Chương 55, nhậm ngã hành. Chương 55, nhậm ngã hành. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng bất ngờ, các đệ tử vốn đang sa sút tinh thần vì Tả Lãnh Thiền thất bại bỗng chốc phấn chấn trở lại. Có viện binh. Bức tượng tổ sư Tung Sơn cùng với bệ đỡ cao đến 3 trượng, nặng không dưới 10 bạc cân, mà người ra tay chỉ dùng chân khí điều khiển từ xa, đã có thể dễ dàng nhấc bổng vật nặng như vậy, thật sự đáng sợ. Ít nhất Tả Lãnh Thiền tuyệt đối không làm được. Nói cách khác, thực lực của người đến vượt xa Tả Lãnh Thiền, vậy so với Hoàng Dung thì chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Hoàng Dung khẽ nhíu mày. Bức tượng lao đến hung mãnh, nàng không thể làm ngơ, nếu không Thái Âm Huyền Nữ thể cũng không chịu nổi. Đang định dùng Như Lai thần trưởng đối phó, bên hai bỗng có tiếng chân khí truyền âm. Hoàng Dung lập tức yên tâm, không thèm để ý đến bức tượng, trường kiếm đâm về phía trước, chém đứt luôn cánh tay trái của Tả Lãnh Thiền đang không chút phòng bị. Tả Lãnh Thiền kinh hãi thất sắc, hét lên kinh hoàng. Nhát kiếm này của Hoàng Dung không chỉ phế đi cánh tay của hắn, mà còn phế đi tất cả dã tâm và hy vọng của hắn. Tả Lãnh Thiền lòng như cho tàn, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Hoàng Dung. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu tại sao Hoàng Dung không đi chặn bức tượng, mà lại phải bổ thêm nhát kiếm cuối cùng này. Lẽ nào nàng không sợ chết sao? Tả Lãnh Thiền gầm thét trong lòng, căm hận đến nghiến răng, máu rỉ ra từ cái răng, khuôn mặt hung tợn dữ dằn như ác quỷ. Hắn không tin Hoàng Dung có thể chịu được một cú đập của bức tượng, đối đầu trực diện chắc chắn sẽ khiến nàng biến thành một vũng bùn thịt. Chính vì vậy, nhát kiếm cuối cùng của Hoàng Dung là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới, đến nỗi dễ dàng trúng chiêu. Phải biết rằng, Hoàng Dung vừa rồi không lùi, bây giờ muốn né tránh đã không kịp nữa rồi. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc này, Tả Lãnh Thiền mở to mắt, hắn muốn tận mắt chứng kiến kết cục bi thảm của Hoàng Dung, hắn muốn kéo Hoàng Dung cùng xuống địa ngục. Thế nhưng, hắn đã thất vọng. Bất thình lình, một bóng nam tử xuất hiện chắn ngang đường đi của pho tượng, hai tay dang rộng như ôm một vòng tròn lớn, chân khí hùng hậu tỏa ra khiến không khí xung quanh cũng khẽ bặm mẻo. Lý Dục tay phải nhẹ nhàng đặt lên bức tượng, trường kình tuôn ra, dính chặt lấy nó. Sau đó chân phải lùi về phía sau bên trái một bước, làm lệch hướng đi của bức tượng, tạo thành một đường cong hình vòng cung rơi vào tay trái của Lý Dục, rồi lại chuyển sang lòng bàn tay trái, tay phải. Một bức tượng to lớn như vậy, trong tay một con người nhỏ bé như con kiến, lại như một món đồ chơi bình thường. Trong chốc lát, mọi người quên cả giao đấu, đều dừng tay. Lý Dục dùng Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7 để tiêu trừ lực xung kích của bức tượng, nhưng không hoàn toàn hóa giải nó, mà dùng phương pháp xoay vòng để tích tụ lại thế và lực của nó. Khi nó đạt đến một mức độ đáng sợ, Lý Dục đột nhiên hét lớn một tiếng. Chân khí chấn động, như một hồ nước lớn chứa đầy lũ lụt khi núi lở, rồi đột ngột đê bỡ, lũ lụt ào ạt tuôn ra, ném mạnh bức tượng đi. Không khí vang lên tiếng rít trầm đục, bức tượng như một con rồng giận dữ gầm thét lao ra, thanh thế to lớn, như có thể làm trời long đất lở. Mọi người có mặt ở đó không chút nghi ngờ, cú ném này đủ để làm sập một ngọn núi. Trước đường đi của bức tượng, một người đàn ông trung niên cao lớn từ góc khuất bước ra. Nam tử mặc một bộ thanh sam, mày thanh mắt tú, nhưng gương mặt lại thon dài, trắng bệch đến ma quái, tựa như một xác chết vừa bước ra từ trong mộ. Hắn xoa mái tóc đen dài, đôi mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ kiêu ngạo, khí chất bá đạo, như một vị hoàng đế tái thế. Nhìn qua, hắn toát lên vẻ tự tin và ngông cuồng, trời không sợ đất không sợ trời đất bao la mặc ta tung hành. Tả Lãnh Thiền nhìn thấy người đàn ông ngạo mạn này, vô thức kinh hãi kêu lên, nhậm ngã hành. Người đàn ông áo xanh đưa tay chặn bức tượng, nhưng bị lực đẩy đó làm cho bay ngược lại hơn 20 trượng mới dừng lại. Trường kinh phun ra, bức tượng lập tức vỡ tan. Người đàn ông áo xanh tiện tay phủi tay áo, gạt đi bụi bặm, thái độ ung dung, như thể vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Nghe thấy lời của Tả Lãnh Thiền, hắn nghiêng đầu nhìn qua, cười lạnh nói, vẫn không có tiến bộ. Tả Lãnh Thiền, mười mấy năm trước ngươi tuy không phải là đối thủ của lão phu, nhưng ít ra cũng có thể qua vài chiều với lão phu, bây giờ dưới tay lão phu còn qua nổi một hiệp không? Đúng là một tên phế vật. Sắc mặt Tả Lãnh Thiền lúc xanh lúc trắng, nhưng nghĩ đến sự đáng sợ trong cú ra tay vừa rồi của đối phương, lại nghĩ đến hai tay mình đã phế, cũng không thể phản bác. Nhưng hắn vẫn không cam lòng hỏi, ngươi không phải đã mất tích mười mấy năm rồi sao? Chức vị ma giáo giáo chủ của ngươi đã bị Đông Phương Bất Bại cướp đi, theo lý mà nói, ngươi chắc chắn đã chết trong tay Đông Phương Bất Bại. Tại sao? Nói đến đây, nghĩ đến kẻ thù không đội trời chung năm xưa võ công đã đăng phong tạo cực, còn mình thì tiền đồ vô vọng, trong lòng Tả Lãnh Thiền tràn đầy oán hận. Hắn nghiến răng nói, ta không tin với tính cách bá đạo của ngươi, lại cam tâm tình nguyện đem quyền hành giáo chủ cho Đông Phương Bất Bại. Người đàn ông áo xanh cười ha hả, ngươi nói không sai, lão phu bị Đông Phương Bất Bại ám toán, nhưng đó chẳng qua là kế hoạch tương kế tự kế, che mắt thiên hạ của lão phu mà thôi. Bây giờ lão phu khổ tu hơn 10 năm, thần công đại thành, không bao lâu nữa, lão phu sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Nói rồi, hắn mỉa mai nhìn Tả Lãnh Thiền một cái, nói, còn ngươi, đã trở thành một con chó bại trợn, thật đáng thương. Tả Lãnh Thiền tức giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn chằm chằm Tả Lãnh Thiền, trong lòng lại đầy bất lực. Nhưng hắn vẫn còn điều không hiểu, cố gắng gượng hỏi, ngươi và ta là kẻ thù không đội trời chung, vừa rồi tại sao lại cứu ta? Cứu ngươi? Người đàn ông áo xanh như sững sờ, sau đó khinh thường nói, lão phu chẳng qua là muốn tự tay giết ngươi, không muốn ngươi chết trong tay người khác mà thôi. Tả Lãnh Thiền ngực tức khí ngắn, lại một ngụm máu phun ra. Đúng vậy, nếu đối phương thật sự muốn cứu hắn, đã có thể ra tay từ sớm, không thể đợi hắn bị đánh phế một tay rồi mới ra tay. Đây rõ ràng là muốn giữ lại mạng hắn, để từ từ hành hạ hắn, báo thù riêng. Nghĩ thông suốt điểm này, Tả Lãnh Thiền bị đả kích và sỉ nhục liên tiếp, thân tâm mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa, hai mắt trợn ngược, ngất đi. Lý Dục im lặng nhìn hai người ôn lại chuyện cũ truyền âm cho các nàng lùi ra, khí cơ thì khóa chặt người đàn ông áo xanh. Có Thái Bảo Tung Sơn thấy tình thế không ổn, định trốn đi, nhưng bị các nàng chặn lại. Còn những đệ tử Tung Sơn kia, chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng kể, không ai thèm để ý. Lý Dục nhìn người đàn ông áo xanh từ trên xuống dưới một lượt, nói, ra tay bừa bãi là sẽ chết người đấy. Người đàn ông áo xanh nghe vậy, cười lớn một trận, sau đó nhìn chằm chằm Lý Dục nói, thanh niên đúng là tốt, khẩu khí thật lớn. Nhưng lão phu cũng phải thừa nhận, ở tuổi của ngươi, lão phu quả thực kém xa ngươi, tiểu ba nhi này. Không biết ngươi là đệ tử do môn phái ẩn thế nào bồi dưỡng ra vậy? Lý Dục nghe đối phương tự xưng lão phu lại luôn miệng gọi mình là tiểu ba nhi, giọng điệu đầy khinh miệt, có vẻ tự cao tự đại, vậy ra lên mặt, sát khí trong lòng càng tăng thêm một phần. Hắn không để ý đến lời nói vòng vo của đối phương, tuyệt đối không nhắc đến lai lịch của mình, lạnh lùng nói, xem ra ngươi không tin lời ta nói. Người đàn ông áo xanh cười ha hả, thú vị, thật thú vị. Vậy để lão phu thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, người đàn ông áo xanh thân hình đột ngột lao tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Dục, một đòn thất sát trưởng đánh vào ngực Lý Dục. Lý Dục không nhận ra môn công phu này, nhưng dưới sự bao phủ của trường thế, mơ hồ biết được sự âm hiểm độc địa của trường này. Người bình thường nếu bị đánh trúng, e rằng sẽ chết tại chỗ vì thất khiếu chảy máu. Lý Dục chân đạp lăng ba vi bộ, nghiêng người né qua, sau đó một chảo đánh ra, từ bên hông tóm lấy đầu người đàn ông áo xanh. Đây là một môn công phu được ghi lại trong Cửu Âm Chân Kinh gọi là Tồi Kiên Thần Chảo, năm ngón tay phát kình, không gì không phá, phá hủy đầu não của địch, như xuyên qua đất mục. Năm xưa đệ tử của Hoàng Dược Sư là Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong yêu nhau, Mai Siêu Phong lại biết Hoàng Dược Sư có ý đồ không trong sáng với mình, nên không dám công khai tình cảm, chỉ có thể cùng Trần Huyền Phong lén lút kết thành vợ chồng, bỏ trốn khỏi Đào Hoa Đảo. Trước khi đi, Trần Huyền Phong đã trộm đi hạ quyển Cửu Âm Chân Kinh mà Hoàng Dược Sư lừa được từ Chu Bá Thông, đã từng cùng Mai Siêu Phong tu luyện Tồi Kiên Thần Chảo này. Tuy nhiên, do Cửu Âm Chân Kinh là công phu của đạo môn, khác xa với võ công của Đào Hoa Đảo mà Trần Mai hai người đã luyện. Vì vậy, trong tình trạng thiếu thượng quyển Cửu Âm Chân Kinh, hai người đã giải thích sai, tu luyện sai đường, biến võ công vốn quang minh chính đại của Cửu Âm Chân Kinh trở nên âm hiểm độc địa. Tồi Kiên Thần Chảo cũng bị bọn họ luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Chảo. Nhưng Tồi Kiên Thần Chảo chính tông này thực sự vượt xa Cửu Âm Bạch Cốt Chảo. Lý Dục một chảo đánh ra, người đàn ông áo xanh dùng trường đón đỡ, cả hai va chạm, thân thể đều rung lên. Lý Dục hóa chảo thành chỉ, nhất dương chỉ kình bắn thẳng vào mặt đối phương, đồng thời tay trái dùng tiểu vô tướng công mô phỏng hàng long thập bát trưởng, vừa ra tay đã là một chiêu chấn kinh bách lý đánh vào bụng dưới của đối phương. Người đàn ông áo xanh sắc mặt không đổi, bình tĩnh ung dung, bộ pháp khẽ động, biến hóa nhanh chóng, trong gang tấc đã né được nhất dương chỉ kình. Trong lúc lùi nhanh, hắn còn không quên đánh ra một Phật môn đại thủ ấn chí dương chí cường, đối đầu trực diện với hàng long trưởng, rồi cùng nhau triệt tiêu. Sau đó, người đàn ông áo xanh lại thi triển bộ pháp, trong nháy mắt đã đến, trả lại cho Lý Dục một chỉ. Chỉ này điểm ra, như một bóng ma, lơ lửng không cố định trong không trung, phòng đông đến thì tây đến, phòng tây đến thì đông đến, vậy mà ẩn chứa sự kỳ diệu của bát quái, khiến người ta kinh ngạc. Chiêu này là thiên cương chỉ pháp độc môn của bát quái môn, Lý Dục không nhận ra. Nhưng hắn thấy người đàn ông áo xanh thân hình lúc tiến lúc lùi, lúc đông lúc tây, khiến người ta hoa mắt, chân thuật như một con lươn, thì lại nhận ra. Thân hành bất biến, khinh công do một tăng của Thiết Kiếm môn sáng tạo, cũng là võ kỹ thiên giai. Nếu võ giả có nội công đủ cao thâm, khi chạy trên mặt đất bằng, môn khinh công này sẽ không chậm hơn lăng bà vi bộ bao nhiêu. Lý Dục thân pháp cũng huyền diệu, không hề sợ hãi, tiểu vô tướng công lại mô phỏng, cũng điểm ra một chiêu thiên cương chỉ. Thiên cương chỉ đối thiên cương chỉ giả mạo của Lý Dục lại có vẻ chính tông hơn, hơn nữa dưới sự hỗ trợ của lưỡng nghi chân khí, lại ngược lại hóa giải được thiên cương chỉ kình của đối phương, dư thế không giảm, bắn về phía người đàn ông áo xanh. Sắc mặt người đàn ông áo xanh hơi thay đổi, thiện tay phá giải nó. Tuy nhiên ngay lúc này, tốc độ thân pháp của Lý Dục đột nhiên tăng vọt, gần như không cần thời gian đã lóe lên trước mặt, hai trưởng đầy uy lực cùng lúc đánh ra. Cú đánh này nhanh như sấm sét, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể đối đầu trực diện. Nếu cố gắng né tránh, một khi Lý Dục dùng khinh công nội kịp, không chút phòng bị, chắc chắn sẽ bị trọng thương. So đấu nội lực. Đây là ý nghĩ nảy ra trong đầu người đàn ông áo xanh. Thanh y nam tử không kinh mà còn mừng, vận khởi nội lực hùng hậu, cũng đánh ra hai trưởng bốn lòng bàn tay chạm nhau, khí tức chân khí kinh khủng bùng nổ, làm vỡ nát và hất tung những tấm đá xanh gần đó. Hai người như hai con voi rừng hung hãn va vào nhau, thanh thế kinh khủng, khiến người xem phải giật mình. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu mình xem vào, sẽ lập tức bị xé thành từng mảnh. Đột nhiên, sắc mặt hơi đắc ý của người đàn ông áo xanh biến đổi, chân khí bên ngoài cơ thể hỗn loạn, đó rõ ràng là biểu hiện của khí tức không đều, nội lực không thông. Điều này khiến cơ thể hắn có một thoáng cứng đờ. Lý Dục nắm bắt cơ hội, mở miệng hét lớn. Sóng âm ngưng tụ, tấn công về phía trước, người đàn ông áo xanh ở ngay gần đó hứng chịu đầu tiên, tại chỗ bị chấn đến thất khiếu chảy máu. Ngay sau đó, Lý Dục thu trường bay lùi, trong quá trình này, lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một hư ảnh lưu ly Phật đăng. Cùng với trưởng kình phun ra, một tia lửa Phật tử trong đèn bắn ra, đốt cháy người đàn ông áo xanh, đánh bay hắn ra ngoài. Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, người đàn ông áo xanh như tỉnh mộng, không kịp áp chế vết thương, cố gắng vận một hơi chân khí, bùng nổ toàn lực, chạy như bay xuống núi. Hắn đã bỏ chạy. Chương 56, Chu Vô Thị, người gây chuyện rồi. Chương 56, Chu Vô Thị, người gây chuyện rồi. Cuộc giao đấu của hai người diễn ra cực nhanh, như bóng câu qua cửa sổ, như thọ chạy chim bay. Trong số tất cả những người có mặt, chỉ có một mình Hoàng Dung dựa vào tu vi đại tông sư mới có thể nhìn rõ. Những người khác chỉ thấy hai người họ thi triển khinh công, bóng người và bóng chảo bóng trưởng chồng chéo lên nhau, sau đó đối trưởng lực một phen, người đàn ông áo xanh đã bại. Từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình không quá 10 hơi thở, đó là còn tính cả phần đối đầu nội lực cuối cùng đã chiếm một nửa thời gian. Nhìn bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của người đàn ông áo xanh, Lý Dục không đuổi theo, sát ý sôi trào trong lòng dần dần lắng xuống. Các thái bảo tung sơn còn lại đều tuyệt vọng. Tuy người đàn ông áo xanh cũng là kẻ thù của Tung Sơn phái, nhưng có hắn ở đó, bọn họ còn có cơ hội đục nước méo cỏ, thừa cơ chạy trốn, bây giờ chỉ còn một nhà độc chiếm, bọn họ đâu còn đường sống. Không chút hồi hộp, các thái bảo Tung Sơn mất hết chiến ý nhanh chóng bại trận, đồng thời còn có mấy chục đệ tử Tung Sơn bị phế hoặc bị giết. Lý Dục vận dụng thuật tôi diễn, xác định xung quanh không có ai, liền bảo năm nữ tử trừ Hoàng Dung đi cướp đoạt nội lực, nhanh chóng đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Hoàng Dung đến bên cạnh Lý Dục, tò mò hỏi, người đó thật sự là Nhậm Ngã Hành mà Tạ Lãnh Thiền nói sao? Ta cứ thấy kỳ kỳ, hình như có gì đó không đúng. Lý Dục ngạc nhiên nhìn Hoàng Dung một cái, cũng không biết đây là giác quan thứ 6 của nữ nhân, hay là Hoàng Dung quá thông minh, đã nhìn ra chút manh mối, chỉ là ngay cả nàng cũng không nói rõ được. Một kẻ tiêu hùng âm hiểm, tâm ngoan thủ lạc, thành phụ sâu sắc, giả dạng làm một ma giáo giáo chủ ngông cuồng tự đại, ngang tàng, tất nhiên không thể hoàn toàn không để lại dấu vết. Lý Dục xoa đầu Hoàng Dung, vô cùng hài lòng với biểu hiện chiến đấu trước đó của nàng, Dung Nhi thông minh lanh lợi, cũng khó trách sẽ cảm thấy khó chịu. Hoàng Dung hoàn toàn chấp nhận lời khen của hắn, không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy là điều đương nhiên, vậy người này rốt cuộc là ai? Bí ẩn như vậy, còn phải đội mặt nạ của người khác để lén lút làm chuyện xấu. Lý Dục không giấu giếm, nói thật, Đại Minh hộ Long Sơn Trang chi chủ Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, là hắn. Hoàng Dung hơi kinh ngạc. Đối với Chu Vô Thị, Hoàng Dung không xa lạ, vì quá khứ kính đã từng chiếu lại quá khứ của Chu Vô Thị. Nói một cách đơn giản, là Chu Vô Thị thời trẻ du ngoạn giang hồ, kết giao với một người minh đệ tốt là Cổ Tam Thông, từ đó gặp được vị hôn thê của Cổ Tam Thông là Tố Tâm, và đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Cổ Tam Thông ham chơi, lại thích võ công, nên đã lạnh nhạt với Tố Tâm, thậm chí không hề để Tố Tâm trong lòng. Chu Vô Thị thì một lòng si tình, thừa cơ tranh bảo, muốn cưới Tố Tâm làm vợ, nhưng bị hoàng thất và các đại thần trong triều chê bai thân phận thấp kém, thẳng thừng từ chối. Chu Vô Thị vì vậy mà sinh lòng oán hận, quyết tâm tự mình ngồi lên ngai vàng, tự do nắm giữ mọi thứ. Đồng thời, Chu Vô Thị để chiếm đoạt Tố Tâm, còn đổ oan cho Cổ Tam Thông, khiến hắn trở thành kẻ thù chung của võ lâm. Còn hắn thì đúng lúc ra mặt, diễn một màn kịch lớn hàng yêu dị ma, đại nghĩa diệt thân, danh lợi song thu. Chỉ là ý trời trêu người, trong trận chiến cuối cùng với Cổ Tam Thông, Chu Vô Thị đã ngộ thương Tố Tâm, khiến nàng cận kề cái chết, đến nay vẫn phải dựa vào một viên tiên hương đậu khấu để duy trì mạng sống. Nhiều năm trôi qua, Chu Vô Thị si tâm không đổi, trong lúc mưu đồ xoán vị vẫn âm thầm tìm kiếm hai viên tiên hương đậu khấu còn lại hỏng cứu sống Tố Tâm, thậm chí vì vậy mà độc thân gần 20 năm. Đối với Chu Vô Thị, Hoàng Dung chỉ có thể dùng một câu để đánh giá, tiêu hùng si tình nhất thiên hạ. Lý Dục và Hoàng Dung có cùng quan điểm. Theo hắn thấy, Cổ Tam Thông quả thực không bằng Chu Vô Thị mới là bến đỗ tốt nhất của Tố Tâm. Chu Vô Thị có thể tàn nhẫn độc ác với người trong thiên hạ, nhưng lại dành tất cả sự dịu dàng cho một mình Tố Tâm. Hơn nữa, Chu Vô Thị là hoàng thất tử đệ, sớm đã phá thân đồng tử, tuyệt đối không phải kẻ không hứng thú với nữ nhân. Nhưng sau khi gặp Tố Tâm, hắn lại không gần nữ sát suốt gần 20 năm. Điểm này, trên đời có mấy nam nhân bình thường làm được. An quen bén mùi, dục vọng không dễ dàng đè nén như vậy. Lý Dục tự hỏi mình không có nghị lực này. Thậm chí, Chu Vô Thị si tình đến thế, từ đầu đến cuối còn chưa từng nếm qua mùi vị của Tố Tâm. Còn Cổ Tam Thông thì sao? Bất ngờ có một đêm với Tố Tâm, sáng hôm sau đã phủi mông bỏ đi. Mà lần đi này kéo dài gần một năm, ngay cả việc Tố Tâm mang thai, sinh cho hắn một đứa con trai cũng không hề hay biết. Loại người này là cái gì? Tên cặn bã. Xét về điểm này, Cổ Tam Thông sách giày cho Chu Vô Thị cũng không xứng. Còn về việc ra tay đại khai sát giới với người trong giang hồ rồi vu oan giá họa cho Cổ Tam Thông, khiến Cổ Tam Thông trở thành công địch của võ lâm, điểm này Chu Vô Thị làm quả thực không quang minh chính đại. Nhưng bản thân Chu Vô Thị vốn không phải người tốt lành gì, vì Tố Tâm mà chuyện gì cũng dám làm, có gì lạ đâu. Ví như chính Lý Dục, cũng có thể vì nữ nhân mà không kiêng kỵ điều gì, hắn vừa không có tư cách chỉ trích Chu Vô Thị, cũng không thể đi chỉ trích. Huống hồ, trên giang hồ có mấy ai trong sạch, không chút dơ bẩn. Người xấu xa hơn Chu Vô Thị nhiều vô kể. Không cần thiết phải dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để yêu cầu người khác, trong khi lại dùng tiêu chuẩn của kẻ tiện nhân để yêu cầu chính mình. Còn về mưu phản xoán vị, thật nực cười. Hoàng vị này một đứa trẻ tầm thường như ngươi ngồi được, ta hùng tài vĩ lược hơn ngươi gấp 10 lần, cớ sao lại không ngồi được? Cớ sao phải chịu lép vế dưới chúng ngươi? Điểm này, đối với Lý Dục vốn chẳng có khái niệm trung quân, căn bản không phải chuyện đại nghịch bất đạo gì. Hoàng vị của vị khai quốc đế vương nào mà không phải cướp về? Đương nhiên, trong thế giới tổng võ này, Chu Vô Thị có thể dồn hoàng đế vào đường cùng hay không thật khó nói. Dù sao, trong hoàng cung đại nội chắc chắn có võ thánh tọa trấn, nếu không Minh Hoàng đã sớm bị cao thủ nước địch ám sát rồi. Mà võ thánh trong hoàng cung là trung thành với Minh Hoàng hay trung thành với hoàng thất họ Chu, không ai biết được. Nhưng sự khác biệt trong đó lại rất lớn. Nếu là về sau, vậy Chu Vô Thị dù có tạo phản, chỉ cần không làm lung lay quốc bản Đại Minh, những võ thánh này căn bản sẽ không nhúng tay. Nếu là về trước, vậy Chu Vô Thị ít nhất phải đột phá đến võ thánh mới được. Chu Vô Thị hiện là đại tông sư hậu kỳ, thậm chí đã vượt qua cả tầm đạo kỳ tinh, khí biến mãn, chỉ riêng thần còn thiếu sót, không thể đột phá vào võ thánh. Lý Dục đoán, chỉ cần Chu Vô Thị tìm đủ thiên hương đậu khấu, vào khoảnh khắc Tố Tâm sống lại, 89/10 cũng là lúc hắn tấn thăng võ thánh. Lý Dục vốn không muốn dính vào những toan tính của Chu Vô Thị, dù ai thắng ai thua hắn cũng chẳng quan tâm. Dù sao hắn đã quyết, đợi sau khi vô địch thiên hạ sẽ dùng võ lực tuyệt đối để chỉnh đốn lại Thần Châu, cho nên hoàng đế hiện tại cũng chỉ là tạm thời, không ảnh hưởng gì. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Chu Vô Thị già dặn cẩn trọng vậy mà lại đích thân ra tay thăm dò hắn. Thế này là kết thù rồi. Đương nhiên, Chu Vô Thị cũng không nghĩ mình sẽ bị bại lộ. Hấp công đại pháp của hắn là thánh giai, không chỉ có thể cách không hút công lực, mà còn có thể hút cả tinh khí thần của kẻ địch, thu được kinh nghiệm võ học và ký ức của đối phương. 20 năm qua, Chu Vô Thị đã hấp thu công lực vô cùng hùng hậu, hơn nữa các môn phái cấp được cũng đủ loại, số lượng võ học biết được e rằng không ai sánh bằng. Hắn dùng kỳ kỹ như dịch cốt công để thay đổi hình dạng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Dùng cách này để giả dạng Nhậm Ngã Hành, e rằng dù là con gái của Nhậm Ngã Hành là Nhậm Doanh Doanh và tứ đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang đứng trước mặt cũng không phân biệt được thật giả. Còn tại sao lại giả dạng Nhậm Ngã Hành? Thứ nhất, Lý Dục vừa tính ra, sau khi Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại giam cầm ở Mai Trang, Hộ Long Sơn Trang đã dò la được tin tức, Chu Vô Thị từng đích thân ra tay ngầm cứu hắn ra, sau khi vừa đe dọa vừa dụ dỗ đã thu làm thuộc hạ. Còn về Mai Trang tứ lưu canh giữ Nhậm Ngã Hành, dưới uy thế của Chu Vô Thị, sớm đã phản bội Đông Phương Bất Bại, ngấm ngầm làm phản đồ. Chuyện này làm cực kỳ bí mật, ngay cả Nhậm Doanh Doanh cũng không biết, bao năm qua vẫn đang bốn phương tìm kiếm tung tích phụ thân. Nhậm Ngã Hành là người của mình, việc ngụy trang cũng không dễ bị vạch trần. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng hơn, đó là Nhậm Ngã Hành tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp ai cũng biết. Lợi và hại thực sự của Hấp Tinh Đại Pháp và Hấp Công Đại Pháp rất ít người biết, người ngoài chỉ biết chúng có thể hút nội lực của người khác, thậm chí không ít người còn nhầm lẫn chúng với nhau. Mà Chu Vô Thị đã nhắm chúng một thân chân khí cực phẩm của Lý Dục, muốn nuốt chửng làm của riêng, vậy thì phải giả dạng Nhậm Ngã Hành, để phòng ngừa bạn nhất thất bại, cố gắng giảm thiểu khả năng bị bại lộ. Chu Vô Thị hành sự cẩn mật, kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng, dù có lộ ra sơ hở cũng rất khó bị bại lộ. Tiếc là hắn cơ quan tính tận, lại vạn lần không ngờ trên đời còn có thứ quỷ quái như Thôi Diễn Thuật. Xem ra, việc ta gây chú ý ở Quang Minh đỉnh đã khiến ngươi hứng thú, cũng làm ngươi cảm thấy bị uy hiếp, vì thế thậm chí không tiếc mạo hiểm thăm dò thực lực của ta. Thế nhưng, nếu không có đủ thực lực, mà lòng ham muốn khống chế và tính tò mò lại quá mạnh, thì thật sự có thể hại chết người đấy. Thực ra, nếu không dùng võ kỹ trong Lưỡng Nghi Tiên Kinh Lý Dục và Chu Vô Thị học rộng tài cao rất khó phân thắng bại. Lưỡng Nghi chân khí tuy mạnh, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng thấp hơn hai tiểu cảnh giới. Hai bên đều giấu bài, không muốn lộ tuyệt chiêu, e rằng đánh 800 hiệp cũng chỉ là hòa. Vì vậy để phá cục, Lý Dục đã cố tình dùng một chút mưu mẹo. Ngươi không phải biết Hấp Công Đại Pháp sao? Phẩm chất chân khí của ta cao như vậy, ngươi có thèm không? Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có nắm bắt được không? Quả nhiên, Chu Vô Thị mắc bẫy, vừa thấy cơ hội đến, liền không thể chờ đợi mà vận chuyển Hấp Công Đại Pháp, hấp thu chân khí của Lý Dục. Lần hút này đã xảy ra vấn đề, bởi vì phẩm chất của Lưỡng Nghi chân khí quá cao, Chu Vô Thị căn bản không hút nổi. Lấy một ví dụ, nội lực của Chu Vô Thị là nước, bình thường hắn hấp thu nội lực của người khác là khí, khí có thể dễ dàng được luyện thành chất lỏng hòa vào trong nước, mà nội lực của Lý Dục lại tương đương với tinh thể băng ở thể rắn. Chu Vô Thị miễn cưỡng hút vào một chút, chưa nói đến có thể luyện hóa hay không, nếu được thì sẽ mất bao lâu, trước hết hắn phải đối mặt với một vấn đề lớn, đó là kinh mạch bị tắc nghẽn. Kinh mạch một khi tắc nghẽn, lưu thông không thuận, chân khí sẽ bạo loạn, khiến cơ thể hắn có một thoáng cứng đờ. Điều này trong chiến đấu gần như là chí mạng. Vì vậy, Lý Dục nhân cơ hội ra tay, dễ dàng trọng thương Chu Vô Thị. Nếu không phải lo lắng giết chết Chu Vô Thị có thể làm lộ tin tức, từ đó chọc tới võ thánh của Đại Minh, thì cú cuối cùng của Lý Dục đã không phải là một chiêu như Lai Thần Trưởng, mà là rút Lệ Ngân kiếm ra tặng hắn một chiêu Hỏa Vũ Toàn Phong rồi. Với phẩm chất thánh giai của Lệ Ngân kiếm, dù chỉ là hạ phẩm thấp nhất, cũng có thể dễ dàng cắt xuyên qua thân thể của Chu Vô Thị, chém bay đầu hắn. Còn về việc giết Chu Vô Thị xong, lại giết hết tất cả nhân chứng, điều này không thực tế. Đệ tử tông sơn phái gần ngàn người, chạy tán loạn, chỉ dựa vào hắn và các nàng rất khó giết sạch. Nhưng chỉ cần một người trốn thoát, đem tin tức lan truyền ra ngoài, vậy người trong thiên hạ sẽ đều biết Nhậm Ngã Hành công lực đại tiến đã chết ở Tông Sơn. Đến lúc đó, Nhậm Ngã Hành thật sự không còn bị Chu Vô Thị kìm kẹp, xuất hiện trên giang hồ, người trong thiên hạ sẽ đoán thân phận thật của Nhậm Ngã Hành giả. Sau đó, lại phanh phui bí ẩn về việc Thiết Đảm Thần Hầu mất tích, khó tránh khỏi có người sẽ liên kết hai chuyện này lại với nhau. Đến lúc đó, liên quan đến thể diện hoàng gia, nhất định sẽ có võ thánh đến tìm Lý Dục đòi một lời giải thích. Lý Dục chưa từng thấy võ thánh ra tay, cũng không biết võ thánh mạnh đến đâu, bản thân bây giờ không giữ lại chút nào mà bộc phát toàn lực, liệu có thể chống lại không? Nếu không được, thì chênh lệch bao xa? Nếu có thể, thì có thể chống lại võ thánh ở cấp độ nào? Hắn rất tò mò, nhưng không muốn vì tò mò mà mạo hiểm. So với việc đối mặt với võ thánh sâu cạn cũng rõ, thà rằng chơi đùa với đại tông sư lén lút như Chu Vô Thị còn hơn. Chúng một chiêu Phật Động Sơn Hà và Kim Đỉnh Phật Đăng của ta, cũng đủ cho ngươi một phen khốn đốn rồi. Nhưng chút giáo huấn này vẫn chưa đủ. Trước tiên cứ lấy Thượng Quan Hải Đường để trả nợ đi. Trước mắt Lý Dục dường như hiện ra một gương mặt tinh xảo diễm lệ như là mai, thanh nhã tú lệ. Chương 57, bí mật đồ long đao, gió mây lại nổi. Chương 57, bí mật đồ long đao, gió mây lại nổi. Hoàng Dung nhớ lại trận chiến trước đó của hai người, lẩm bẩm, ta thấy chân khí của Chu Vô Thị vô cùng sâu dày, quả thực sánh ngang với 10 đại tông sư cùng cấp, hắn mang trong mình kỳ công như vậy, không biết bao năm qua đã tích lũy được bao nhiêu công lực. Cách không hút công lực, lại còn hút cả tinh khí thần và ký ức võ học. Thật đáng sợ, khó trách Hấp Công Đại Pháp có thể vượt qua Bắc Minh thần công, vững vàng bước vào thánh giai. Ma công như vậy, thật sự khiến người ta kinh hãi. Không nghi ngờ gì, nếu Hấp Công Đại Pháp mà truyền ra ngoài, thiên hạ tất sẽ đại loạn, cao thủ của triều đình và giang hồ đều sẽ vào cuộc tranh đoạt. Chu Vô Thị đến nay vẫn bình an vô sự, là vì người trong thiên hạ không hiểu rõ Hấp Công Đại Pháp, cũng không biết hắn đã học công pháp này. Ngoại trừ Lý Dục là kẻ xuyên biệt, hai người duy nhất biết bí mật này chỉ có bản thân Chu Vô Thị và người thực vật Tố Tâm. Còn Cổ Tam Thông, Thành Thị Phi đã trở thành mật thám hoàng tự đệ nhất hiệu, cho nên Cổ Tam Thông sớm đã chết rồi. Lý Dục trầm ngâm một lát rồi nói, Hấp Công Đại Pháp quả thực bá đạo hung hiểm hơn Bắc Minh thần công, nhưng dù sao cũng không phải chính tông đạo gia, khi luyện hóa công lực cướp đoạt được, hiệu suất và tỷ lệ lợi dụng đều thua xa Bắc Minh thần công. Lúc này, Lý Dục đống nhớ tới những tưởng tượng mở rộng về Bắc Minh thần công trong một số tác phẩm ở kiếp trước. Đó là biến 361 huyệt khiếu trên cơ thể người thành những đan điền nhỏ, dùng để chứa đựng chân khí. Như vậy, tổng lượng chân khí của người tu luyện sẽ tăng lên hơn 300 lần, thật đáng sợ. Ngoài ra, đối tượng cướp đoạt của Bắc Minh thần công cũng từ võ giả biến thành trời đất này, cướp đoạt tiên địa linh khí vào cơ thể, sánh ngang với tu tiên. Lý Dục nảy ra ý tưởng. Bản thân Lưỡng Nghi Tiên Kinh Phàm Thiên vốn không thể cướp đoạt chân khí, chỉ vì thôn phệ Bắc Minh thần công mới có được năng lực này, vậy liệu hắn có thể biến lý thuyết viện vông này thành hiện thực được không? Lý Dục động lòng. Hắn biết điều này rất khó, độ khó trong đó e rằng không thua kém việc một mình sáng tạo ra một môn võ học thánh giai, nhưng không thử sao biết không được. Hắn là nam nhân sở hữu võ thần chi tâm. Lúc này, Nam Nàng và Khúc Phi Yên lần lượt trở về. Theo thông lệ, hủy thi di tích, sau đó cả nhóm xuống Tông Sơn. Dục ca ca, chúng ta tiếp theo đi đâu? Đi Phúc Kiến đi. A, Nam Thiếu Lâm ở ngay Phúc Kiến, chúng ta định đi xử lý đám lửa chọc đó sao? Lý Dục cạn lời, xem ra tâm thái của Tiểu Hoàng Dung có chút bay bổng rồi. Hắn ở trên Quang Minh đỉnh đã liệt kê các cao thủ Nam Thiếu Lâm, trong đó Tam Độ là mạnh nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là Nam Thiếu Lâm không có người mạnh hơn. Chỉ vì năng lực thôi diễn thuật nhập môn của hắn chỉ đến đó, không thể chạm tới bí mật ở cấp độ võ thánh. Mà với tư cách là người đứng đầu chính đạo võ lâm, nếu Nam Thiếu Lâm không có võ thánh tọa trấn, rất khó giữ vững vị thế. Đương nhiên, Nam Thiếu Lâm những năm gần đây quả thực ngày càng suy yếu, bị phái võ đang đè đầu một bậc. Nếu không phải Trương Tam Phong tính tình đạm bạc, không thích tranh danh đoạt lợi, ngôi vị minh chủ chính đạo đã sớm đổi chủ. Cho nên, chỉ dựa vào suy đoán, Lý Dục cũng không chắc Nam Thiếu Lâm có còn võ thánh nhận dấu hay không. Tuy nhiên, suy bụng ta ra bụng người, giấu một tay là thói quen truyền thống của người Hán từ xưa đến nay, dù sao cái chưa biết mới là đáng sợ nhất, sâu không lường được mới khiến người ta kính sợ nhất. Nếu chuyện gì cũng bày ra ngoài sáng, tuy uy phong vô song, nhưng cũng dễ bị người khác nhắm vào tình kế. Vì vậy, trong trường hợp không hiểu rõ, Lý Dục sẽ không ngốc nghếch đến tận cửa khiêu khích. Lỡ đâu đá phải tấm sắt, nhảy ra một võ thánh khó chơi, lúc đó khóc cũng không kịp. Lý Dục đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán Hoàng Dung, gian dạy nàng vài câu, rồi mới nói, "Tịch Ta kiếm phủ của Phúc Uy Tiêu cục có điểm độc đáo riêng, có thể giúp người ta nhanh chóng thành tông sư, hơn nữa thân pháp tốc độ cực nhanh, như quỷ mị. Ta muốn thu nạp sở trường của trong nhà, tự nhiên không thể bỏ qua." Các nàng đều hiểu ra. Đương nhiên, Lý Dục sẽ không nói chuyến đi này hắn sẽ vòng qua Tam Giang phủ, để cho Thiết Tâm Lan yếu đuối một mái nhà ấm áp. Ngoài ra, trấn Giang nơi Trường Lạc Bang tọa lạc thuộc Tam Giang phủ, tiện đường đi xử lý nó luôn. Dù sao, đó đều là những biên tăng nguyên đan di động. Còn có tên Thạch Trung Ngọc chuyên cướp đoạt gái nhà lành, dâm loạn vợ con người khác, nói giết hắn là giết hắn. Lý Dục chưa bao giờ cảm thấy mình siêu phàm đến mức có thể thờ ơ trước những bi hoan của nhân gian. Hắn chẳng qua chỉ là một thành viên trong võ lâm, có thực lực rồi thì sẽ làm những việc thuận lòng vừa mắt. Vài ngày trôi qua, vào một ngày bình thường, một tin tức kinh người đột nhiên bị phanh phui, một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng, Đại Minh Hoàng Triều lập tức bùng nổ. Hơn nữa, cùng với vô số chim ưng, chim xanh, bồ câu đưa tin mang cùng một tin tức trở về, tin tức động trời này lập tức lan truyền với tốc độ kinh người, càn quét các nước, toàn bộ Thần Châu chấn động. Bí mật của Ỷ Thiên và Đồ Long đã bị phanh phui. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ỷ Thiên không ra, ai cùng tranh phong? Đây là một truyền thuyết lưu truyền trong Võ Lâm Đại Minh suốt nửa thế kỷ, từng khiến vô số người chém giết tranh giành. Số người chết và bị thương vì nó quả thực có thể so với một trận huyết chiến giữa hai hoàng triều. Mà chiến tranh hoàng triều chết phần lớn là binh lính bình thường, còn cuộc tranh giành Ỷ Thiên Đồ Long, những người trở thành vong hồn lại đều là võ giả. Hậu thiên không bằng chó, tiên thiên đầy đất đi, tông sư thỉnh thoảng mới có thể ra vai, đại tông sư cướp được cũng phải hết sức cẩn thận. Năm đó Thiên Đương giáo dùng kế đoạt được Đồ Long đao một lần, sau khi nghiên cứu không có kết quả, cũng không dám giấu đi, trực tiếp ném ra ngoài. Chỉ sợ một ngày nào đó giấy không gói được lửa, mang đến tai họa diệt môn cho Thiên Đương giáo. Mà Kim Mao sư Vương Tạ Tốn sau khi cướp được Đồ Long đao, nếu không phải lưu lạc hoang đảo, cách biệt với Đại Lục Thần Châu, cũng không thể giữ được. Còn Ỷ Thiên kiếm, thực ra cũng không phải lúc nào cũng ở trong tay phái Nga Mi, mà đã qua tay rất nhiều lần. Giống như Đồ Long đao, không ai có thể phá giải bí mật của nó, cuối cùng rơi vào tay Diệt Tuyệt sư thái. Bởi vì Nga Mi và võ đang giao hảo, giang hồ đồn rằng tổ sư Nga Mi và Trương Tam Phong có quan hệ không tầm thường, cho nên rất nhiều người đều nể mặt Trương Tam Phong, trước khi có thể giải được bí mật của Ỷ Thiên kiếm, sẽ không dễ dàng động đến phái Nga Mi. Đương nhiên, sự khốc liệt của cuộc tranh giành Ỷ Thiên Đồ Long cũng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Đại Minh. Các nước khác nghe tin, đa số cao thủ đều cười trừ, cho rằng đó chẳng qua chỉ là khoác lác. Cái gì mà Võ Lâm Chí Tôn hiệu lệnh thiên hạ, ngay cả võ thánh đỉnh phong cũng không làm được, một thanh bảo đao sao dám nói lời cuồng ngôn như vậy? Quả là không biết trời cao đất rộng. Thậm chí không ít cao thủ để giải tỏa nghi ngờ trong lòng, còn ngấm ngầm ra tay cướp đoạt Ỷ Thiên kiếm hoặc Đồ Long đao, kết quả phát hiện cặp đao kiếm này ngay cả thánh giai cũng không phải. Thất vọng, lại càng không còn hứng thú. Cứ như vậy mấy chục năm, cho đến khi Đồ Long đao cùng Tạ Tốn biến mất khỏi giang hồ, chiến tranh mới lắng xuống. Mà lần này, bí mật của Ỷ Thiên Đồ Long lại bị phanh phui không hề báo trước. Trong Ỷ Thiên kiếm, cất dấu võ học thiên giai cửu âm chân kinh và nhất dương chỉ. Trong Đồ Long đao, cất dấu thái công thao lược của Khương Tử Nha, người giúp nhà Chu Hưng Thịnh 800 năm. Vế trước còn không tính là gì, dù sao võ học thiên giai tuy quý giá, nhưng đối với các thế lực hàng đầu và cao thủ thực sự, cửu âm chân kinh có danh tiếng vang dội, cũng luôn là tổng cương võ học thiên hạ cũng là cái giám, huống chi là nhất dương chỉ. Mà về sau thì quan hệ lớn rồi. Khương Tử Nha là ai? là khai quốc công thần của Tây Chu, phó tá hai đời Chu Vương bậc khởi, trên chiến trường dụng binh như thần, cuối cùng hoàn thành công nghiệp bất hủ lấy Chu thay Thương công lao lớn nhất. Truyền thuyết Khương Tử Nha học rộng tài cao, trên có thể đem xem thiên tượng, hô phong hoán vũ, dưới có thể thay đổi sơn hà, rồng rắn trỗi dậy, giữa có thể thông hiểu bình sự, ngưng tụ quân hồn. Thiên địa nhân tam tài đều chiếm đủ, nên dụng binh không gì không thắng. Nhân vật như vậy đặt ở hiện tại, chỉ cần tuổi thọ đủ, dù là thống nhất lại Thần Châu cũng không phải là không thể. Mà thái công thao lược do hắn để lại, giá trị bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Dù cho trên đó không có toàn bộ sở học của Khương Thái Công, nhưng chỉ cần có một trong tam tài đối với một hoàng triều mà nói, đều là một kho báu vô cùng quý giá. Khó trách Đồ Long Đao dám hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Nếu thật sự để một hoàng triều nào đó có được thái công thao lược thống nhất thiên hạ đều có khả năng, võ lâm chí tôn còn tính là gì? Giờ khắc này, Thần Châu điên cuồng. Bảy đại hoàng triều và một số thế lực bá chủ nghe tin lập tức hành động, khởi hành đến Đại Minh, thậm chí không ít nhân sĩ võ lâm cũng dục dịch. Tuy đối với võ giả bình thường, binh thư quý giá đến đâu cũng không bằng võ học thiên giai, nhưng vạn nhất có được, dâng cho một hoàng triều nào đó, một đời vinh hoa phú quý là không thể thoát. Đương nhiên, chủ lực tranh đoạt binh thư vẫn là các hoàng triều, vì thế không tiếc phái ra át chủ bài, thề đoạt được thái công thao lược. Khi nghe tin này, Lý Dục và các nàng đều kinh ngạc. Thật ra, Lý Dục cũng chỉ dùng thôi diễn thuật tính ra bí mật của Ý Thiên Kiếm, nhưng trong Đồ Long Đao có gì, hắn thật sự không biết. Thôi diễn thuật tính cũng ra. Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn trong thân đao tuyệt đối không phải là võ mục di thư. Bởi vì theo suy đoán thời gian, lúc Đồ Long Đao xuất hiện, Nhạc Phi vẫn còn là một đứa trẻ. Huống hồ, thứ có thể khiến thôi diễn thuật cũng phải bỏ tay, ít nhất cũng là bảo vật thánh giai. Võ mục di thư rất khó đạt tới trình độ đó. Lý Dục bấm ngón tay tính toán, một lúc lâu sau mới nói. Quả nhiên, là tin do Diệt Tuyệt Sư Thái tung ra. Xem ra, tổ tiên Nga Mi cơ duyên không nhỏ, ngay cả thái công thao lược cũng biết. Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao do ai rèn đã không thể khảo chứng, nhưng chắc chắn là nhân vật trong vòng trăm năm gần đây, dù sao Cửu Âm Chân Kinh bên trong là do hoàng thượng biết ra mấy chục năm trước, điểm này có thể khẳng định. Mà người đó có thể có được binh thư do Khương Thái Công để lại từ hơn ngàn năm trước, rõ ràng là người có đại khí vận. Diệt Tuyệt Sư Thái biết được bí mật này, tất nhiên là do tổ tiên truyền miệng, có thể thấy trưởng môn đời đó khí vận cũng không nhỏ. Sư phụ, Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh nghe Lý Dục nói chuyện này lại liên quan đến Diệt Tuyệt Sư Thái, đều kinh ngạc thốt lên, nhìn nhau, cảm thấy ngỡ ngàng. Từ nhỏ lớn lên ở Nga Mi, các nàng chưa từng nghe qua chút phong thanh nào. Xem ra sư phụ giữ bí mật rất nghiêm. Vậy tại sao sư phụ không lấy ra hai môn võ học trong Ỷ Thiên Kiếm? Chu Chỉ Nhược không hiểu. Phải biết võ học mạnh nhất của phái Nga Mi cũng chỉ là địa giai, Diệt Tuyệt một lòng muốn chấn hưng Nga Mi không thể không động lòng. Tôn Tú Thanh cầm Ỷ Thiên Kiếm trong tay, cũng phụ họa, đúng vậy. Chẳng lẽ Ỷ Thiên Kiếm rơi vào tay phu quân, sư phụ cho rằng cả đời không có hy vọng lấy lại, nên đập nồi dìm thuyền sao? Lý Dục suy nghĩ một chút, vẫn nói thật, Diệt Tuyệt Sư Thái đương nhiên muốn có hai môn võ học, nhưng nàng không bẻ gãy được Ỷ Thiên Kiếm. Nếu muốn lấy ra nguyên vẹn, phải có được Đồ Long Đao, vận nội lực để đao kiếm va vào nhau, lúc đó đao kiếm sẽ cùng gãy. Còn về tại sao nàng lại phanh phui bí mật Ỷ Thiên Đồ Long, một trong những nguyên nhân, tự nhiên là nàng đã có được hai môn võ học rồi. Chu Chỉ Nhược ca một tiếng, chẳng lẽ là Dục ca ngươi? Lý Dục gật đầu, ta mượn sức mạnh của Mã phụ chú, từ trong Ỷ Thiên Kiếm lấy ra hai môn võ học giao cho Diệt Tuyệt Sư Thái. Đổi lại, nàng để hai người các ngươi ở lại bên cạnh ta. Thì ra là vậy. Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh bừng tỉnh ngộ, giải đáp được một nghi vấn trong lòng. Khó trách với tính cách cương liệt của Diệt Tuyệt Sư Thái, lại có thể đẩy hai ái đồ đến bên cạnh Lý Dục, kẻ phá đám, hơn nữa hai bên còn là lần đầu gặp mặt, hoàn toàn không sợ Lý Dục có ý đồ xấu với các nàng. Thì ra, các nàng sớm đã là hàng hóa được trao đổi rồi. Trong phút chốc, tâm trạng của Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh phức tạp, ngũ vị tạp trần. Trong lòng không thoải mái là điều tất nhiên, nhưng ơn dưỡng dục dạy dỗ nhiều năm của sư môn lại càng sâu nặng, các nàng cũng không hề oán hận. Huống hồ, nếu không như vậy, các nàng cũng không thể cùng Lý Dục kết duyên tần tấn. Nghĩ đến đây, hai nàng ngược lại có chút may mắn. Đương nhiên, đây cũng là vì cuộc sống hiện tại của các nàng biên mãn hơn. Nếu Lý Dục là kẻ mặt người giả thú, coi các nàng như nô lệ để phát tiết dục vọng, cả ngày không đánh thì mắng, chăm bề hành hạ, các nàng có hận Diệt Tuyệt hay không lại là chuyện khác. Chương 58, ngoài thê vân trang, bầy sói vây quanh, cầu đặt mua. Chương 58, ngoài thê vân trang, bầy sói vây quanh, cầu đặt mua. Hiểu rõ ngọn ngành, Tôn Tú Thanh khẽ nhổ một tiếng, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, thì ra ngươi sớm đã nhắm vào ta và sư muội, lại còn chơi trò lạt mềm một trận, thật đáng ghét. Lý Dục cười ha hả, ôm ngang eo Tôn Tú Thanh, hỏi ngược lại, nhưng ngươi cũng rất vui, phải không? Tôn Tú Thanh chưa kịp trả lời, đã bị vác vào phòng ngủ. Tại chỗ, các nàng nhìn nhau, ngoài vẻ e thẹn, nhất thời không biết nên nói gì. May mà Chu Chỉ Nhược lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng, Dục ca nói sư phụ đã có được hai môn võ học, đây là một trong những nguyên nhân nàng phanh phui bí mật Ỷ Thiên Đồ Long, còn những nguyên nhân khác thì sao? Các nàng nghe vậy, không suy nghĩ kỹ, mà theo bản năng nhìn về phía Hoàng Dung. Tiểu Hoàng Dung tuổi không lớn, nhưng đầu óc lại được công nhận là lanh lợi nhất. Hoàng Dung chớp mắt, ngạc nhiên nhìn mấy người một cái, dường như đang nói, thử. Vấn đề đơn giản như vậy mà các ngươi cũng không biết đáp án sao? Các nàng không khỏi tức giận, dọa sau này sẽ không hỗ trợ hỏa lực cho Hoàng Dung nữa, để nàng đơn độc chiến đấu. Hoàng Dung lúc này mới chịu thua, tỉ tỉ muội muội gọi không ngừng, cuối cùng cũng dỗ được các nàng, sau đó nói, nguyên nhân khác, đương nhiên là không cam tâm, muốn mượn dao giết người rồi. Mượn dao giết người? Các nàng cũng không đốc, rất nhanh phản ứng lại, Minh giáo. Đúng vậy, thời gian trôi qua lâu như vậy, tin tức tân nhiệm Minh giáo giáo chủ là Trương Vô Kỵ nhất định đã truyền khắp Đại Minh. Mà Trương Vô Kỵ là con nuôi của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, là người duy nhất trên đời biết tung tích của Tạ Tốn. Lúc này, Diệt Tuyệt phanh phui bí mật đồ Long Đao, người trong thiên hạ tất sẽ đổ dồn ánh mắt vào Tạ Tốn, muốn tìm được Tạ Tốn thì phải cậy miệng Trương Vô Kỵ. Có thể tưởng tượng, Trương Vô Kỵ và Minh Giáo sẽ phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Không chừng lại là một màn bức cung. Hơn nữa lần bức cung này còn nghiêm trọng hơn nhiều. 10 năm trước, nếu Trương Tam Phong mạnh mẽ hơn một chút, Trương Thúy Sơn nếu không nhu nhược nữa, các phái căn bản không có cách nào. Mà lần này, cho dù Trương Tam Phong đích thân ra mặt, cũng không bảo vệ được Trương Vô Kỵ, trừ khi Trương Vô Kỵ chịu nói ra tung tích của Tạ Tốn. Nếu không, dù Trương Vô Kỵ có học theo cha mình tự vẫn, cũng rất khó cho qua chuyện này. Thậm chí, sau khi các thế lực lớn công cốc, trong cơn tức giận, không chừng sẽ lấy phái võ đang ra để chút giận. Đến lúc đó, Trương Tam Phong có lợi hại đến đâu, cũng không chống lại được sự liên thủ tấn công của các cao thủ từ các hoàng triều. Đây là một đại kiếp của Trương Vô Kỵ và Minh Giáo. À, vậy thì cha ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Dương Bất Hối bắt đầu lo lắng. Hoàng Dung vỗ vai nàng, an ủi, yên tâm đi. Thân phận của Trương Vô Kỵ bị bại lộ, có lợi có hại, ít nhất người trong thiên hạ đều biết hắn là đồ tôn của Trương Tam Phong. Năm đó Trương Thúy Sơn bị ép chết, Trương Tam Phong tất nhiên rất áy náy, trong lòng hối hận. Bây giờ, nếu đứa con độc nhất của ái đồ lại một lần nữa vì đồ Long Đao mà bị hại, Trương Tam Phong dù tính tình tốt đến đâu, cũng sẽ nổi trận lôi đình, sống mái với kẻ ra tay đến cùng. Đây là điều mà bất kỳ thế lực nào, kể cả hoàng triều, cũng không muốn đối mặt. Vì vậy, người càng có thân phận, càng có nhiều e ngại. Hơn nữa dưới sự giám sát và kiềm chế lẫn nhau của các bên, e rằng còn phải đợi Trương Tam Phong ra mặt, rồi cùng nhau thương lượng. Đàm phán không thành, mới xé rách mặt mũi, mỗi người tự dựa vào bản lĩnh. Giữa người với người, không phải lúc nào cũng là đánh đánh giết giết, rất nhiều lúc là đàm phán, thỏa hiệp và nhượng bộ, nếu không trong lúc bước đồng mà lưỡng bại câu thương, ai biết cuối cùng sẽ làm lợi cho ai. Mọi người đều không phải kẻ ngốc. Vì vậy, ngược lại những kẻ không biết sự lợi hại của Trương Tam Phong, vô chi nên không sợ hãi, mới bị lợi ích làm cho mở mắt, đi tìm Minh Giáo gây sự. Nhưng loại người này, chưa chắc đã làm gì được Minh Giáo. Nói đến đây, Hoàng Dung nhớ lại lời Lý Dục từng nói, Trương Vô Kỵ nếu có thể tập hợp hai đại thần công Cửu Âm Cửu Dương vào một thân, thực lực chắc chắn sẽ tăng gọn, cộng thêm càn khôn đại na di, thậm chí có hy vọng nhìn trộm cảnh giới võ thánh. Dương Bất Hối nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần võ thánh bị Trương Tam Phong kìm kẹp không ra tay, chỉ dựa vào Tẩy Tùy Đan, Thương Mạch Đan, Tiểu Vô Tướng Công, Lăng Ba Vi Bộ, Nhất Dương Chỉ mà Lý Dục tặng, Dương Tiêu đã khác xưa rất nhiều liên thủ với Trương Vô Kỵ, thật sự không sợ quân hùng. Ít nhất tự bảo vệ mình không thành vấn đề, chỉ là phiền phức thì không thể tránh khỏi. Còn kết quả cuối cùng ra sao, phải xem thái độ của Trương Tam Phong và kết quả đàm phán. Nhưng các nàng đều nhất trí cho rằng Trương Vô Kỵ nhất định sẽ thỏa hiệp, đồ Long Đao cũng tất sẽ tái hiện. Đến lúc đó các thế lực đánh nhau sống chết là chuyện của chính họ, phái võ đăng và Minh Giáo có lẽ sẽ không đúng tay vào. Chu Chỉ Nhược cầm Ý Thiên Kiếm mà Tôn Tú Thanh vừa đánh rơi, nếu mày nói đao kiếm va vào nhau mới có thể lấy ra binh thư và bí tịch, vậy các hoàng triều có đến cướp Ý Thiên Kiếm không? Hoàng Dung suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trên giang hồ chỉ phanh phui bí mật riêng của Ý Thiên và đồ Long, chứ không nói chúng cần phải va vào nhau, đây có lẽ là Diệt Tuyệt cố ý giấu giếm. Còn nguyên nhân, có lẽ là Diệt Tuyệt còn chút tình nghĩa thầy trò với các ngươi, có lẽ là Diệt Tuyệt sợ dục ca ca sau này tìm nàng gây phiền phức, hoặc là vì lý do khác. Đương nhiên, nói là Ỷ Thiên Đồ Long phải va vào nhau mới gãy, nhưng thực ra đều là do thực lực không đủ mà thôi. Trên đời này không thiếu thần binh lợi khí có thể chém gãy Ỷ Thiên Đồ Long, thậm chí một số võ thánh mạnh mẽ còn có thể dùng tay không bẻ gãy chúng, cho nên chúng ta không cần lo lắng hao. Còn những kẻ thèm muốn hai môn võ học cũng không mạnh đến đâu. Bọn hắn không đến thì thôi, đến rồi chẳng phải là từng viên tăng nguyên đan sao? Các nàng nghe vậy, cũng đồng tình. Đúng vậy, võ học thiên giai trong mắt người thường tự nhiên là ghê gớm, nhưng trong mắt võ thánh lại cũng chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa người có thể tu thành võ thánh, ai mà không có công pháp thánh giai? Ai mà thiếu võ học thiên giai? Chỉ cần võ thánh không đích thân ra tay cướp đoạt, bọn hắn có đủ tự tin. Hoàng Dung nói đến khô cả miệng, cầm một chai nước uống mấy ngụm lớn, sau đó mỗi người đi làm việc của mình. Không lâu sau, Hoàng Dung với đôi mắt to lanh lợi đảo quanh tìm cơ hội, nhân lúc không ai chú ý, lén lút vào phòng Lý Dục. Một lúc sau, các nàng tình cờ gặp nhau, nhìn nhau, trong không khí ái muội lại có thêm một chút ngượng ngùng. Lý Dục nhìn ngón chân của các nàng. Ừm, trong xe lại có thêm mấy phòng mấy sảnh rồi. Vì bí mật của Ỷ Thiên Đồ Long bị phanh phui, giang hồ đại minh tất sẽ nổi sóng gió. Không nói đến việc nhúng tay vào, chỉ đi xem náo nhiệt, tìm cơ hội đục nước béo cò chắc chắn không ít. Rút dây động rừng, Lý Dục đoán những con sói đang thèm thuồng thiết tâm lan sẽ không hoàn toàn thờ ơ, nhất định sẽ có người không tìm được mà ra tay trước. Nếu Thiết Như Vân thật sự trở về, thì coi như mình xui xẻo. Giàu sang tìm trong hiểm nguy, mỹ nữ há lại không như vậy. Huống hồ trời đất bao la, muốn tìm ra một người để báo thù cũng không dễ dàng. Dù có tìm được thật, đến lúc đó sinh cho Thiết Như Vân một đứa cháu ngoại, Thiết Như Vân e rằng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận thôi. Xét đến điểm này, dù Lý Dục có tin tưởng vào tiên mệnh chi nữ, cho rằng Thiết Tâm Lan tất sẽ gặp dự hóa lành, cũng không ngồi yên được nữa. Thế là trực tiếp để Bạch Long Liễn chạy hết tốc lực. Thiên mệnh chi nữ thì sao? Tiểu Long nữ trong nguyên tắc không phải cũng là thiên mệnh chi nữ sao? Nhưng kết quả thì sao? Long kỵ sĩ mà ai ai cũng căm ghét nhưng lại hận không thể thay thế ngang trời xuất thế, là mù mắt chó hợp kim titan của tất cả fan võ hiệp. Huống hồ đây là thế giới tổng võ dung hợp, nguy hiểm hơn thế giới đơn lẻ gấp trăm lần, biến số cũng sẽ nhiều hơn. Lý Dục không muốn vì một phút lơ làm mà để mục tiêu mình nhắm trúng bị người khác nhanh chân cướp mất. Thê Vân Trang, Thiết Như Vân là một đại tông sư, vang danh cùng sư trên giang hồ, gia sản không thể nói là không phong phú. Toàn bộ trang viên sâu khoảng 30 trượng, rộng 20 trượng, tổng diện tích lên đến 10 mẫu. Ở Tam Giang phủ phồn hoa tấp đất tấp vàng này, không nói là đứng đầu, nhưng cũng thuộc hàng có số má. Bố cục tổng thể của trang viên là một công trình 3 dãy lớn đối xứng qua trục trung tâm, mỗi dãy đều có 3 tầng nhà. Dãy bên trái có kiến trúc là Đông Hoa Viên, kho lương, tú lầu. Trong đó Đông Hoa Viên dùng để tiếp khách, bên trong có vườn hoa và phòng khách. Vườn hoa bố trí tinh tế, phòng khách trang trí hoa lệ, sân lát đá xanh, tường sân vẽ tranh màu, cổ kính trang nhã, vô cùng thanh lịch. Dãy giữa có kiến trúc là đại đường, nhị đường, chính đường. Giữa các dãy nhà đều có sân đá hoặc tường trong ngăn cách, tường sân xây bằng gạch cao lớn, dưới mái hiên xây đấu củng, trông cổ kính và vững chãi. Dãy bên phải là diễn võ trường, kho vũ khí, phòng tạp vật. Nổi bật nhất là quảng trường diễn võ, lỗ chỗ lồi lõm, đầy dấu vết tàn phá của võ giả. Bố cục kiến trúc của toàn bộ Thê Vân Trang tầng tầng lớp lớp đi sâu vào trong, từng lớp nâng cao lên, khí thế vô cùng hùng vĩ. Thế nhưng, Thê Vân Trang náo nhiệt ngày xưa giờ lại im phăng phắc, thi thoảng có vài bóng người lướt qua giữa các đỉnh đài lầu cát, trông chẳng khác nào những oan hồn mập mờ. Đêm nay, không khí vô cùng ngột ngạt. Thực ra, hai ngày trước Thê Vân Trang vẫn còn không ít gia nhân, hộ viện và nha hoàn, nhưng Thiết Tâm Lan ở trung tâm vòng xoáy đã phát tiền cho mọi người, cho bọn hắn giải tán hết, để tránh mất mạng oan uổng. Thiết Tâm Lan biết mình đẹp đến mức nào, đệ nhất mỹ nhân Tam Giang phủ là được công nhận. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng hiểu rằng những kẻ thèm muốn nàng đều không phải là những nhân vật tầm thường. Đương nhiên, không phải không có kẻ tầm thường muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, chỉ là loại người này vừa đến gần Thê Vân Trang đã bị những kẻ coi Thiết Tâm Lan là của riêng giải quyết. Có thể thấy, những người có tư cách thèm muốn nhan sắc của Thiết Tâm Lan hoặc danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tam Giang phủ của nàng, đều không phải là kẻ tầm thường, tuyệt đối không phải là những hộ viện nhỏ bé có thể địch lại. Ở lại nữa, chẳng qua chỉ là toi mạng vô ích. Những người nhất quyết không chịu đi, hoặc là gián điệp giám sát Thiết Tâm Lan, hoặc là trung thần của nhà họ Thiết. Trong tình huống này, trừ khi Thiết Như Vân trở về, nếu không số phận bi thảm của nàng gần như đã được định đoạt. Màn đêm càng lúc càng sâu. Lý Dục để Bạch Long Liễn đợi ở xa, một mình đến ngoài Thê Vân Trang, lặng lẽ đi một vòng, không khỏi tắt lưới. Lấy Thê Vân Trang làm trung tâm, trong vòng một dặm lại có đến 200-300 người ẩn nấp. Quả nhiên, sức hút của mỹ nhân tuyệt sắc là vô hạn. Các nàng như những đóa hoa thơm ngát lộng lẫy, nở rộ tại chỗ, dù không làm gì cả, cũng có thể thu hút bóng bướm. Lý Dục không khỏi nghi ngờ, có phải Thiết Tâm Lan đã thu hút toàn bộ dâm tặc của Tam Giang phủ đến đây không? Đúng là bầy sói vây quanh. Lý Dục suy nghĩ. Đối thủ tuy nhiều, nhưng Lý Dục không quan tâm, hắn đang nghĩ còn nên giữ lại toàn bộ những người này không. Nếu có thể cướp đoạt hết nội lực của những võ giả này, không chỉ các nàng đều có thể đạt tới đại tông sư, mà chân khí dư thừa còn có thể nạp năng lượng cho Bạch Long Liễn. Từ khi có được Tập Nguyên Châu, Lý Dục chưa từng cho nó ăn lần nào. Suy nghĩ một chút, Lý Dục vẫn quyết định làm một bộ lớn. Dù sao những tên dâm tặc này cũng không phải thứ tốt lành gì, lòng dạ bất chính, lại còn tranh giành nữ nhân với hắn, quả là tự tìm đường chết. Hắn cũng không lo chọc phải nhân vật có bối cảnh cứng, bởi vì loại người đó nếu muốn có Thiết Tâm Lan, dù Thiết Như Vân chưa mất tích, cũng có thể đến tận cửa ép cưới rồi. Cũng không đến mức bây giờ còn do dự, lo này nghĩ nọ. Trong nguyên tắc, Thiết Tâm Lan xinh đẹp cao quý, quốc sắc thiên hương, ta đi xem nàng ở thế giới này đẹp đến mức nào đã. Trong lòng đã có kế hoạch, Lý Dục không còn do dự, tìm một nơi không có đại tông sư theo dõi, mượn Thận Lâu Châu che giấu thân hình, quang minh chính đại bước vào Thê Vân Trang. Chương 59, Thiết Tâm Lan, ta chỉ là một nữ nhân mà thôi. Chương 59, Thiết Tâm Lan, ta chỉ là một nữ nhân mà thôi. Lý Dục tuy không có bản lĩnh người hương biết nữ nhân của Điền Bá Quang, nhưng thôi diễn thuật rõ ràng còn hữu dụng hơn. Ngay khi vào trang, hắn đã khóa chặt vị trí của Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan không giống tiểu thư khuê các ở trong tú lầu, cũng không vì đại nạn sắp đến mà tìm chỗ trốn, mà đang ở trên diễn võ trường luyện tập kiếm pháp nhà họ Thiết hết lần này đến lần khác. Nàng mặc một bộ đồ bó sát, bộ hắc y vừa vặn tôn lên đường con nguyện chuyển. Tuy thiếu đi vẻ yếu đuối mềm mại đáng yêu nhất của nữ tử, nhưng lại thêm một phần khí chất anh hùng hiên ngang, gọn gàng dứt khoát. Vầng trăng e thẹn ló ra sau đám mây, ánh trăng mờ ảo chiếu lên người thiếu nữ, soi rọi khuôn mặt hoa sen càng thêm linh tú động lòng người. Tựa như tiên tử từ cung tiên trên trời hạ phàm, hội tụ tinh hoa của trăng sao, phiêu diêu thoát tục. Kiếm pháp huyền chuyển, sắc bén mà không mất đi vẻ ưu nhã tiêu sái, như ngọc nhân mùa kiếm, lại giống như một đóa mâu đơn hoa lệ lộng lẫy đang đung đưa trong gió. Hiệp nữ hào sảng, tiên nữ linh tú, quý nữ thanh lịch. Ba loại khí chất hoàn toàn khác nhau hội tụ trên một người, ngay cả Lý Dục cả ngày lượn lờ giữa rừng hoa cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Đây là một tuyệt sắc nhân gian xinh đẹp như Chu Chỉ Nhược, nhưng về khí chất lại hơn một bậc. Đương nhiên, ai hơn ai kém không phải là tuyệt đối, có người lại thích khí chất yếu đuối mềm mại của Chu Chỉ Nhược hơn, vậy thì Thiết Tâm Lan tự nhiên kém một phần. Chỉ là Lý Dục lần đầu gặp Thiết Tâm Lan, tự nhiên có cảm giác mới mẻ sáng mắt, khó tránh khỏi sẽ cho nàng thêm vài điểm. Nói chính xác hơn, là khí chất của Thiết Tâm Lan mạnh mẽ hơn. Thực ra, đạo lý này cũng áp dụng cho những nữ nhân khác của Lý Dục. Bởi vì khi nữ tử đẹp đến một mức độ nhất định, thực sự rất khó nói ai đẹp hơn ai, điều này phụ thuộc vào quan niệm thẩm mỹ của mỗi người. Trong mắt Lý Dục, tự nhiên là Hoàng Dung như tinh linh nhân gian là đẹp nhất. Còn trong mắt người khác, có thể là Hàn Cơ tĩnh lặng trong sáng đẹp nhất, cũng có thể là Dương Bất Hối thân hình đầy đặn lại có chút mụm mĩm đáng yêu nhất. Nhưng những điều này không quan trọng, Lý Dục không quan tâm, chỉ cần các nàng là nữ nhân của mình là được. Nhìn Thiết Tâm Lan vì luyện kiếm mà chán hơi lấm tấm mồ hôi, trong lòng Lý Dục không khỏi hiện lên bốn chữ: hiệp cốt lưu tình. Có Thật Lâu Châu che giấu thân hình, Thiết Tâm Lan chỉ là hậu thiên hậu kỳ, tự nhiên không thể nhìn đấu. Lý Dục đứng ngay bên cạnh Thiết Tâm Lan, thưởng thức từng biểu cảm của nàng khi chăm chú luyện kiếm. Đột nhiên, trong đêm tối vang lên tiếng hô khẽ khẽ, có tiếng bước chân dồn dập lúc lên lúc xuống. Tuy lộn xộn, nhưng mục tiêu lại là một. Thiết Tâm Lan cảnh giới quá thấp, vẫn chưa nhận ra, cho đến khi chủ nhân của những tiếng bước chân đến trước mặt, nàng mới ý thức được là người bên ngoài đã ra tay. Người đến đầu tiên là một lão giả, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền từ, tướng mạo khá tốt, chắc hẳn thời trẻ cũng là một công tử thanh nhã tuấn tú. Chỉ là giữa đôi mày khỏe mắt đang cười của lão, dường như ẩn giấu một con dao, khiến người ta không rét mà run. Thiết Tâm Lan chỉ vừa chạm mắt với lão, đã không tự chủ được mà dùng mình một cái. Đứng trước mặt, dường như không phải là một người, mà là một con sói đội lốt người, chỉ cần nhìn một cái, đã khiến người ta nảy sinh một luồng khí lạnh, gần như lạnh đến tận xương tủy. Lão giả râu dài với đôi mắt giản mua lóe lên tinh quang khẽ nheo lại, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Thiết Tâm Lan, trong đầu đã lóe lên 18 tư thế. Thế là cười quái dị một tiếng, đưa ra một bàn tay to trực tiếp chộp về phía Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan một võ giả hậu thiên, chẳng khác nào cừu non chờ làm thịt, còn không phải là dễ như chờ bàn tay sao? Năm ngón tay của lão khô gầy thon dài, từng ngón rắn rỏi, như được đúc bằng sắt nóng chảy. Thiết Tâm Lan chỉ cảm thấy một luồng khí tức ngột ngạt tập đến, nàng yếu ớt như con gà con dưới móng vuốt của diều hâu, không có chút sức lực chống cự nào. Nhưng nàng tuy là nữ nhi, tính tình lại cương cường bất khuất, cố sức giơ thanh trường kiếm lên, dùng một chiêu bạch hồng quán nhật đâm thẳng vào huyệt đạn trung của người tới. Kiếm thế lăng lệ, một đi không trở lại, mang ý ngọc đá cùng tan. Nhưng cảnh giới hai bên chênh lệch quá xa, đối đầu trực diện, Thiết Tâm Lan làm sao có một tia hy vọng chiến thắng? Trong mắt tông sư, một kiếm này của nàng chậm như sen, sơ hở trăm bề. Ương trảo của lão già râu dài rõ ràng là một môn công phu ngoại công, không hề sợ lưỡi kiếm, trực tiếp đưa tay ra chụp lấy. Trong nháy mắt, Thiết Tâm Lan cảm thấy thế đi của trường kiếm bị chặn lại, như thể bị kẹt trong khe đá. Lão già râu dài cười ha hả, năm ngón tay lần theo thân kiếm, chộp về phía cổ tay Thiết Tâm Lan, đồng thời tay kia điểm vào huyệt đạo của nàng. Nhưng đúng lúc này, trên thanh trường kiếm bình thường không có gì lạ của Thiết Tâm Lan bỗng nhiên có thêm một lớp chân khí, sắc bén vô cùng, trực tiếp cắt đứt ngón tay của lão già râu dài. Thiết Tâm Lan đang cố sức đâm kiếm về phía trước, thân kiếm bỗng nhiên không còn bị kìm kẹp, lập tức đâm tới. Lão giả râu dài sợ đến hồn bay phách lạc. Cú này thực sự quá bất ngờ, đến mức lão hoàn toàn không có chuẩn bị để đối phó. Cũng phải, ai có thể ngờ một võ giả hậu thiên cầm một thanh trường kiếm bình thường, lại có thể cắt đứt ngón tay đã được tông sư tôi luyện trăm lần. Nói ra quỷ cũng không tin. Nhưng tất cả những điều này lại thực sự xảy ra. Lão giả râu dài không kịp suy nghĩ tại sao, thậm chí cơn đau nhói từ chỗ ngón tay bị đứt cũng không còn để ý bản năng chiến đấu được rèn giũa qua nhiều năm chinh chiến, giúp lão trong gang tấc nghiêng người sang một bên, một kiếm vốn nên xuyên qua huyệt đạn trung đã đâm thủng ngực phải của lão. Thiết Tâm Lan bất giác sững sờ, rõ ràng cũng không hiểu tại sao ngón tay cứng như sắt của đối phương lại đột nhiên bị gãy. Nhưng nàng là con gái của cổ sư Thiết Như Vân, xuất thân từ gia đình võ học, phản ứng cũng không chậm. Trường kiếm trong tay hung hăng xoắn một cái, lập tức quét một lỗ lớn trên ngực đối phương. Lão giả râu dài hét lên một tiếng, dùng hết sức lực lùi lại, nhưng đã bị thương nặng. Các võ giả đội vã chạy đến từ phía sau thấy cảnh này, đều ngỡ ngàng, mặt mày ngơ ngác. Nếu không nhìn nhầm, lão giả râu dài kia là một tông sư phải không? Không ngờ đối mặt với một võ giả hậu tiên, lại bị lật thuyền trong mương. Bọn hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ kỹ, chỉ cho rằng lão già râu dài vì quá chủ quan nên mới chịu thiệt lớn. Dùng tay bắt trường kiếm, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Do các môn công phu ngoại công cấp thấp như ưng trảo không có dao động khí tức như nội lực, dưới ánh trăng cũng không ai phát hiện bàn tay của lão già râu dài khác thường, nên trong lúc đội vàng càng không ai nghi ngờ. Quả nhiên, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Người nói ra câu này thật là một nhân tài. Lúc này, lão già râu dài nhìn Thiết Tâm Lan rõ ràng là cảnh giới hậu thiên không sai, nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến việc nàng lại làm mình bị thương đến mức này, lập tức tức giận xông lên, cũng không còn lòng thương hoa thiết ngọc, hung hãn ra tay, muốn giết chết Thiết Tâm Lan dưới trường. Thiết Tâm Lan vung kiếm chém tới, nhưng bị hai ngón tay gạt trúng thân kiếm, dễ dàng đỡ được. Thấy lão giả râu dài sắp báo được đại thủ, Thiết Tâm Lan sắp bỏ mạng, phía sau lập tức vang lên tiếng quát của nhiều võ giả. Ngay sau đó, mấy luồng khí kinh bay tới, đánh mạnh vào lưng lão giả râu dài. Lão giả râu dài há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang như một con chó chết vào góc tường, không còn sức lực để ra tay nữa. Nếu không phải tu vi của lão sâu dày, nội lực níu giữ hơi thở cuối cùng, e rằng đã chết rồi. Có người thấy lão là tông sư, sợ lão đại nạn không chết, sau này tìm đến báo thủ, liền muốn bồi thêm một đao cuối cùng. Cầu hoa tươi tuy nhiên, các võ giả bên cạnh lão đã đánh nhau, khí kình va chạm điên cuồng, hắn không có thời gian để ý, chỉ vội vàng chém ra một luồng đao khí. Nhưng, có lẽ là ra tay quá vội vàng, có lẽ là khoảng cách quá xa, khiến cho một đao này không đủ chuẩn, sượt qua người lão già râu dài chém xuống đất. Hỗn chiến bùng nổ, trong ngoài Thê Vân Trang có 8-9 phần là võ giả tiên thiên, tông sư cũng có khoảng 20 người. Tuy tông sư hậu kỳ rất ít, nhưng đánh nhau, thanh thế cũng không hề nhỏ. Các gia nhân còn lại trong Thê Vân Trang đều tránh xa diễn võ trường, run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám đến gần, cảm giác như cả trang viên sắp bị phá hủy. Lên đó là chết chắc. Bọn hắn tuy trung thành, nhưng đầu óc không hỏng, không ai ngốc đến mức đâm đầu vào lưỡi dao. Quyền, trường, chỉ, cước, đao, kiếm, ám khí, đông đảo võ giả bị sắc đẹp làm mở mắt vây quanh Thiết Tâm Lan thi triển các loại thủ đoạn, từng võ kỹ không tiếc tiêu hao mà ném vào mặt đối thủ. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã nằm la liệt người. Tuy nhiên, nếu có người kiểm tra kỹ vết thương của bọn hắn, sẽ phát hiện ra ngoài những kẻ bị một đòn chí mạng, phần lớn đều còn thoi thóp một hơi. Chương 60, Lý Dục, đúng vậy, ta chính là thèm muốn vẻ đẹp của ngươi. Chương 60, Lý Dục, đúng vậy, ta chính là thèm muốn vẻ đẹp của ngươi. Không phải bọn hắn mạng lớn, chỉ vì trong cơ thể bọn hắn có thêm một luồng năng lượng thần bí, bảo vệ bọn hắn không chết. Dĩ nhiên, những kẻ xui xẻo bị trận chiến lan đến dù tạm thời không chết, bị bồi thêm một đòn nữa cũng phải tắt thở tại chỗ. Hai, thật đáng tiếc. Nếu không phải muốn để Thiết Tâm Lan tận mắt chứng kiến đám người này hung hãn như lang như hổ, biết được sau khi bị bắt đi sẽ có kết cục thê thảm thế nào, ta chỉ cần một bình bì Tô Thanh Phong là đã hạ gục được tất cả bọn hắn. Thật lãng phí. Lý Dục đang ẩn thân không khỏi tiếc nuối. Dù hắn cầm mã phủ chú đi khắp nơi cứu hỏa, cũng không thể bảo vệ được mỗi một viên tăng nguyên đan, chỉ có thể cố gắng chăm sóc những vị tông sư kia. Tuy nhiên, để có thể ghi điểm tốt hơn trước mặt Thiết Tâm Lan, những người này chết thì cứ chết đi. Chết thêm vài người, trải qua sự gột rửa và kích thích của máu tươi, mới có thể tạo ra cú sốc tâm lý lớn hơn cho Thiết Tâm Lan, đến lúc đó cũng dễ dàng phá vỡ phòng tuyến trong lòng nàng hơn. Võ giả trong thiên hạ nhiều vô kể, Lý Dục vẫn biết cách lựa chọn. Lúc này, Thiết Tâm Lan nhìn đám người đang đánh nhau đến chết đi sống lại để tranh giành mình, cũng ngây người ra. Không phải chứ, có đến mức này không? Nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Thiết Tâm Lan hoàn toàn không hiểu nổi. Theo bản năng, nàng đưa tay sờ lên gương mặt mình, nhớ đến muội hỉ, đắc kỷ, bao tự thời xưa. Trong đầu bất giác hiện lên một cụm từ, hồng nhan họa thủy. Vì ta không phải là họa thủy, ta chẳng làm gì cả, cũng không quyến rũ bọn hắn, chuyện này không liên quan đến ta. Thiết Tâm Lan lắc đầu, vứt bốn chữ đó ra khỏi đầu, nhìn quanh bốn phía, tìm cơ hội phá vòng đây. Thế nhưng, đám võ giả có mặt ở đây chính là vì nàng mà đến, sao có thể lơ là nàng được? Dù đang giao chiến ác liệt, bọn hắn cũng không quên dành ra một tia tâm thần để chú ý mỗi lần Thiết Tâm Lan muốn trốn đi, đều sẽ bị người ta ép quay trở lại, rõ ràng là xem nàng như vật sở hữu của kẻ chiến thắng. Điều này khiến Thiết Tâm Lan vừa kinh hãi, vừa tức giận, lại cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng quyết định rồi, trước tiên cứ xem đám người này chó căn chó, cuối cùng nàng sẽ rút kiếm tự vẫn, để cho đám dâm tặc này công dã chẳng được gì cả. Nàng là nữ nhi của cùng sư Thiết Như Vân, tuyệt đối không thể trở thành đồ chơi cho kẻ khác. Dĩ nhiên, cũng có không ít dâm tặc không vì vẻ đẹp của Thiết Tâm Lan mà mất đi lý trí, thấy cảnh chém giết thảm liệt, không khỏi nảy sinh ý định rút lui. Nhưng những người này không một ngoại lệ đều bị người ta điểm huyệt. Lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ vượt xa tất cả mọi người có mặt đột nhiên bùng nổ, nhanh chóng lướt vào Tê Vân Trang, lao thẳng về phía Thiết Tâm Lan. Đại tông sư, khí tức mạnh mẽ của kẻ ở địa vị cao hơn áp đảo toàn trường, khiến tất cả mọi người tim đập mạnh một cái, những cao thủ tông sư kia đồng loạt biến sắc. Mẹ nó chứ, ngay cả đại tông sư cũng nhảy ra rồi. Vì tranh giành một nữ nhân, Tê Vân Trang đã tập trung hơn 20 tông sư, chuyện này đã vô cùng khó tin rồi. Trước khi ra tay, không một ai ngờ tới. Phải biết rằng, hơn 20 tông sư cộng thêm hơn 200 tiên tiền, đủ để treo cổ đánh một thế lực hạng 2 như Ngũ Nhạc kiếm phái. Thế nhưng khi bọn hắn tưởng rằng mình là đỉnh cao chiến lực ở đây, ham hở đánh nhau nửa ngày trời, lại đột nhiên xuất hiện một đại tông sư, cứng rắn đẩy bọn hắn xuống hàng thứ hai, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Tâm trạng lúc đó, cứ như nuốt phải thứ gì ghê tởm vậy, ai mà hiểu được nỗi này. Ồ, Điền Bá Quan hiểu. Thấy mình đánh nhau sống chết, lại phải làm áo cưới cho kẻ khác, tất cả mọi người vừa chán nản vừa tức giận, còn có sự không cam lòng sâu sắc. Nhưng một khắc sau, bọn hắn phát hiện có điều gì đó không ổn. Vị đại tông sư kia khí thế hung hăng, đến trước mặt Thiết Tâm Lan cũng không thu liễm, một trưởng mạnh mẽ không chút lưu tình đánh ra, rõ ràng là muốn hạ sát thủ. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay sau đó, là ngọn lửa giận bực cùng. Người võ công cao cường, cướp được mỹ nhân thì thuộc về ngươi, bọn ta tài không bằng người không có gì để nói, nhưng ngươi rõ ràng không muốn nàng. Bản thân không muốn ăn lại còn lật cả nổi, khiến mọi người đều không được ăn. Đây là hoàn toàn không làm chuyện người, không coi đám võ giả có mặt ở đây ra gì. Dừng tay. Ngươi dám? Gần như cùng một lúc, bên ngoài Tê Vân Trang có tiếng quát giận dữ đột ngột vang lên. Lại là hai luồng khí tức đại tông sư khác nhanh chóng lao tới, cố gắng ngăn cản vị đại tông sư đầu tiên. Đám võ giả có mặt đều chết lặng. Không ngờ rằng, gần đây lại có đến ba đại tông sư ẩn mình, mà bọn hắn lại còn muốn tranh ăn ngay dưới mí mắt của bọn hắn, đây không chỉ là người si nói mộng, mà còn là chán sống rồi. Chỉ là, đại tông sư ra tay đầu tiên đã chiếm hết tiên cơ, hai vị đại tông sư đến sau làm sao kịp ngăn cản. Thấy Thiết Tâm Lan sắp hương tiêu ngọc vẫn, biến cố đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy ở gần đó, một đám võ giả vốn đang giao đấu với nhau như đã hẹn trước, đồng loạt thay đổi chiêu thức. Hàng chục đạo khí kình đồng thời đánh về phía đại tông sư đang ra tay tàn độc, đủ loại võ kỹ hào hạt nảy lên. Vị đại tông sư kia mắt thấy sắp có thể giết chết Thiết Tâm Lan dưới trường, lại không thể không lùi lại để đối phó. Chỉ dựa vào hộ thể chân khí, cho dù hắn là đại tông sư, cũng không chịu nổi sự công phá của nhiều người như vậy. Mà một khi hộ thể chân khí bị phá, trừ khi đã luyện qua hoành luyện công phu, nếu không nhục thân của đại tông sư cũng không mạnh hơn tiên tiên võ giả là bao. Đến lúc đó, bất kỳ ai có mặt cũng có thể giết chết hắn. Vì vậy, hắn buộc phải lùi. Tuy nhiên, cứ thế ra về tay không là không thể nào. Trong lúc lùi lại, hắn đưa tay đánh ra một đạo trưởng kình lăng lệ, tiếng gió bù bù, không hề sai lệch mà đánh trúng ngực Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan như bị sét đánh, cả người bay ngang ra như một cái bao tải rách, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, nhuộm đỏ nửa thân người nàng. Nhìn Thiết Tâm Lan khí tức dần yếu đi, vị đại tông sư kia mới yên tâm. Hắn tin rằng, một trưởng này đủ để chấn nát ngũ tạng lục phủ của Thiết Tâm Lan. Sau đó, sức mạnh của đại tông sư bùng nổ toàn lực. Cũng không thấy hắn sử dụng võ kỹ gì, chỉ là di chuyển trái phải, những đòn không tránh được thì trực tiếp tung một quyền phong đánh nát, liền dễ dàng hóa giải đòn tấn công của mọi người. Hắn quay đầu nhìn về phía đám võ giả vừa ra tay, một đôi mắt tam giác như chim ưng bắn ra tinh quang đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Dù mặt hắn che khăn đen, nhưng ai cũng có thể đoán được gương mặt hắn lúc này chắc chắn vô cùng âm trầm. Đám võ giả vừa ra tay cũng kinh ngạc, không dám tin mình lại ra tay với đại tông sư, bọn hắn cảm thấy cả đời này chưa từng dũng cảm như vậy. Dù bọn hắn tức giận với hành vi lật nổi của đại tông sư bị mặt, nhưng bất mãn là một chuyện, hành động lại là chuyện khác, không ai muốn tìm chết cả. Bọn hắn vốn không định ra tay, nhưng lại quỷ xui thần khiến mà chuyển hướng chiêu thức, nện võ kỹ vốn định đánh vào đối thủ lên đầu đại tông sư bị mặt. Cảnh tượng này quỷ dị đến tột cùng, nghĩ kỹ lại liền khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nhưng lúc này không ai có tâm trí để suy nghĩ những điều đó, tất cả mọi người đều đang kinh hãi run rẩy dưới uy thế của đại tông sư bị mặt. Đại tông sư bị mặt không nói một lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó ra tay với những người này. Mọi người dù không phải là đối thủ, nhưng quanh năm lăn lộn giang hồ, đều là những người từng trải, không thể bó tay chịu chết, theo bản năng ra chiêu đó nữa. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, đám người vốn là ô hợp chi chúng lại ra chiêu vô cùng ăn ý, phản phất như có một bàn tay vô hình điều phối sức mạnh của bọn hắn, tấn công về phía địch. Đại tông sư bịt mặt lại bị đánh lui. Mọi người nhìn nhau, bọn hắn cũng cảm thấy có điều bất thường, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Có người đầu óc nhanh nhẹn, lập tức liên tưởng đến cảnh bọn hắn đồng loạt ra tay ngăn cản đại tông sư bịt mặt lúc nãy. Rõ ràng, có người đang giở trò trong bóng tối. Nhưng lúc này không phải là lúc để truy cứu. Thứ nhất, người bí ẩn trong bóng tối không lộ diện mà có thể vờn bọn hắn trong lòng bàn tay, thực lực chắc chắn vượt xa bọn hắn, căn bản không phải là thứ bọn hắn có thể chống lại. Thứ hai, đại địch của bọn hắn lúc này là đại tông sư bịt mặt, có thể mượn sức mạnh của người bí ẩn thì không còn gì tốt hơn, nếu không bọn hắn lấy gì để liều mạng? Tệ hơn nữa liệu có thể tệ hơn cái chết không? Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể phối hợp. Đồng thời, những người này cũng hối hận không thôi. Sớm biết vũng nước ở Tê Vân Trang sâu như vậy, bọn hắn nói gì cũng không dính vào. Lúc này, hai đại tông sư còn lại cũng đã đến nơi, ngay lập tức muốn kiểm tra tình hình của Thiết Tâm Lan. Nếu chính chủ đã chết, cuộc tranh đấu của bọn hắn cũng không còn ý nghĩa gì, dù có tức giận với sự tàn nhẫn của đại tông sư bị mặt, cũng không thể vì một người chết mà đi liều mạng với đối phương. Dù sao, tu vi của đối phương cũng không thua kém bọn hắn. Tuy nhiên, chưa kịp để bọn hắn qua đó, Thiết Tâm Lan đã tự mình chống người ngồi dậy. Ngoài sắc mặt có chút tái nhợt, nàng dường như không bị thương nặng. Nếu không phải vạt áo trước ngực nàng đã bị máu tươi thấm thành màu đỏ sẫm, e rằng không ai tin nàng vừa bị một trường trọng thương. Hai vị đại tông sư đồng tử co rút, dừng bước tại chỗ, không tiến lên nữa, vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ. Cùng là đại tông sư, bọn hắn rất rõ uy lực của một trưởng toàn lực lớn đến mức nào, cho dù là cách không đánh vào một hậu thiên võ giả, cũng có thể khiến nàng chết không thể chết hơn. Mà tình trạng của Thiết Tâm Lan rõ ràng đã vượt ra ngoài nhận thức của bọn hắn. Hậu thiên võ giả từ khi nào đã mạnh như vậy? Hai người suy nghĩ nhanh chóng. Người ngoài cuộc sáng suốt, bọn hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hàng chục võ giả không hẹn mà cùng ra tay tấn công đại tông sư bịt mặt lúc nãy. Đột nhiên, một luồng khí lạnh thấm vào tim gan. Đại tông sư bịt mặt cũng chú ý đến tình trạng của Thiết Tâm Lan, trong lòng kinh ngạc, vội vàng lùi lại dừng tay. Đối thủ của hắn dĩ nhiên không dám truy đuổi. Trong chốc lát, không khí trong sân vô cùng kỳ dị. Dù là người chậm chạp nhận ra đến đâu, cũng đã cảm thấy có điều không ổn. Ba vị đại tông sư đồng thời nghĩ đến điều gì đó, vận chân khí ngưng tụ vào hai mắt, lập tức nhìn thấu màn sương. Bọn hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt đánh ra một đạo chỉ kình, điểm huyệt một võ giả muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, người trẻ tuổi đó lẩm bẩm, nhanh vậy đã bị phát hiện rồi, đại tông sư đúng là phiền phức hơn. Lời chưa dứt, thân hình Lý Dục kéo ra từng đạo tàn ảnh, như quỷ mị xuyên qua giữa đám người. Tốc độ cực hạn, thân pháp linh hoạt, cộng thêm sự che giấu của Thận Lâu Châu, tất cả tiên thiên, tông sư đều như cá nằm trên tớt, bị dễ dàng khống chế. Ba vị đại tông sư điên cuồng vận chân khí, nhưng không phải muốn chống cự, mà là muốn bỏ chạy. Với nhãn lực của bọn hắn, làm sao còn không hiểu mình trong tay đối phương chẳng khác gì con kiến, chạy trốn mới là con đường sống duy nhất. Nhưng chân khí của bọn hắn vừa vận chuyển, đã hoàn toàn tăng ấm. Huyệt đạo bị điểm, kinh mạch bị tắc, chân khí bị phòng, cơ thể tê cứng, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt ba người lộ ra vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả mọi người trong Tê Vân Trang đều bị khống chế. Làm xong những việc này, Lý Dục điều khiển Bạch Long Liễn từ xa, để các nàng lại đây. Xung quanh Tê Vân Trang có quá nhiều người, thân pháp của Lý Dục dù tốt đến đâu cũng không thể không có sơ sót, vì vậy trước đó, hắn đã để các nàng giúp hắn canh giữ vào ngoài, dọn dẹp một lượt. Cấp đoạt nội lực, giác hóa thi thủy hủy thi diệt tích một loạt quy trình vô cùng thành thạo. Khi Bạch Long Liễn tiến vào Tê Vân Trang, trong phạm vi một dặm bên ngoài trang viên không còn một người sống. Bởi vì bên diễn võ trường đánh nhau long trời lở đất, ngay cả kiến trúc ở khu giữa cũng bị ảnh hưởng, nên những người hầu đó đều sợ hãi trốn đến khu kiến trúc bên trái. Bạch Long Liễn đi thẳng từ cổng chính vào, cũng không một ai phát hiện. Lý Dục giao Thận Lâu Châu cho Khúc Phi Yên, để nàng chặn lối đi giữa khu kiến trúc bên trái và khu giữa, ngăn không cho những người hầu đó chạy qua, nhìn thấy những thứ không nên thấy, buộc hắn phải giết người diệt khẩu. Các nàng và Lý Dục hội hợp. Lý Dục để mục niệm từ năm nàng đi hút công lực của người khác, sau đó giải huyệt đạo của một trong những đại tông sư, ném cho Hoàng Dung, để nàng luyện tay. Đồng thời để lại một câu, có thể sống sót dưới tay Dung Nhi, ngươi sẽ không phải chết. Lai lịch của vị đại tông sư này Lý Dục đã suy diễn qua, chỉ là một độc hành hiệp may mắn mà thôi, không có bối cảnh đặc biệt gì, Lý Dục không quen biết. Còn hắn có phải là một nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm võ hiệp nào đó ở kiếp trước hay không, Lý Dục cũng không rõ. Dù sao, tác phẩm võ hiệp nhiều như vậy, hắn không thể nào xem hết, dù có xem qua cũng chưa chắc còn nhớ. Thuật suy diễn không thể cho hắn biết người này xuất thân từ bộ võ hiệp nào. Phải biết rằng, trong thế giới tổng võ này, bọn hắn đều là những con người sống sờ sờ, hoàn toàn không thể phân biệt bằng thân phận bối cảnh của các tác phẩm khác nhau. Vị đại tông sư kia sắc mặt âm tình bất định, ngẩng đầu nhìn Tiếu Hoàng Dung đang cười tươi, đầu tiên là kinh ngạc trước vẻ đẹp của thiếu nữ, ngay sau đó nghĩ đến hoàn cảnh của mình, ánh mắt trở nên hung ác. Nhưng chưa kịp để hắn nói vài câu khách sáo, Hoàng Dung đã ra tay trước, một kiếm chém ngang tới. Vị đại tông sư kia vội vàng tập trung tinh thần, cẩn thận đối phó. Các nàng mỗi người bận việc của mình, Lý Dục thì một mình đi đến bên cạnh Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan lúc này cũng đã hoàn hồn sau một loạt biến cố kinh hoàng. bất kể là vết thương được chữa lành trong nháy mắt lúc này, hay thực lực mạnh mẽ của Lý Dục, đều khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nhìn Lý Dục ngồi xổm xuống trước mặt mình, tim Thiết Tâm Lan đập thình thịch. Hơi thở nam tử phả vào mặt khiến vành tai nàng hơi đỏ lên, Thiết Tâm Lan cố gắng trấn tĩnh, vừa rồi là ngươi cứu ta. Nàng không thể quên cảm giác sau khi trúng một chưởng của đại tông sư bị mặt. Toàn thân đau đớn dữ dội, ngũ tạng lục phủ dường như đều vỡ nát thành một đống, bóng ma của cái chết bao trùm lấy nàng, khiến nàng chóng mặt, không thể thở nổi. Dù cảm giác này chỉ kéo dài trong một thời gian rất ngắn, trong nháy mắt đã có một luồng sức mạnh mát lạnh mang theo sinh cơ rồi rào tràn vào cơ thể, giúp nàng hồi phục như cũ, nhưng Thiết Tâm Lan vẫn còn sợ hãi. Nàng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được nỗi đau đó. Mà trong tình huống đó, người có thể thi triển thủ đoạn thần kỳ như vậy để cứu nàng, rõ ràng chỉ có nam nhân sâu không lường được trước mắt này. Lý Dục hoàn toàn không có ý thức làm việc tốt không lưu danh gật đầu, trêu chọc, đúng vậy. Ta cứu ngươi, ngươi có nên lấy thân báo đáp không? Thiết Tâm Lan hai má ửng hồng, ngay sau đó lạnh mặt, nhàn nhạt nói, thì ra ngươi cũng giống như đám người kia. Thèm muốn vẻ đẹp của ngươi sao? Lý Dục không hề để tâm, thản nhiên nói, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Nếu ngươi là một cô gái xấu xí, ta ăn no rừng mỡ đi lo chuyện bao đồng à? Dĩ nhiên, nếu ngươi không xinh đẹp như vậy, cũng sẽ không khiến bầy sói rình mò. Thiết Tâm Lan vốn tưởng Lý Dục sẽ phủ nhận kịch liệt, dù thật sự thèm muốn thân thể nàng, cũng sẽ giả vờ giả vịt một phen, không ngờ hắn lại thừa nhận ngay lập tức. Đối mặt với một người thật thà không theo lẽ thường như vậy, Thiết Tâm Lan nhất thời không biết phải làm sao, ngây người tại chỗ, luống cuống. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Dục, mấp máy môi, lời đến bên miệng, lại không biết nên nói gì. Lý Dục nhìn dáng vẻ há hốc mồm đáng yêu của nàng, trong lòng càng thêm yêu thích, nói, nhưng ta cũng không giống bọn hắn. Những người này có kẻ thèm muốn nhan sắc của ngươi muốn đùa giỡn ngươi, có kẻ nhắm vào danh hiệu đệ nhất mỹ nhân tam giang phủ của ngươi muốn chiếm đoạt ngươi, có kẻ vì muốn trừ hậu họa mà muốn giết ngươi. Có lẽ có người thật sự muốn cưới ngươi về làm vợ đối xử tốt với ngươi, tiếc là bọn hắn đều không có đủ bản lĩnh để bảo vệ ngươi. Người duy nhất có thể làm được cả hai điều này, chỉ có một mình ta, ngươi nói xem ta có giống bọn hắn không? Ngươi muốn cưới ta? Thiết Tâm Lan mở ra. Khi Lý Dục xuất hiện, nàng đã theo bản năng cho rằng hắn cũng giống những người khác, thấy nàng xinh đẹp, có ý đồ chiếm đoạt, đợi hắn chơi chán hoặc đợi nàng già đi xấu đi, sẽ một cước đá văng. Nhưng lúc này, nghe Lý Dục nói tình chân ý thiết, khác xa với những gì nàng dự đoán, không khỏi có chút phản ứng không kịp. Im lặng một lúc, Thiết Tâm Lan đột nhiên nhìn về phía Hoàng Dung và mấy nàng khác, nói, vậy còn các nàng thì sao? Các nàng hẳn là có quan hệ không tầm thường với ngươi nhỉ? Chương 61, giành nữ nhân với hoàng đế. Chương 61, giành nữ nhân với hoàng đế. Giọng nói của Thiết Tâm Lan trong trẻo mà bướng bỉnh, Lý Dục dù nghe ra sự chất vấn và bất mãn trong đó, nhưng vẫn nói thật, ừm, các nàng đều là thê tử của ta. Đều là. Vậy ngươi còn? Thiết Tâm Lan trợn vào mắt. Đặc biệt là khi thấy vẻ mặt dĩ nhiên của Lý Dục, nàng không khỏi tức đến nghẹn lời. Trong tưởng tượng của nàng, phu quân tương lai không cần phải quá xuất sắc, nhưng nhất định phải thật lòng yêu thương nàng, hai người sớm tôi bên nhau, cả đời chỉ có một mình đối phương. Nàng dù có ấn tượng ban đầu không tệ về Lý Dục, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc chung chồng với người phụ nữ khác. Vì vậy, Thiết Tâm Lan một mực từ chối, ngẩng đầu, tựa ngực, nhắm mắt nói, ngươi cứ giết ta đi. Giết ta rồi, chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa. Thấy Thiết Tâm Lan vẻ mặt cố chấp, Lý Dục không vì bị từ chối mà tức giận, ngược lại càng thêm hứng thú. Đây là một quả ớt nhỏ đây mà. Lý Dục rất rõ, Thiết Tâm Lan thực ra là một cô gái có nội tâm dịu dàng, chỉ là tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, hơn nữa chuyện hai người đang bàn lại liên quan đến vấn đề nguyên tắc của nàng, nên thái độ mới cứng rắn như vậy. Muốn thu nạp một cô gái như vậy vào hậu cung, cách tốt nhất là nước ấm lục ít. Trước tiên bồi dưỡng tình cảm, đợi nàng không thể rời xa ngươi, rồi mới thú nhận sự tồn tại của hậu cung, cách này sẽ gặp ít trở ngại nhất. Nhưng tốn thời gian, mà Lý Dục thiếu nhất chính là thời gian. Hiện nay giang hồ Đại Minh sóng gió nổi lên, chỉ một bộ thạch công thao lược cũng có thể khiến cả một đám võ thánh phải xuất đầu lộ diện, Lý Dục phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể chiếm được một chỗ đứng bất bại. Mà cách nâng cao thực lực nhanh nhất, không gì khác ngoài việc chinh phục khí vận chi nữ, sau đó đi rút thưởng. Vì vậy, Lý Dục không thể vì một mình Thiết Tâm Lan mà dừng lại quá lâu. Như vậy, chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm. Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của Thiết Tâm Lan. Mày liêu mắt hạnh, má phấn môi son, cả người đẹp như một bút bê sứ được nghệ nhân bậc thầy dốc hết tâm huyết tạo ra, trên người còn có một mùi hương thanh khiết thoang thoảng. Không một chỗ nào không đẹp, không một chỗ nào không mượt mà. Thiết Tâm Lan chờ mãi không thấy quyết định của Lý Dục, vừa không an ủi nàng, cũng không giết nàng, trong lòng tò mò, lén hé mắt nhìn. Thấy Lý Dục đang không chút kiêng dè ngắm nhìn mình, Thiết Tâm Lan lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Nàng mở mắt, tức giận nói, "Này, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Nhưng dù nàng có tức giận thế nào, Lý Dục vẫn giữ một nụ cười khiến nàng ngửa tay, "Ngươi muốn chết thì dễ thôi, chỉ là có người sẽ đau lòng đấy." "Ai cơ? Ngươi hả?" Thiết Tâm Lan bực bội đỏ mắt, "Ra vẻ ta đã nhìn thấu chiêu trò tán gái của ngươi rồi." Lý Dục lắc đầu, "Ta dĩ nhiên sẽ đau lòng, nhưng có một người còn đau lòng hơn ta rất nhiều, ta làm sao có thể so sánh với hắn được." Thiết Tâm Lan không đốc, nghe vậy ngẩn ra một lúc, nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cánh tay Lý Dục, kích động nói, "Ngươi biết tung tích của cha ta?" Lý Dục khẽ gật đầu, "Biết." "Hắn ở đâu? Hắn ở đâu?" Thiết Tâm Lan vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gấp đến nỗi nước mắt lã chã rơi. Nhớ lại những ngày lo lắng sợ hãi vừa qua, lại nghĩ đến đám người hung hãn như lang như hổ lúc nãy, Thiết Tâm Lan cảm thấy vô cùng tủi thân. Nếu cha còn ở đây, đám người này sao dám đến cửa bắt nạt nàng? Đồng thời qua chuyện này, nàng cũng hiểu sâu sắc hơn về sự tốt đẹp của cha, trước đây hoàn toàn là cha đã che chở cho nàng một khoảng trời vô lo vô nghĩ. Lý Dục bình tĩnh nói, "Ta nói cho ngươi biết cha ngươi ở đâu, cũng có thể giúp ngươi cứu hắn ra, sau đó ngươi làm nữ nhân của ta được không? Thiết Tâm Lan vẻ mặt sững lại, sau đó chu môi, khóe miệng gần như có thể treo được cả bình dầu, bất mãn nói, ngươi đây là cậy ơn báo đáp, lòng dạ xấu xa, ngươi vô sỉ. Lý Dục rất đồng tình, tán thành nói, ta còn thèm muốn thân thể ngươi, ta hạ tiện. Thiết Tâm Lan nào đã từng nghe những lời thẳng thắn trần trụi như vậy, hai má lập tức ửng hồng như dáng mây. Ngay sau đó, nàng lại không nhịn được mà phi cười, ngươi người này ai lại nói về mình như vậy chứ? Lý Dục vẻ mặt kinh ngạc, đây không phải là lời trong lòng ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không đồng tình? Thiết Tâm Lan đỏ mặt, không biết nên đáp lời thế nào, suy nghĩ nhanh chóng, chuyển chủ đề, ngươi cứu cha ta. Cha ta làm sao rồi? Bị ai bắt đi rồi sao? Lý Dục không đáp mà hỏi ngược lại, nói vậy, ngươi đồng ý yêu cầu của ta rồi. Thiết Tâm Lan quay người đi, giọng nói bất mãn khe khẽ truyền đến, biết rồi còn hỏi. Lý Dục vui vẻ. Tuy nhiên, hắn cũng biết đạo lý Cương Nhu đúng lúc, vì vậy thấy tốt thì thu. Chỉ vào vị đại tông sư bị mặt kia, nói, ngươi có biết tại sao hắn muốn giết ngươi không? Thiết Tâm Lan nghe vậy, ánh mắt tò mò cũng nhìn sang. Đối với đại tông sư bị mặt, ấn tượng của nàng dĩ nhiên là vô cùng sâu sắc. Dù sao trong số những người có mặt, cũng chỉ có một mình hắn vừa đến đã muốn lấy mạng nàng. Thiết Tâm Lan sẽ không quên nỗi đau mà trưởng pháp tàn độc của đại tông sư bị mặt mang lại cho nàng, đồng thời cũng không nhớ mình đã đắc tội với một nhân vật đáng sợ như vậy từ khi nào. Thấy đại tông sư bị mặt bị điểm huyệt, không thể động đậy, nàng do dự một lúc, lấy hết can đảm tiến lên, một tay giật phăng khăn che mặt của hắn, lập tức lộ ra một gương mặt dàn mua âm hiểm, cười như không cười. Thiết Tâm Lan đầu tiên là bị dọa giật mình, sau đó bình tĩnh lại, dưới ánh trăng và ánh đèn cẩn thận quan sát một lúc lâu, lắc đầu, không biết, ta cũng không quen hắn. Lý Dục nói, ngươi gọi Lưu Hỷ, là thái giám trong hoàng cung đại nội, ngươi dĩ nhiên không quen hắn, nhưng hắn lại quen ngươi, đối với cha ngươi lại càng rõ như lòng bàn tay. Thái giám trong hoàng cung đại nội, cha ta. Thiết Tâm Lan nghe hiểu rồi, chẳng lẽ cha ta bị hắn bắt đi, hay là bị hoàng thượng hạ lệnh bắt đi? Thiết Tâm Lan kinh hãi thất sắc, trong lúc cấp bách, ngay cả thân phận nhạy cảm của Lưu Hỷ cũng không để ý đến. Nếu là về trước thì còn đỡ, giải quyết Lưu Hỷ là được, nhưng nếu là về sau, thì phiền phức lớn hơn rồi. Lý Dục rất chu đáo nắm lấy một bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vỗ bể, để an ủi, yên tâm đi, việc bắt cha ngươi hoàn toàn là do Lưu Hỷ vì tư lợi, tự ý làm vậy. Tư lợi? Thiết Tâm Lan thầm suy nghĩ, Thiết Như Vân có gì đáng để người khác nhầm nó? Không, chính xác hơn, là có gì đáng để một thái giám nhầm nó? Chưa kịp nghĩ kỹ, đã nghe Lý Dục nói, Lưu Hỷ này tu luyện một môn tà công, hiện đã đến bình cảnh, muốn luyện thành tầng cuối cùng cách không hút công, thì phải tìm được Ngũ Dương Nhị Âm trước ngày Thất Tinh Liên Châu đến, để phụ trợ tu luyện, mới có thể đại thành. Ngũ Dương Nhị Âm? Thiết Tâm Lan nhíu mày, vừa nghe đã biết cái gọi là phụ trợ này e rằng cái giá phải trả rất lớn, thậm chí là loại thủ đoạn ma quỷ ăn thịt người. Không sai, chính là dựa vào sinh thần bát tự để phân ra năm nam tử thân thuần dương và hai nữ tử thân thuần âm. Lý Dục giải thích, mà khi Ngũ Dương Nhị Âm này phụ trợ thái giám này luyện thành ta công, toàn thân tinh khí đều sẽ bị hút cạn, ngươi nói xem sẽ có kết cục gì? Thiết Tâm Lan tim đập thình thịch, kinh hãi nói, vậy cha ta? Lý Dục gật đầu, chính là một trong Ngũ Dương. Thiết Tâm Lan ánh mắt lạnh đi, rút trường kiếm, đâm thẳng vào cổ Lưu Hỷ, ta giết ngươi trước. Tuy nhiên, mũi kiếm vừa đâm vào nửa phần, đã bị hai ngón tay kẹp lại. Đối mặt với ánh mắt không hiểu của Thiết Tâm Lan, Lý Dục nói, đừng nội, dù sao hắn cũng không chạy được, trước tiên cứ tận dụng phế vật đã. Thấy Lưu Hỷ nín thở đến mặt đỏ bừng, Lý Dục đưa tay giải huyệt tâm của hắn. Lưu Hỷ đầu tiên là kinh hãi trước sự sâu không lường được của Lý Dục, lại có thể biết rõ lai lịch và kế hoạch của hắn, sau đó lại bị một kiếm vừa rồi của Thiết Tâm Lan dọa cho hồn bay phách lạc, ba hồn bảy vía suýt không còn nguyên vẹn. Lúc này cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng, hắn vội vàng nói, các ngươi không thể giết ta, ta là phụng thánh dụ, đặc biệt đến đây để giải nguy cho Tê Vân Trang và nên đón Thiết cô nương vào cùng, hầu hạ bên cạnh thánh thượng. Ta là thiên sứ, các ngươi thân là con dân đại minh, tuyệt đối không thể vì hiểu lầm mà mạo phạm thiên uy. Lưu Hỷ một phen nói năng chính khí lẫm liệt, đường hoàng, vừa mềm vừa rắn, giọng điệu ẩn chứa sự uy hiếp, nếu là người bình thường nghe thấy, e rằng tại chỗ sẽ mất hết tinh thần. Phải biết rằng, dân không đấu với quan, đây là chân lý ngàn đời không đổi. Đừng thấy nhiều người giang hồ mở miệng là chó săn của triều đình, nhìn người của triều đình rất không vừa mắt, thực tế những chó săn của triều đình đó thật sự đến trước mặt, không mấy ai dám tiếp tục cứng miệng. Dám lấy thân phận giang hồ mà bàn luận chuyện triều chính, chỉ trỏ hoàng đế, mạo phạm thiên uy, triều đình sẽ dám phái đại quân san bằng sơn môn của ngươi. Đến lúc đó đừng nói là tông sư đại tông sư, cho dù là võ thánh đối mặt với đại quân bây diện, nếu không có những thủ đoạn đặc biệt như lăng không hư độ trong thời gian dài, cũng là lành ít dữ nhiều. Dù sao, võ thánh tuy có thể câu thông thiên địa, dẫn động thiên tượng, nhưng cuối cùng vẫn chưa thoát khỏi phạm chủ của người. Là người thì có lúc kiệt sức, là người thì có lúc hết lực, vây giết là hoàn toàn có thể. Huống chi, trong triều đình không có võ thánh sao? Vì vậy, các đại lao trong giang hồ đối với triều đình vẫn có một sự kiêng dè nhất định. Đồng thời, triều đình để duy trì sự ổn định của giang sơn cũng sẽ không dễ dàng ra tay với các môn phái giang hồ, sợ chọc vào dây thần kinh nhạy cảm của các phái giang hồ. Phải biết rằng, thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu. Một khi triều đình dám có ý định ngựa đạp giang hồ, các môn phái lớn trên giang hồ sẽ dám liên kết lại chống đối ngươi, khoé cho ngươi một trận long trời lở đất. Chính vì vậy, các nước ở Thần Châu mới hình thành cục diện giang hồ và triều đình phân lập hai cực. Dĩ nhiên, sự phân lập này không có nghĩa là hoàn toàn bình yên vô sự, quan hệ giữa triều đình và giang hồ không phải là bất biến, trong đó có cả đối đầu và hợp tác. Ví dụ như Đại Tần và Đại Thủy, Chư Tử Bách Gia và Chính Ma Lưỡng Đạo đều muốn nắm giữ thần khí, muốn thay đổi nhật nguyện. Lại ví dụ như Đại Thành, từ khi Thanh Thái Tổ nhập quan tiêu diệt Nam Minh, thay thế sau đó, đã có một nhóm nghĩa sĩ người Hán thành lập các tổ chức như Hồng Hoa hội, Thiên Địa hội chuyên chống đối triều đình. Đây là triều đình và giang hồ đối lập. Lại ví dụ như Đại Tống, Đại Nguyên và Đại Minh, cộng thêm các nước như Liêu, Kim, Tây Hạ, giữa các bên không ngừng có xung đột, đó không chỉ là cuộc đấu trí của quân đội triều đình, mà người giang hồ của các nước cũng đang hỗ trợ nước mình. Đây là triều đình và giang hồ hợp tác. Tương đối mà nói, trong nội bộ Đại Minh, quan hệ giữa triều đình và giang hồ vẫn còn khá hài hòa, chưa nghe nói đến sự kiện đối đầu lớn nào. Tuy nhiên, Thiết Tâm Lan đối với lời của Lưu Hỷ lại cười khẩy, một chữ nửa câu cũng không tin. Người lừa quỷ hả? Vừa đến đã muốn giết ta, còn nói hoàng đế muốn cưới bản cô đường, coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Thiết Tâm Lan tức giận không thôi, cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục. Tên thái giám chết tiệt này dựa vào đâu mà cho rằng bản cô nương sẽ tin một lời nói dối vụng về như vậy? Quá coi thường người khác rồi. Lưu Hỷ đang định giải thích nội, thì nghe Lý Dục nói, hắn không nói dối, Minh Hoàng quả thực đã hạ lệnh này. Nhưng ngươi dù sao cũng là nhi nữ giang hồ, dù danh tiếng đệ nhất mỹ nhân Tam Giang phủ của ngươi có vang dội đến đâu, cũng không phù hợp với điều kiện tuyển phi. Minh Hoàng dù thèm muốn ngươi, nhưng để không gây ra dị nghị từ các triều thần, nên lệnh này được hạ ngầm, không thể công khai. Nếu bị người khác phát hiện, Minh Hoàng cũng chưa chắc sẽ thừa nhận. Nói đơn giản, thực ra cũng giống như Sơn Đại Vương bắt cóc phụ nữ nhà lành lên núi vậy. Chỉ là làm hoàng đế thì chú trọng thể diện hơn, bề ngoài phải làm cho tốt, không thể không chút kiêng dè như vậy. Còn nơi ngươi phải đến, thì đổi thành Tử Cấm Thành mà thôi. Lý Dục tổng kết. Thiết Tâm Lan nghe xong, cả người đều ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Sao lại là thật rồi? Nếu là lệnh của hoàng đế, vậy tại sao tên thái giám chết tiệt này lại muốn giết ta? Thiết Tâm Lan không hiểu. Lý Dục cười nói, dĩ nhiên là sợ ngươi thật sự vào cùng, sau này được sủng ái, lại biết được sự thật, sẽ báo thù giết cha rồi. Thiết Tâm Lan sững sờ, sau đó hoàn toàn hiểu ra. Lưu Hỷ thấy hai người đã tin lời hắn, không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa cúc, tâm trạng cũng thả lỏng đi nhiều. Nếu đã biết rõ mối quan hệ trong đó, chắc hẳn an toàn tính mạng của mình không có gì đáng ngại. Hai người này hẳn là không dám chống lại thánh uy đâu nhỉ? Lưu Hỷ thầm thuyết phục mình. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, Lý Dục lại nói ra một câu đại nghịch bất đạo, giành nữ nhân với hoàng đế, thật thú vị. Tâm Lan, ta càng thích ngươi hơn rồi đấy. Hay là sau này vào ngày động phòng, ta kiếm cho ngươi một bộ phượng bào mặc thử, thế nào? Chương 62, võ hiệp nếu có giải kim kê, ảnh đế không ai khác ngoài ngươi. Chương 62, võ hiệp nếu có giải kim kê, ảnh đế không ai khác ngoài ngươi. Nghe những lời nửa đùa nửa thật của Lý Dục, Thiết Tâm Lan giật mình, vội vàng đưa tay che miệng hắn, ngươi đừng nói bậy, sẽ bị Chu Di cửu tộc đấy. Lý Dục nhìn bàn tay mềm mại đang che miệng mình, chủ động đưa mặt tới, hôn lên đó một cái. Thiết Tâm Lan như bị điện giật, rụt tay lại, tức đến dậm chân hờn dỗi, ngươi người này sao lại không đứng đắn như vậy, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi. Áo y y a ta mặc kệ. Lý Dục nhìn gương mặt yêu kiều vừa giận vừa vui của thiếu nữ, cũng khá rung động. Không hổ là mỹ nhân có thể khiến hai nam chính trong nguyên tắc đều không cầm lòng được, Thiết Tâm Lan không làm hắn thất vọng. Lưu Hỷ ở bên cạnh nghe những lời ngông cuồng của Lý Dục, đã kinh ngạc đến ngây người. Sợi dây thần kinh vốn đã thả lỏng lại căng lên, lớn tiếng quát, ngươi to gan thật, chẳng lẽ em muốn tạo phản sao? Lý Dục nhìn Lưu Hỷ ngoài mạnh trong yếu, tò mò hỏi, nếu ta nói phải, ngươi có thể làm gì ta? Lưu Hỷ ánh mắt tam giác ngưng lại, suy nghĩ nhanh chóng, đột nhiên bình tĩnh lại, cười như không cười nói, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình được làm. Ta phụng thánh mệnh đến đây, các hạ lại ngang nhiên cản trở, không sợ bị trị tội sao? Cho dù ngươi giết ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ trong hoàng cung đại nội không có ai có thể dễ dàng xử lý các ngươi sao? Lý Dục rất đồng tình, tán thành nói, đúng vậy, hoàng cung đại nội sâu không lường được, sức mạnh ẩn giấu tuyệt không phải là thứ ta hiện tại có thể địch lại. Nhưng mà, Lý Dục quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Hỷ, vậy thì có liên quan gì đến ngươi? Lưu Hỷ mở ra, sau đó trừng mắt nói, ta là thiên sứ. Lý Dục cười khẩy, không hổ là lão cẩu sống đến lông mi cũng giống tuyết, tâm địa cũng thật nhiều. Nếu ngươi thật sự là người do Minh Hoàng phái tới, ta giết ngươi quả thực có chút phiền phức, còn bây giờ, ngươi có chết thì ai biết được. Nói rồi, Lý Dục hơi cúi người tới gần, muốn tìm ra sự hoảng loạn ẩn giấu dưới gương mặt bình tĩnh của Lưu Hỷ. Đừng tưởng ta không biết, thánh dụ là ban cho người khác, chỉ là bị lão cẩu ngươi nghe được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nên mới vội vàng chạy đến đây để trừ hậu họa, đúng không? Lời nói dối bị vạch trần, hy vọng sống sót cũng theo đó tan vỡ. Lưu Hỷ không còn giữ được bình tĩnh nữa, van xin, tha cho ta. Tha cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Không chỉ vậy, ta còn có thể giúp công tử giám sát hoàng đế, ngầm khống chế sức mạnh của hoàng cung đại nội, đến lúc đó công tử chính là vua không ai, là chủ nhân thực sự của Đại Minh. Vô số châu đáo trong quốc khố mặc công tử lấy, hậu cung 3000 giai nhân tùy công tử hái, đó sẽ là cuộc sống sung sướng đến nhường nào. Công tử tha mạng, công tử Lý Dục. Không hổ là lão thái giám hầu hạ bên cạnh vua, không chỉ tài định hót đã lô hỏa thuần thành, mà ngay cả việc vẽ bánh cũng hết cái này đến cái khác. Nền tảng của Đại Minh vô cùng sâu dày, há lại là một tên hoạn quan ngay cả võ thánh cũng không phải có thể lay chuyển được. Lý Dục không khỏi trầm tư, là điều gì khiến hắn nghĩ rằng ta dễ lừa như vậy? Ồ, là hắc bạch vô thường. Cũng phải, giữa sự sống và cái chết có nỗi sợ hãi lớn lao. Chỉ cần có một tia cơ hội, rất nhiều người sẽ nắm chặt lấy, mà không quan tâm đó là một khúc gỗ hay một quả rơm. Lý Dục không có ý định tiếp tục nói nhảm với Lưu Hỷ, thấy Hoàng Dung với thực lực tông sư đã giải quyết được một vị đại tông sư, rất là vui mừng. Xem ra tìm thêm vài kẻ địch cho các nàng lừa tay, hiệu quả cũng không tệ. Giải huyệt đạo của Lưu Hỷ, Lý Dục vốn định tiếp tục ném hắn cho Hoàng Dung, tiếc là nha đầu này lại lười biếng. Vừa hay các nàng đều đã cướp đoạt đủ chân khí, chỉ chờ luyện hóa xong là có thể bước vào đại tông sư, Lý Dục liền để các nàng cử ra 3 người để đối chiến với Lưu Hỷ. Năm nàng thương lượng một hồi, cuối cùng chọn ra Dương Bất Hối, Chu Chỉ Nhược, Tôn Tú Thanh. Còn Mục Niệm Tử và Hàn Cơ, một người là vì khiêm nhường, một người không thích tranh đấu, nên các nàng tập hợp những võ giả chưa bị đoạt nội lực lại, rồi kéo Bạch Long Liên tới. Phía sau thùng xe Bạch Long Liên mở ra một cái lô lớn, Tập Nguyên Châu to bằng miệng bát từ đó vươn ra. Mục Niệm Tử kéo tay của một võ giả đi đầu đến phía trên Tập Nguyên Châu một tấc, sau đó lùi lại hai bước, cách không đánh một đạo khí kình vào mu bàn tay hắn. Bút. Tay của võ giả kia rơi xuống Tập Nguyên Châu. Trong ngay mắt, Tập Nguyên Châu tỏa sáng rực rỡ. Gân xanh trên người võ giả kia theo đó nổi lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng, chân khí trong cơ thể như lũ vỡ đê, tranh nhau chạy ra ngoài. Phía sau hắn, tất cả những võ giả có thân thể chạm vào nhau cũng có phản ứng tương tự, giống như bị điện giật, điên cuồng co giật, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, giống như những con cá sắp chết vì mất nước. Tập Nguyên Châu thì như một con thao thiết không bao giờ biết no, tham lam nuốt chửng chân khí của võ giả, và theo thời gian trôi qua, ánh sáng trắng sữa trên toàn thân nó càng trở nên đậm đặc và tinh khiết. Cùng lúc đó, ba nàng Dương Bất Hối cũng đã giao thủ với Lưu Hỷ. Ba nàng tuy chỉ là tông sư hậu kỳ, kém hơn một chút so với đại tông sư sơ kỳ của Lưu Hỷ, nhưng một thân chân khí cực phẩm lại đủ để bù đắp. Chỉ là kinh nghiệm không đủ, liên thủ lại, tạm thời cũng chỉ có thể đấu ngang tài ngang sức. Lưu Hỷ vừa đối địch, vừa suy tính. Hắn trong lòng rất rõ, Lý Dục 10 phần thì có đến 9 phần sẽ không tha cho hắn, vậy làm thế nào để thoát thân đây? Đánh bại ba nha đầu miệng còn hôi sữa này là có thể sống sao? Ha ha, lời này nghe cho vui thôi, không lẽ có người tin thật à? Lưu Hỷ sống đến từng ngày tuổi, có gì mà chưa thấy? Sao có thể tin lời nói ma quỷ của Lý Dục? Trực tiếp bỏ chạy. Nghĩ đến khinh công thân pháp trước đó của Lý Dục, Lưu Hỷ có chút dùng mình, trực tiếp phủ quyết. Vậy chỉ có thể bắt giữ con tin. Nếu trước tiên tỏ ra yếu thế trước địch, sau đó đột nhiên bùng nổ, hắn có tự tin bắt được một trong ba nàng. Nhưng Hoàng Dung đang lược trận ở bên cạnh, nhìn chằm chằm như hổ đói, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cơ hội ra tay chỉ có một lần, hắn phải hết sức thận trọng. Lưu Hỷ lợi dụng lúc giao chiến với ba nàng, không ngừng suy nghĩ đối sách, nhưng không phát hiện ra, kinh nghiệm chiến đấu của ba nàng ngày càng thuần thục, chân khí hắn tiêu hao mỗi lần đối phó cũng ngày càng nhiều. Bên kia, ánh mắt Lý Dục không ngừng quan sát vị đại tông sư cuối cùng. Đây là một nam tử mặt mày trắng bệnh, nho nhã, tuổi chừng 20-30, trông có vẻ lịch sự, tạo cho người ta cảm giác thân thiết. Quần áo trên người không sang trọng, nhưng sạch sẽ, ngay cả một nếp nhăn cũng không có, giống như nụ cười trên mặt hắn, khiến người ta nhìn vào là thấy thoải mái, như một xuân phong. Dù thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng trên mặt hắn không có chút hoảng loạn nào, thậm chí còn mang theo nụ cười, trông ôn văn nhã nhặn, tự tin ung dung, phảng phất như đã chắc chắn Lý Dục sẽ không làm hại hắn. Toàn bộ thần thái khí chất, đích thị là một bậc thư sinh đã đọc hết sách thánh hiền, lòng không hổ thẹn, khí tiết đầy mình. Ngay cả Thiết Tâm Lan lần đầu gặp, cũng không nảy sinh ác cảm với hắn. Dù người này xuất hiện ở đây vào thời điểm này, tuy nhiên trong mắt Lý Dục, sắc mặt trắng bệch của đối phương dưới ánh đèn mờ ảo, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ giấy. Tuy nở nụ cười, nhưng lại trông vô cùng quỷ dị đáng sợ. Lý Dục mỉm cười, giải huyệt câm của hắn, nói: "Ngươi không định nói gì sao?" Nam tử cũng mỉm cười đáp lại, ôn tồn nói: "Tại hạ là Luật Hương Xuyên, người đất Mân Châu. Lần này hành tẩu giang hồ, nghe danh Thiết cô nương đã lâu, trong lòng vô cùng mến mộ. Lại nghe tin cha của Thiết cô nương mất tích, bị kẻ xấu nhầm nó, nên đặc biệt đến đây để góp một chút sức mọn. Chỉ tiếc tại hạ thực lực không đủ, dốc hết sức mình, cũng chỉ có thể chặn được một đại tông sư trong hai ngày, lại không thể bảo vệ được cô nương, quả là tại hạ tự không lượng sức." Thiết Tâm Lan kinh ngạc nói: "Thì ra vị đại tông sư kia đã đến từ hai ngày trước sao? Là ngươi đã chặn hắn?" Luật Hương Xuyên lộ vẻ hổ thẹn, thật xấu hổ. "Là tại hạ đã coi thường anh hùng thiên hạ, chỉ có thể xử lý giúp cô nương vài kẻ muốn lén lút vào trang làm bậy, gặp phải võ giả cung cấp, lại là vô năng vi lực." Thiết Tâm Lan bội nói: "Sao có thể trách ngươi được? Đa tạ công tử, nếu không có ngươi, Tâm Lan e rằng đã sớm bị người ta bắt đi rồi." Thật nực cười, Tâm Lan lại còn lầm tưởng công tử là kẻ xấu, quả là lấy lòng tiểu nhân đo lòng công tử, thật là không nên. Luật Hương Xuyên mỉm cười: "Là tại hạ đến quá đột ngột, Tâm Lan cô nương có hiểu lầm này cũng là điều nên có. May mà bây giờ mọi chuyện đều ổn cả, Tâm Lan cô nương không chỉ thoát khỏi hiểm cảnh, còn được trời cao chiếu cố ban cho lương duyên, chắc hẳn cả đời này sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ. Tại hạ mạng muội, xin được chúc mừng hai vị đồng tâm vĩnh kết, tỷ dực tề phi." Thiết Tâm Lan nghe mà mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, phải cố gắng lắm mới đè nén được sự xấu hổ và tức giận trong lòng, nói với Lý Dục: "Vậy vậy." Ấp a ấp úng một hồi lâu, Thiết Tâm Lan mới phát hiện mình lại không biết tên của Lý Dục. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi chuyện này, nàng vội nói: "Người đó, lần này bắt nhầm người rồi. Người ta là hảo tâm đến giúp đỡ, không giống những người khác, chúng ta thả hắn đi." Lý Dục nhìn nàng một cái, nhưng không trả lời, lại nhìn về phía Luật Hương Xuyên, nói: "Ta cảm thấy ngươi biết quá nhiều rồi." Luật Hương Xuyên nghe vậy mẩn ra, sau đó cười khổ: "Là do ta không nói rõ trước, nên đã nghe phải những chuyện không nên nghe. Đây đều là số mệnh, thời vận cũng tốt, số phận trêu ngươi." Lý Dục gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi hẳn là có thể hiểu cho ta chứ?" Luật Hương Xuyên khỏe mắt giật giật, nụ cười cuối cùng cũng có chút gượng gạo, thở dài một tiếng: "Tại hạ hiểu, Luật Hương Xuyên không trách các hạ. Chỉ phiền ngài, sau khi ta chết, hãy đem 70 lạng bạc trong người ta gửi đến Ô Tuyển thôn, Thái Lâm Sơn, Ngân Châu, giao cho mụ mụ ta. Cha ta mất sớm, một mình mẹ ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn, tiếc là ta lại không thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh, phụ dưỡng lúc tuổi già, lo ma chay khi qua đời. Ơn dưỡng dục, trời cao biển rộng, chỉ mong kiếp sau có thể báo đáp. Ngoài ra, còn xin các hạ tuyệt đối không được báo tin ta chết cho bà biết, để tránh bà cụ đau lòng. Sức khỏe của mẹ ta vốn đã yếu, không chịu nổi đả kích đâu. Nếu mẹ ta cứ nhất quyết hỏi về ta, hai vị cứ nói ta chìm đắm trong thế giới phồn hoa bên ngoài, không biết đã đi đâu hưởng lạc rồi. Sau này ta lâu không về nhà, mẹ ta chắc chắn sẽ nghĩ ta mê luyến hồng trần, mà quên mất bà rồi. Ta thả để bà coi ta là đứa con bất hiếu, ngày ngày chửi mắng, còn hơn là để bà biết ta đã đi trước bà một bước. Ta biết, làm mẹ thì người yêu thương nhất mãi mãi là con cái. Bà thà để con cái không cần mình, bỏ rơi mình, bản thân chịu khổ chịu cực, nhưng chỉ cần con cái sống thoải mái, sống vui vẻ, trong lòng bà cũng có chút vui mừng. Còn hơn là bà mất đi người con thân yêu, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, vậy. Nói đến cuối cùng, đã nghẹn ngào không nói nên lời. Từ tiếng nước nở của hắn, ai cũng có thể nghe ra sự lưu luyến sâu sắc, phản phất như chứa đựng sự quyến luyến với người mẹ hiền, sự lo lắng cho người mẹ già sau này sẽ cô đơn lẻ loi trên cõi đời. Khóe mắt hắn long lanh, sau đó hai hàng lệ tuôn rơi. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Cảnh tượng này đã chạm đến trái tim của Thiết Tâm Lan. Ngay cả Hoàng Dung cũng liếc nhìn về phía này một cái, nhưng nàng không có cảm xúc lớn như Thiết Tâm Lan. Với trí thông minh có thể bỏ xa Thiết Tâm Lan 18 con phố, nàng đã cảm thấy có điều không ổn. Nhi nữ giang hồ, đã quen với sinh tử, gã này nếu đã có thể tu luyện đến đại tông sư, kinh nghiệm dĩ nhiên không cạn, lúc này lại có thể tỏ ra bộ dạng trẻ con như vậy. Hoàng Dung không tin. Mà lúc này, Thiết Tâm Lan đã bị một phen lời nói của Luật Hương Xuyên cảm động đến mức khóc lóc thảm thiết, đang định mở miệng cầu xin lần nữa, thì Lý Dục đã vỗ tay tán thưởng. Chậc chậc, lợi hại. Thật là lợi hại. Trong thời gian ngắn mà có thể bịa ra một câu chuyện cảm động lòng người như vậy, lại còn kể lại với giọng điệu và tình cảm phong phú đến thế, không hổ là ngươi, Lật Hương Xuyên. Khâm phục so với hắn, tên thái giám giả chỉ biết dương oai hùng, cáo mượn oai hùng để dọa người kia, quả thực sách dạy cho người cũng không xứng. Nói rồi, Lý Dục khinh miệt liếc nhìn Lưu Hỷ đang giả vờ giả vịt, chờ thời cơ ở phía xa. Chương 63, Độc Phu Tàn Nhẫn, điểm yếu tuổi thơ bị chọc trúng. Chương 63, Độc Phu Tàn Nhẫn, điểm yếu tuổi thơ bị chọc trúng. Thiết Tâm Lan ngây người. Nàng dù có ngây thơ trong sáng đến đâu, cũng nghe ra được ý mỉa mai trong lời nói của Lý Dục. Dường như những gì Luật Hương Xuyên nói đều là giả, đều là để lừa người. Thiết Tâm Lan không khỏi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Luật Hương Xuyên. Nàng nhất thời không phân biệt được ai thật ai giả, nhưng theo bản năng, nàng tin Lý Dục hơn một chút. Dù tên xấu xa này thèm muốn thân thể nàng, nhưng chính vì có điều mưu cầu nên mới có vẻ chân thật hơn. So với hắn, bản thân trong lời nói của Luật Hương Xuyên lại quá giống một thánh nhân, khiến nàng sau khi nhận ra có chút không yên lòng, phảng phất như một tòa lâu đài trên không. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là, trước đó Lý Dục đã lột trần lai lịch của Lưu Hỷ, vô hình chung đã để lại cho Thiết Tâm Lan một ấn tượng không gì không biết, vậy thì hắn biết lai lịch của Luật Hương Xuyên cũng rất hợp lý phải không? Nghĩ đến đây, Thiết Tâm Lan lại ngẩng mắt nhìn sang, chỉ thấy vẻ bi thương trên mặt Luật Hương Xuyên đông cứng lại, sau đó nhanh chóng thu liễm, trở nên vô cảm. Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn Lý Dục chằm chằm, nhưng không còn cho người ta cảm giác đáng thương nữa, ngược lại giống như một con rắn độc lạnh lẽo. Chỉ đối mặt thôi cũng đủ khiến người ta dùng mình. Lý Dục không để tâm, quay đầu nhìn về phía Thiết Tâm Lan, nói: "Ngươi xem, hắn trông giống người thật đấy." Thiết Tâm Lan chớp chớp mắt, có chút không hiểu. Hắn vốn không phải là người sao? Lẽ nào là yêu quái biến thành? Lại nghe Lý Dục nói, tên nhóc này độc ác lắm. Hắn làm nhục nữ nhi của cha nuôi, người vốn là thanh mai trúc mã với hắn, khiến đối phương mang thai con của mình. Điều được cười nhất là, cha nuôi của Lật Hương Xuyên cũng chính là phụ thân của nữ tử đáng thương kia, vậy mà lại tin tên xuất sinh này chứ không tin khuê nữ của mình, chẳng những không đòi lại công bằng cho nữ nhi, ngược lại còn đuổi người nữ nhi đã sẽ thai ra khỏi nhà. Dĩ nhiên, lão già hồ đồ đó cuối cùng cũng tự gánh hậu quả, bị tên nhóc này cấu kết với người ngoài mưu hại, sau cùng trọng thương bỏ trốn. Tức là lại để hắn nhặt về được một mạng. Trong giọng nói của Lý Dục có phần tiếc nuối. Người ta thường nói nữ nhi là khúc ruột của phụ thân, loại người hồ đồ tin người ngoài không tin người thân như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nếu để Lý Dục gặp phải, hắn tuyệt đối không ngại ngược sát tên đó. Thiết Tâm Lan nghe mà ngây người, kinh ngạc trừng mắt nhìn Lật Hương Xuyên, vạn lần không ngờ một người trông như thư sinh nho nhã như hắn, bộ mặt thật lại xấu xí không chịu nổi đến vậy. Lý Dục không cho nàng thời gian để ổn định tâm lý, liền tung thêm tin động trời, thề phải khiến nàng mãi mãi ghi nhớ bài học hôm nay, hiểu rõ đạo lý lòng người cách một lớp da để sau này không dễ dàng bị người khác lừa gạt nữa. Đúng rồi, hắn còn có một người vợ cả, dịu dàng hiền thục, trung thủy không đổi. Thế nhưng khi hắn mưu hại cha nuôi không thành, từng bị cha nuôi nghi ngờ, liền bày kế đẩy người vợ không hề hay biết ra làm vật tế thần, khiến nàng bị làm nhục đến chết. Mà cho đến lúc chết, vợ của hắn vẫn không biết sự thật, nhắm mắt xuôi tay với tình yêu dành cho hắn. Ngươi nói xem, loại hàng này, ngoài việc khoác một tấm da người, còn có chỗ nào giống người không? Lý Dục nhìn về phía Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan nghe mà sống lưng lạnh toát, lùi lại mấy bước lớn, rồi trừng mắt giận dữ nhìn Lật Hương Xuyên, thân hình mềm mại không ngừng run rẩy như cảnh dương liễu trong gió. Giờ phút này, nàng vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi. May mà mình không rơi vào tay tên xúc sinh mặt người dạ thú này, nếu không thật sự bị người ta bán đi còn phải đếm tiền giúp hắn, bị tính kế đến chết vẫn còn mơ màng không biết. Những ngày tháng tăm tối đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng rùng mình. Nhưng nàng vẫn có chút không hiểu, hắn tại sao lại làm như vậy? Cha nuôi đã có ơn dưỡng dục với hắn, tại sao lại phản bội? Nữ nhi của cha nuôi đã là thanh mai trúc mã với hắn, chính là gần quan được ban lộc, huống hồ cha nuôi còn tin tưởng và tán thưởng hắn như vậy, chuyện hai người kết hôn gần như là ván đã đóng thuyền, cớ gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt? Vợ cả yêu hắn như vậy, dù là người nhẫn tâm đến đâu cũng sẽ không bày ra độc kế như thế, để nàng ôm hận mà qua đời chứ. Bởi vì quá khứ của hắn nhỏ bé như một con giun, cho nên hắn muốn thông qua việc giành lấy quyền lực và ngược đãi nữ nhân để chút bỏ sự bất mãn với kẻ bề trên. Dưới sự xung đột mâu thuẫn giữa mặc cảm tự ti sâu sắc và lòng tự tôn cao độ này, đã hình thành nên nhân cách tàn nhẫn bá đạo gần như biến thái của hắn. Lý Dục nhìn Lật Hương Xuyên, tên đại phản diện trong Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Thế sự vô thường, gã này không chỉ tu luyện đến đại tông sư, mà còn vì háo sắc mà ngã vào tay hắn. Thiết Tâm Lan ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ nguyên nhân lại được cười đến thế. Nàng, người chưa từng bị giang hồ bụi dập, tam quan đã có sự thay đổi trời long đất lở, trong lòng có nhận thức sâu sắc hơn về sự xấu xa của nhân tính. Mấy nữ nhân bên cạnh nghe được quá khứ của Lật Hương Xuyên tuy cũng có chút tức giận, nhưng không quá mãnh liệt, sớm đã quen không thấy lạ. Ban đầu khi Lý Dục vạch trần mặt tối của Lục Đại Phái trên Quang Minh Đỉnh, các nàng đã được nghe thỏa thích, huống chi là vô số những âm mưu đấu đá, lừa gạt lọc lừa hiện ra trong quá khứ kính. So với một vài đại lao phản diện trong quá khứ, tâm cơ và thành phủ của Lật Hương Xuyên thực ra cũng chỉ đến thế, chỉ là tâm lý quá biến thái, khiến người ta ghê tởm. Lật Hương Xuyên nghe Lý Dục kể lại quá khứ bẩn thỉu của mình, từ đầu đến cuối không hề ngắt lời, chỉ lặng lặng lắng nghe, cảm xúc không hề có chút gợn sóng. Còn về việc tại sao Lý Dục biết những chuyện này, Lật Hương Xuyên không biết, cũng không quan tâm, hiện tại trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ cách để sống sót. Trốn, nhất định phải trốn. Thấy Lưu Hỷ giả dối qua loa, chẳng những không tìm được cơ hội mà ngược lại còn tự đưa mình vào trọng, bây giờ dù có toàn lực ra tay cũng không chống đỡ nổi sự vây công của ba nữ nhân, Lật Hương Xuyên lập tức loại bỏ lựa chọn này. Thực lực của hắn còn kém Lưu Hỷ một chút, xông lên đánh với đối phương chắc chắn sẽ thua. Nếu đã vậy, thì ngay khoảnh khắc Lý Dục giải huyệt cho hắn, phải dốc toàn lực mà chạy. Có lẽ hắn không trốn thoát được, nhưng hắn thà chết chứ không làm đá mài dao cho đối phương. Tuy nhiên, diễn biến của sự việc rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý Dục như cười như không nhìn hắn một cái, sau đó bước lên, thân mật đặt tay hắn lên tập Nguyên Châu. Sau khi nội lực của hắn bị hút cạn, ý thuận tay tắt một cái bảo chặn hắn. Lật Hương Xuyên, đúng vậy, Lý Dục không giải huyệt cho hắn, mà sau khi vắt kiệt giá trị, đã một trường đập nát thiên linh của hắn trong ánh mắt bất ức và kinh ngạc của Lật Hương Xuyên. Cho đến khi ý thức chìm vào bóng tối, ánh mắt đờ đẫn vô thần của hắn vẫn lộ vẻ không cam lòng. Vậy mà không cho một chút cơ hội nào. Tuy nhiên, ý thức mơ hồ của hắn không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã hồi phục lại sự tỉnh táo. Sau đó, hắn phát hiện mình đã đến một nơi có tên là Vô Tận Ác Ngục. Lưu Hỷ còn lại thấy chỉ còn một mình, biết không còn hy vọng sống sót, không muốn hời cho đám đao phủ này, lập tức định tự đoạn kinh mạch mà chết. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Bị điểm huyệt ném lên tập Nguyên Châu, Lưu Hỷ nhanh chóng chết trong tuyệt vọng. Lý Dục cho hắn và Lật Hương Xuyên đãi ngộ như nhau, bao gồm tất cả dâm tặc trong Tê Vân Trang, linh hồn đều bị ném vào đại tự tại địa ngục hưởng thụ bữa tiệc tra tấn độc nhất thiên hạ. Tuy Lưu Hỷ không phải dâm tặc, nhưng Lý Dục bên ai cũng sẽ không quên hắn. Chỉ vì kiếp trước khi xem Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết tên thái giám này đã hại chết tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ Mộ Dung Tiên, nhân vật nữ được yêu thích nhất toàn phim, ngây thơ linh động, tinh lịch đáng yêu, trong sáng tự nhiên, hoạt bát thẳng thắn, dám yêu dám hận. Nàng có vẻ ngoài xinh xắn, tính cách lại càng khiến người ta yêu mến vô cùng, mang lại cho nàng sức hút nhân cách mạnh mẽ. Sinh ra là tiểu thư quý tộc, nàng đã thể hiện sự ngang bướng tùy hứng của tiểu thư đến mức cực điểm. Lớn lên thành thiếu nữ tuổi cập kê, toàn thân nàng toát lên vẻ hoạt bát, năng động của tuổi thanh xuân. Từ nhỏ đã phải chịu đựng sự dày vò kép của thuần âm chi thể và hàn khí, nàng chưa bao giờ oán trời trách đất, vì không muốn người nhà lo lắng, nhiều năm vẫn giữ nguyên tấm lòng ban đầu, luôn tích cực lạc quan. Sau này gặp được Tiểu Ngư Nhi, hai người càng trở thành một đôi oan gia vui vẻ, được vô số khán giả yêu thích. Đáng tiếc kết cục của hai người không viên mãn, mà lại là một bi kịch. Hơn nữa, bi kịch này vốn có thể tránh được, chỉ vì Tiểu Ngư Nhi quá tự cho là đúng. Tại mình có chút thông minh mặt, liền coi thường người trong thiên hạ, hiếu kỳ, thích mạo hiểm, thường xuyên nhảy nhót bên bờ vực của cái chết. Kết quả bản thân hắn là nhân vật chính thì không sao, nhưng người bên cạnh lại bị hắn hại chết. Cái chết của tiểu tiên nữ chính là kết quả sau khi Tiểu Ngư Nhi đấu trí đấu dũng với Lưu Hỷ thất bại. Chỉ cần hắn biết chút ít về thực lực của mình, cũng sẽ không đến mức tự nộp mạng. Hoàn toàn có thể mang theo tiểu tiên nữ ẩn mình qua ngày Thất Tinh Liên Châu, đến lúc đó Lưu Hỷ cũng không còn chấp niệm phải bắt tiểu tiên nữ bằng được nữa. Nhưng Tiểu Ngư Nhi lại không chịu. Cuối cùng hắn đã thua, thua một cách thảm hại. Lý Dục vẫn còn nhớ, sau khi tiểu tiên nữ, một trong nhị âm bị Lưu Hỷ hút cạn toàn thân tinh khí, cả người trở nên suy yếu và giàn mua, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ trẻ trung hoạt bát, ngang bướng lanh lợi khi mới xuất hiện trong phim, khiến người xem vô cùng khó chịu. Đêm đó, tiểu tiên nữ mặc áo cưới, mang theo hạnh phúc và tiếc nuối chết trong vòng tay của Tiểu Ngư Nhi, khiến Lý Dục khóc hết nước mắt. Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết còn bị khán giả gọi đùa là danh sách những người sống sót Giang Ngọc Yến truyền kỳ. Thế nhưng trong cả bộ phim, người Lý Dục căm ghét nhất không phải là nữ đế không ngai Giang Ngọc Yến, người được mệnh danh là giết cả bộ phim chỉ còn lại tên phim mà là Lưu Hỷ, kẻ đã hại chết tiểu tiên nữ. Lớn lên, hắn rõ ràng vẫn rất thích tiểu tiên nữ, nhưng chính vì kết cục của tiểu tiên nữ quá thảm, nên hắn không muốn xem lại bộ phim ngược tâm này. Nghĩ đến đây, Lý Dục tâm thần chìm vào nhân quả bảo giám sắp xếp tất cả các loại cực hình có thể nghĩ ra cho Lưu Hỷ, xếp hàng chờ đợi, không lãng phí bất kỳ loại hình phạt nào. Chương 64, sai lầm trong tư duy, tiêu diệt Trường Nhạc Bang. Chương 64, sai lầm trong tư duy, tiêu diệt Trường Nhạc Bang. Thế sự kỳ lạ, người, vật, việc vốn là hư cấu trong phim truyền hình lại hiện thực hóa, mà bản thân mình cũng từ một người ngoài cuộc trở thành người cùng thời, Lý Dục không khỏi thổn thức. Thế giới này dung hợp nhân vật trong cốt truyện của mấy phiên bản tuyệt đại song tiêu tiểu tiên nữ cũng ở đây. Lý Dục dùng thuật thôi diễn tính toán một phen, trong lòng hơi kích động, Tiểu Ngư Nhi vẫn chưa gặp tiểu tiên nữ, nếu đã vậy, ta không khách sáo nữa. Thiết Như Vân cũng ở kinh thành, đợi ta lấy được Tịch Tà kiếm phổ vừa hay tiện đường đi gặp tiểu tiên nữ, trước tiên giải trừ nỗi khổ hàn độc cho nàng. Còn Tiểu Ngư Nhi, Thôi bỏ đi, trong phim nếu không phải hắn ở giữa chốn đông người tiết lộ sinh thần bát tự của tiểu tiên nữ, Lưu Hỉ cũng không thể biết nàng là thuần âm chi thể. Mộ Dung phủ cũng sẽ không bị diệt, tiểu tiên nữ cũng sẽ không bị nhắm đến. Với tính cách nửa người lớn chưa trưởng thành của hắn hiện tại, cho dù Lưu Hỉ chết rồi, cũng có thể gặp phải Vương Hỉ, Tống Hỉ. Thêm vào đó hắn có tiềm chất của mệnh cách tiên sát cô tinh để tiểu tiên nữ đi theo tiểu ngư nhi, thật sự quá nguy hiểm. Chuyện ở Tê Vân Trang đã xong, Lý Dục và các nữ nhân lần lượt giết chết tất cả võ giả có mặt, Lý Dục thậm chí còn phát hiện ra mấy người quen trong đó. Giang Ngọc Lang, con trai của Giang Cầm trong nguyên tắc tuyệt đại song tiêu hoa hồ điệp hoa sùng trong thất hiệp ngũ nghĩa bạch cúc hoa yến phi và bạch liên hoa yến phong trong bạch mi đại hiệp. Đây đều là những dâm tặc khá nổi tiếng ở kiếp trước. Không ngờ, một Thiết Tâm Lan lại dụ được hết bọn hắn ra. Lý Dục âm thầm trao cho Thiết Tâm Lan hai danh hiệu vinh dự, người câu dâm tặc, kẻ kết liêu dâm tặc. Thật đúng là, hái hoa không biết Thiết Tâm Lan, dù xương dâm tặc cũng nguồn công. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Lý Dục nhìn những thi thể đầy đất, không khỏi trầm tư. Cứ cảm thấy các vị đang nằm dưới đất có lời muốn nói. Tiếc là ngôn ngữ bất đồng, Lý Dục cũng nghe không hiểu. Mọi người dùng hóa thi thủy hủy thi diệt tích xong, lại châm một mùi lửa, dọn dẹp sạch sẽ những dấu vết còn sót lại, sau đó lên Bạch Long Liễn rời đi trước, đợi ở một giảm bên ngoài. Một nén nhang sau, Thiết Tâm Lan dặn dò xong hậu sự, bảo hạ nhân trong phủ trông coi trang viên, đảm bảo lao chủ nhân trong vòng một tháng nhất định sẽ trở về, lúc này mới trấn an được bọn hắn. Lên Bạch Long Liễn, những gì Thiết Tâm Lan nhìn thấy, không cần nói cũng biết có bao nhiêu kinh ngạc chấn động, chẳng khá hơn Khúc Phi Yên là bao. Hơn nữa, từ miệng các nữ nhân, Thiết Tâm Lan cũng đã biết tên của Lý Dục. Ngay lập tức nàng kinh hô một tiếng, chạy đến trước mặt Lý Dục, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Lý Dục mở ra. Tuy biết Thiết Tâm Lan vốn có tính cách bề ngoài thẳng thắn nhưng nội tâm dịu dàng, nhưng mới qua bao lâu, biểu hiện khác xa lúc ở Tê Vân Tràng quá rồi. Quả nhiên nữ nhân đều hay thay đổi, tâm tư vĩnh viễn không đoán được. Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt, Lý Dục cũng không sợ hãi, cười nói, nhìn ta như vậy làm gì? Biết ta tốt rồi à? Thiết Tâm Lan lại ôm lấy cánh tay hắn, nói, ngươi là Lý Dục. Lý Dục đã mắng Lục Đại phái té tắt trên Quang Minh đỉnh. Lý Dục, cứ có cảm giác ai đó hiểu lầm ta là vòi hoa sen. Không phải chứ, thời đại này cũng có người dùng từ mắng trong ngữ cảnh này sao? Lý Dục không khỏi quay đầu nhìn các nữ nhân một cái. Ồ, không sao rồi. Hai người nói chuyện một hồi, Lý Dục mới biết tuy Ngũ Đại phái bị Triệu Mẫn phục kích, nhưng tin tức trên Quang Minh đỉnh từ sớm đã được chuyển ra ngoài qua miệng của giáo chúng Minh giáo. Vì vậy, hai chữ Lý Dục ở giang hồ Đại Minh hiện nay cũng coi như có chút danh tiếng. Nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh của Thiết Tâm Lan, như thể giấu hai ngôi sao nhỏ, Lý Dục nhận ra, công sức bỏ ra trên Quang Minh đỉnh lúc trước không hề uổng phí. Quả nhiên, danh tiếng lớn có cái lợi của danh tiếng lớn, trước mắt không phải đã thu hoạch được một tiểu muội muội rồi sao? Xem ra, độ khó để chinh phục nha đầu này có thể giảm đi một nửa rồi. Lý Dục tâm trạng vui vẻ, đột nhiên khỏe mắt liếc thấy Ỷ Thiên Kiếm bên cạnh, cả người ngẩn ra. Sau đó, lông mày hắn hơi nhíu lại. Hoàng Dung bên cạnh vừa hay nhìn thấy, cũng liếc nhìn Ỷ Thiên Kiếm, kỳ lạ hỏi, "Sao vậy Dục ca ca? Nhớ ra một chuyện mà ta đã bỏ qua." Lý Dục đứng dậy, lấy Ỷ Thiên Kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, "Dung Nhi, ngươi nói xem người trong thiên hạ có thể hứng thú với Ỷ Thiên Kiếm của ta không?" Dục ca ca là chỉ võ thánh. Hoàng Dung nghiêng đầu suy nghĩ một lát, do dự nói, "Chắc không đâu." Cửu Âm Chân Kinh và Nhất Dương chỉ trong mắt võ thánh có lẽ cũng chỉ đến thế thôi. Lý Dục thở dài một hơi, chúng ta đều đã rơi vào một sai lầm trong tư duy. May mà phát hiện sớm, nếu không họa đến nơi thì phiền phức rồi. Hoàng Dung cũng là người cực kỳ thông minh, Lý Dục vừa gợi ý, nàng lập tức phản ứng lại, Dục ca ca lo lắng sẽ có võ thánh đích thân đến đoạt Ỷ Thiên Kiếm, để xác định xem trong thân kiếm có thật sự chỉ có Cửu Âm Chân Kinh và Nhất Dương chỉ không. Lý Dục gật đầu, Ỷ Thiên Đồ Long cùng nổi danh, nhưng giá trị bảo vật cất giấu bên trong lại chênh lệch rất lớn. Ban đầu thế nhân bị Thái Công thao lược làm cho chấn động, không chỉ dồn hết sự chú ý vào đồ long đao, mà còn tin tưởng một cách chủ quan vào tính xác thực của bí mật. Nhưng thời gian lâu dần, khó tránh khỏi có người sẽ phản ứng lại, nảy sinh nghi ngờ, sau đó sẽ đi tìm chứng cứ. Lỡ như bảo vật trong Ỷ Thiên Kiếm thực ra cũng là bảo vật cấp bậc như Thái Công thao lược chẳng phải là lợi to sao? Hoàng Dung nhíu mày, nàng cũng đã bỏ qua khả năng này. Việc Ỷ Thiên Kiếm ở trong tay ta không phải là bí mật, bức họa của ta có lẽ cũng đã xuất hiện trên bàn làm việc của các cao tầng thế lực lớn, xem ra khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút. Lý Dục lẩm bẩm một tiếng, tâm niệm vừa động. Bề ngoài của Bạch Long Liễn lập tức thay đổi, trở nên bình thường hơn, con bạch mã kéo xe phía trước cũng không còn thần tuấn như vậy nữa, mà trở nên bình thường hơn rất nhiều. Đây dĩ nhiên là để giữ mình kín đáo. Không chỉ vậy, Lý Dục còn kéo dài chiều dài bề ngoài của khoang xe thêm 3 phần. Đây là vì nữ nhân bên cạnh Lý Dục ngày càng nhiều, người có tâm muốn tra là có thể tra ra manh mối, mà nếu bề mặt khoang xe vẫn không đổi, khó tránh khỏi có người sẽ nghi ngờ, không gian nhỏ như vậy, làm sao nhét được nhiều người thế. Vì vậy, Lý Dục đã mở rộng bề ngoài của khoang xe. Điều chỉnh 3 phần thể tích là giới hạn năng lực của hắn. Dĩ nhiên, cách làm này không thể hoàn toàn xua tan nghi ngờ của một số người, nhưng chỉ cần có thể trì hoãn một khoảng thời gian, vậy là đủ rồi. Đợi khi thực lực của hắn đủ mạnh, dù có lộ ra một chút bí mật thì đã sao? Cuối cùng, Lý Dục thúc giục năng lực ảo cảnh của Thận Lâu Châu, bao bọc lấy Bạch Long Liễn, khiến nó biến mất khỏi tầm mắt của người thường. Mặc dù gặp phải cao thủ từ đại tông sư trở lên, hành động này chẳng khác nào lệ ông tôi ở buổi này. Nhưng mục tiêu chính của Lý Dục vốn không phải là bọn hắn, mà là hàng vạn thám tử của các phe phái. Những cơ quan tình báo đó sở dĩ lợi hại, là nhờ vào vô số mật thám dưới trướng hoạt động trong mọi ngành nghề, đủ mọi hạng người. Bọn hắn có mặt ở khắp nơi, không đâu không vào được, khó lòng phòng bị, do đó khiến người ta vừa kính vừa sợ. Nhưng một tập thể đông đảo như vậy, tự nhiên có một điểm yếu. đó là cảnh giới của các thành viên nhìn chung không cao. Phải biết rằng, tiên tiên võ giả có thể làm tiểu đầu mục, tông sư có thể làm đại đầu mục, đại tông sư chính là thủ lĩnh rồi. Bảo đại tông sư đi theo dõi, chưa nói đến việc có mất giá hay không, cho dù người ta chịu, thì lấy đâu ra nhiều đại tông sư như vậy. Vì vậy, khuyết điểm của Thận Lâu Châu xem như không có. Thiên hạ rộng lớn như vậy, đừng nói là đại tông sư, cho dù võ thánh đích thân ra tay, đi khắp nơi tìm kiếm, Lý Dục cũng không sợ. Năng lực của một người cuối cùng cũng có hạn. Không hoa khi nói, Thận Lâu Châu đã biến những thế lực lớn đó thành người mù. Nếu Thiết Tâm Lan đã đi theo Lý Dục, vậy thì cha của nàng tự nhiên phải cứu ra. Tuy nhiên, sau khi Thiết Như Vân bị Lưu Hỷ an toán, đã bị bí mật vận chuyển đến một nhà tù dưới lòng đất ở ngoại ô kinh thành Đại Danh Phủ, cứu hắn không phải là chuyện một hai ngày. Đại Minh Phủ ở phía Bắc Tam Giang Phủ, còn Phúc Kiến thì ở phía Nam Tam Giang Phủ, Lý Dục cuối cùng vẫn quyết định đến Phúc Uy Tiêu Cục trước để lấy Tịch Tà Kiếm Phổ. Nhưng trước đó, vẫn nên tiêu diệt Trường Nhạc Bang ở Trấn Giang trước đã. Nhân lúc những võ thánh kia chưa chú ý đến hắn, cố gắng hết sức nạp năng lượng cho Tập Nguyên Châu, để có thêm một phương tiện bảo mệnh trong lúc nguy cấp. Nói là làm, Bạch Long Liên dưới sự che giấu của Thận Lâu Châu, toàn lực lao đi, thẳng tiến đến Trường Nhạc Bang. Nam nữ nhân mục niệm từ thì bận rộn luyện hóa nội lực cấp đạt được, đột phá cảnh giới đại tông sư. Khúc Phi Yên đứng bên cạnh nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Nàng và Hoàng Dung lúc trước tình hình giống nhau, tính tình quá hiếu động, không thể tinh tâm, không quên được võ học trước đây, không thể tu luyện Bắc Minh thần công, cho nên chỉ có thể đứng nhìn mà thèm. Tuy nhiên, Khúc Phi Yên tuy chưa phải là nữ nhân của Lý Dục, nhưng hắn vẫn không hề keo kiệt mà cho nàng tẩy tủy đan và thông mạch đan, những vật phẩm tiêu chuẩn của hậu cung. Tiếp đó, lại cho nàng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh và Lăng Ba Vi Bộ, cho nên bây giờ nàng cũng là một tiểu cao thủ tiên thiên cảnh. Nếu đặt ở giang hồ, chắc chắn là một tiểu thiên tài. Bạch Long Liên tốc độ cực nhanh, khi đến nơi, nam nữ nhân vẫn chưa thu công. Lý Dục không có gì để nói với một đám cặn bã làm nhiều việc ác, cũng không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với bọn hắn. Một bình bi tô thanh phong tung ra, Trường Nhạc Bang toàn quân bị diệt. Sau đó, Lý Dục đánh bối hải thạch mạnh nhất đến nửa sống nửa chết, rồi dùng di hồn đại pháp trong Cửu Âm Chân Kinh để thôi miên hắn, lấy được dịch cân thần công, lại thêm một môn võ học thiên giai. Sau đó, Lý Dục thả hết những nữ tử đáng thương bị Trường Nhạc Bang bắt cóc, lại lấy của tại chỗ, chia cho các nàng một khoản tiền bẩn, những kẻ còn lại sau khi tận dụng phế vật thì giết hết. Từ đầu đến cuối, tâm hồn của Lý Dục không hề gợn sóng. Mạng sống của hơn 1000 nạn nhân, trong mắt hắn thậm chí còn thấp kém hơn một quả cỏ. Tuy nhiên, hắn lại không nhìn thấy yêu nữ Đinh Đang. Đinh Đang có biệt danh là Đinh Đinh Đang Đang thích tên dâm tặc Thạch Trung Ngọc kia, Thạch Trung Ngọc càng xấu xa nàng càng thích, ngay cả việc Thạch Trung Ngọc đi khắp nơi cưỡng đoạt dân nữ cũng không hề quan tâm, mạch não có chút không bình thường. Lý Dục không có hứng thú với nàng, nhưng dù sao nữ nhân này cũng là nữ phụ trong hiệp khách hành nên có chút tò mò về nàng. Không gặp được thì thôi, hắn cũng không bận tâm. Nhìn những thi thể đầy đất, Lý Dục lẩm bẩm, chỉ còn lại con cá lọt lưới cuối cùng. Khi Bạch Long Liễn rời khỏi Trường Nhạc Bang, phía sau lửa cháy ngút trời, rất nhanh đã biến thành một đống đổ nát. Chương 65, vừa học Tịch Tà Kiếm Pháp, đã có một đám đến tế kiếm. Chương 65, vừa học Tịch Tà Kiếm Pháp, đã có một đám đến tế kiếm Tối Hoan Lâu. Lý Dục nhảy lên mái nhà, thông qua thuật thôi diễn khóa chặt vị trí mục tiêu, đi thẳng đến phía trên một gian phòng thượng hạng. Mũi chân khẽ nhấc, ngói lợp lật ra, túi đầu nhìn xuống, trong phòng một mảnh hỗn độn. Y phục lụa mỏng của nữ tử trải trên đất, đôi giày thêu tinh xảo chiếc đông chiếc tây, vứt bừa bãi. Trong không khí ngoài mùi son phấn, còn thoang thoảng một mùi lạ. Lý Dục quá quen thuộc với thứ này, lập tức nín thở. Tầm mắt rời đi, trên chiếc giường lớn trong phòng, một vị công tử ca tuấn tú ưa nhìn đang ngủ say trong ôn nhu hương, vô cùng khoái hoạt. Người này chính là đệ đệ của nam chính Thạch Trung Yên, sau đổi tên thành Thạch Phá Thiên, trong hiệp khách hành, Thạch Trung Ngọc. Cũng là tình ca ca mà Đinh Đang yêu thích nhất. Bởi vì Thạch Phá Thiên từ nhỏ đã bị người ta bắt đi, cha mẹ Thạch tưởng con trai yêu quý đã chết non, trong lòng ấy nấy, nên hết mực cưng chiều Thạch Trung Ngọc, kết quả nuôi ra một tên công tử ăn chơi nghịch ngợm xảo quyệt. Thạch Trung Ngọc mới 18-19 tuổi, đã hư hỏng hết thuốc chữa. Hắn ngoài nhát gan, lừa gạt và vô trách nhiệm ra, còn vô cùng hào sắc. Năm xưa bái nhập Tuyết Sơn phái, liền thấy sắc này lòng tham, ý đồ xâm phạm tiểu sư muội Bạch A Tú còn nhỏ tuổi, không thành liền trốn xuống núi. Bạch A Tú là cháu gái của trưởng môn, vừa xấu hổ vừa tức giận, đã nhảy vực tự vẫn. Sư phụ của Thạch Trung Ngọc bị trưởng môn chút giận, chém đứt một cánh tay. Mẫu thân của Bạch A Tú đau buồn đến phát điên. Bà nội của Bạch A Tú cãi nhau với chồng là trưởng môn, bỏ nhà ra đi. Có thể nói, cả Tuyết Sơn phái đều bị một mình Thạch Trung Ngọc làm cho gà bay chó sủa. Mà sau khi Thạch Trung Ngọc trốn khỏi Tuyết Sơn phái, thì trốn vào Trường Nhạc Bang. Do sợ hai thưởng tiện phạt ác lệnh trên dưới Trường Nhạc Bang đã đưa hắn lên làm bán chủ, muốn hắn làm kẻ chết thay. Trong thời gian này, Thạch Trung Ngọc làm càn làm bậy, cưỡng hiếp tỷ nữ, chiếm đoạt vợ của bọn chúng, cướp đoạt dân nữ, có thể nói là làm đủ mọi việc xấu. Mà sau khi biết được âm mưu của Trường Nhạc Bang, Thạch Trung Ngọc liền cuốn một ít vàng bạc, trốn đến Tối Hoan Lâu này ngày đêm vui chơi ca hát. Có thể nói, Thạch Trung Ngọc chính là điển hình của vẻ ngoài vàng ngọc, bên trong tối giữa từ gốc đến rễ đều đã mục nát. Mà Đinh Đang lại còn yêu một tên cặn bã như vậy đến chết đi sống lại. Cho nên Lý Dục mới không thể hiểu nổi nữ nhân này. Tuy nói nam nhân không hư nữ nhân không yêu, nhưng nam nhân hư đến mức này mà nữ nhân vẫn yêu thì thật sự rất không bình thường. Thạch Trung Ngọc dù sao cũng có chút võ nghệ, tuy đã mệt mỏi sau trận chiến dài, nhưng tiếng ma sát va chạm của ngói lợp vẫn làm hắn tỉnh giấc. Trong lòng Thạch Trung Ngọc chuông báo động vang lên. Tuy nhiên, hắn vừa mở mắt, chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, một mảnh ngói vỡ đã xoay tròn bay tới, chính xác chúng vào giữa chắn hắn, nửa mảnh ngói đã cắm vào trong. Sức lực mà Thạch Trung Ngọc tích tụ lập tức tan biến, vẻ mặt cứng đờ, đồng tử giãn ra. Mảnh ngói vỡ cắm giữa trán lẫn với máu và não, đỏ trắng trộn lẫn, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. Theo lệ cũ, linh hồn bị câu đi. Vốn dĩ Lý Dục định để một tên dâm tặc như Thạch Trung Ngọc chết một cách nhục nhã giữa chốn đông người, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Hắn hiện tại phải cố gắng kín đáo một chút, giảm bớt sự tồn tại của mình, vì vậy không làm thêm chuyện thừa. Dù sao nhân quả bảo giám cũng là nơi tốt nhất cho hắn. Trước khi đi, Lý Dục liếc nhìn nữ nhân trên giường, không để ý, thân hình lặng lẽ biến mất. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra người đang ngủ say toàn thân đều đang run rẩy. Mãi đến một khắc sau, dường như xác nhận hắn đã đi, trong phòng mới vang lên tiếng nôn mửa và la hét. Đèn đuốc sáng rực, cả tối hoan lâu đều trở nên ồn ào náo nhiệt. Kiến Linh phủ, trước khi thực hiện chế độ châu phủ còn được gọi là Phúc Châu, cho đến tận bây giờ, người dân địa phương vẫn quen với cách gọi này hơn. Rạng sáng, Bạch Long Liễn lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà cũ ở ngõ hướng dương của nhà họ Lâm, Lý Dục rất thuận lợi lấy được chiếc áo cà sa ghi lại tịch tà kiếm phổ. Muốn luyện thần công, vung đao tự cung, luyện đan uống thuốc, trong ngoài cùng thông. 16 chữ mở đầu đã khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh leo ập đến, như thể thứ được ghi trên áo cà sa không phải là bí kíp nhập môn, mà là một cuốn ma công âm u quỷ dị. Tuy nhiên, mọi người đều không có phản ứng gì quá lớn. Dù sao bọn hắn cũng đã biết trước. Lý Dục đọc toàn bộ từ đầu đến cuối không sót một chữ, chân khí tự nhiên vận chuyển. Một lát sau, trong cơ thể tự nhiên sinh ra một luồng khí nóng, có thể khơi dậy dục vọng của con người, khó mà chịu được nổi. Chỉ là cảm giác này trong nháy mắt đã biến mất, bị lưỡng nghi chân khí trấn áp. Lưỡng nghi chân khí, quản lý sự cân bằng của âm dương nhị khí, có thể bỏ qua mọi hạn chế tu luyện của các loại võ học trên thế gian có yêu cầu về âm dương. Nói đơn giản, nam nhân không cần cắt cũng có thể luyện tịch tà kiếm pháp, nữ tử tu luyện cũng không có trở ngại. Quý Hoa lão tổ này quả là một kỳ tài võ học, thân tàn mà chí không tàn, ý tưởng táo bạo, vậy mà có thể nghĩ ra được lộ tuyến vận hành chân khí như vậy, khiến tốc độ tuần hoàn chân khí nhanh hơn mấy lần. Thời gian người khác vận hành chân khí một đại chu thiên, đủ để hắn vận hành 4-5 lần, thảo nào người luyện công này thân pháp nhanh như quỷ mị. Mắt Lý Dục sáng lên, nhận được sự khai sáng từ Tịch Tà kiếm phổ. Tịch Tà kiếm phổ và Quý Hoa bảo điện của Đông Phương Bất Bại đều là bản thiếu, mà đã đạt đến cấp thiên giai, vậy Quý Hoa bảo điện hoàn chỉnh thì sao? Lý Dục không khỏi tò mò. Nếu không nhớ lầm, theo nguyên tắc, năm đó Hồng Diệp Thiền sư cảm thấy Quý Hoa bảo điện gây họa lớn cho thiên hạ, nên trước khi viên tịch đã đem nó đốt đi. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Lý Dục không biết, cũng không dám khẳng định. Tuy hắn không có cảm tình với đám đầu trọc, nhưng như hắn đã nói trên Quang Minh đỉnh, trái trên một cây, có chua có ngọt, con một mẹ, có dại có khôn. Mọi việc không thể đánh đồng. Tuy Phật môn chứa chấp nhiều kẻ xấu, nhưng cũng quả thực đã xuất hiện không ít cao tăng chân chính. Nhân phẩm của Hồng Diệp Thiền sư rốt cuộc thế nào, ai mà nói rõ được? Mà chuyện này xảy ra đã quá 20 năm, thuật thôi diễn cũng vô hiệu với nó. Lý Dục đổi một hướng suy nghĩ khác, thôi diễn bản hoàn chỉnh của Quý Hoa Bảo Điện nhưng không tính ra được bất cứ thứ gì. Quả nhiên, bản hoàn chỉnh của Quý Hoa Bảo Điện đã bước vào cấp thánh giai, vượt quá phạm vi năng lực của thuật thôi diễn cấp nhập môn. Bất kể nó hiện tại có còn tồn tại hay không, đều không thể tính toán được. Lần rút thưởng cấp 4 tới, có lẽ thuật thôi diễn có thể tiến thêm một bậc, đến lúc đó Quý Hoa Bảo Điện sẽ không còn là bí mật nữa. Nếu thật sự vẫn còn ở Nam Thiếu Lâm, đợi ta bước vào võ thánh, rồi đến lấy xem cũng không muộn. Môn võ học này là do Quý Hoa lão tổ sáng tạo dựa trên tình hình của bản thân, đối với người thường mà nói, cái giá phải trả để tu luyện quá lớn, nhưng trước mặt võ học cấp cao hơn, ràng buộc cũng không phải là không thể phá bỡ. Tình huống đặc biệt này, e rằng ngay cả chính Quý Hoa lão tổ cũng không ngờ tới. Các ngươi đều học đi. Hắn đưa áo cà sa cho các nữ nhân. Tịch Tà kiếm pháp là võ học tốt thành, hơn nữa tuy chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng thiên hạ võ công duy khoái bất phá, chỉ dựa vào một tay thân pháp nhanh như quỷ mị, đã không để bất kỳ đại tông sư nào coi thường. Thậm chí, nếu không phải tổng lượng chân khí tu luyện ra kém xa các loại võ học thiên giai khác, hơn nữa tốc độ hồi phục chậm, không giỏi đánh lâu, thì phẩm cấp của nó còn có thể nâng lên nữa. Tuy nhiên, khuyết điểm này đối với các nữ nhân hoàn toàn không tồn tại. Không có loại chân khí đồng cấp nào hùng hậu hơn lượng nghi chân khí. Hoàng Dung vui vẻ nhận lấy, nụ cười rạng rỡ như hoa. Đối với người lười luyện võ như nàng, võ học tốt nhất chính là võ học có thể tốt thành. Dĩ nhiên, uy lực lớn hơn một chút thì càng tốt. Tịch Tà kiếm pháp không còn nhược điểm chắc chắn rất hợp khẩu vị của nàng. Hoàng Dung lập tức cảm thấy Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp không còn hấp dẫn nữa, trong lòng suy nghĩ, hy vọng bản hoàn chỉnh của Quý Hoa Bảo Điện đừng bị hủy. Đợi Dục ca ca đột phá võ thánh, là có thể cướp nó về, ta sẽ có nhiều thời gian để chơi hơn. Lý Dục tự nhiên không biết suy nghĩ của nàng, Tịch Tà kiếm phổ đã đến tay, hắn định trực tiếp lên kinh thành. Bạch Long Liễn chạy suốt một đường, mọi người trong khoang xe lại nhàn nhã thành thơi, Lý Dục khoảng thời gian này cũng đang ngồi dưỡng tình cảm với Thiết Tâm Lan. Phải nói rằng, nữ tử cổ đại quả thật truyền thống bảo thủ, cho dù là nhi nữ giang hồ cũng không ngoại lệ. Do không có sự bùng nổ thông tin như kiếp trước, rất nhiều thiếu nữ mới biết yêu đều mơ hồ về chuyện nam nữ. Chỉ cần đối phương trông cũng được, lại có một vài ưu điểm, sau đó dùng đúng phương pháp, thì việc chiếm được trái tim các nàng không khó. Điều quý giá nhất là, rất nhiều cô gái sau khi có người trong lòng, thường sẽ không dễ dàng thay lòng, mà cố gắng hết sức chung thủy. Đặc biệt là những người có tính cách bướng bỉnh, một khi đã nhận định một người, muốn đào góc tường càng khó hơn lên trời. Ví dụ như Vương Ngữ Yên của Mạn Đà Sơn Trang. Lý Dục không nhớ nổi trong nguyên tác, tên liếm cầu Đoàn Dự đã phải chịu bao nhiêu lần đả kích từ Mộ Dung Phục ở chỗ Vương Ngữ Yên. Nếu không phải cuối cùng Mộ Dung Phục tự tìm đường chết, Đoàn Dự ngay cả nước rửa chân của Vương Ngữ Yên cũng không được uống. Lý Dục rút kinh nghiệm, cho nên mỗi lần cướp nhân duyên của người khác đều phải chiếm tiên cơ. Bởi vì thứ tự trước sau rất quan trọng. Ví dụ như Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Thiết Tâm Lan, v.v. Nếu chậm hơn người khác một bước thì sẽ rất rắc rối, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, kết quả có thành công hay không còn chưa chắc. Dĩ nhiên Lý Dục hiện tại vẫn chưa gặp phải tình huống này. Vì vậy, qua một khoảng thời gian chung sống, tình cảm của Lý Dục và Thiết Tâm Lan không ngừng tăng lên, chỉ là chưa đến mức sống chết có nhau. Lý Dục cũng không đổi, dù sao thịt đã nát trong nồi, sớm muộn gì cũng là của hắn. Bây giờ ăn Thiết Tâm Lan cũng không thể khiến khí vận điểm đột phá 20 vạn, một chút cũng không sao. Nhưng Lý Dục đoán sẽ không đợi quá lâu, chỉ cần cứu được Thiết Như Vân ra, Thiết Tâm Lan không còn vướng bận thì cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ là của hắn. Bạch Long Liễn đi trên con đường trong rừng, tốc độ đã chậm lại rất nhiều. Phúc Kiến 8 phần núi, 1 phần nước, 1 phần ruộng, phong cảnh khá tao nhã, ẩn chứa linh khí, đầy chất thơ, thu hút ánh mắt của các nữ nhân. Theo yêu cầu của Hoàng Dung, Bạch Long Liễn dừng lại, các nữ nhân đã ở trong khoang xe lâu ngày lần lượt đi xuống, cùng Lý Dục du ngoạn sơn thủy. Hoàng Dung, Khúc Phi Yên, Dương Bất Hối, Thiết Tâm Lan, bốn người có tính cách hoạt bát này, giống như những chú chim thoát khỏi lồng, vui vẻ nhảy nhót. Giữa núi non sông nước, vang vọng tiếng cười vui vẻ trong trẻo của các thiếu nữ. Lý Dục không khỏi có chút hổ thẹn, không ngờ lại để những cô gái tốt này phải cùng hắn sống những ngày tháng cẩn thận dè dặt như vậy. May mà không lâu nữa, hắn tin rằng tình cảnh này sẽ biến mất, đến lúc đó thật sự là trời cao đất rộng, nơi nào cũng có thể đi. Đúng lúc này, một đám sơn phỉ gào thét kéo đến, tiếng hô ứng vang lên khắp nơi, từ bốn phương tám hướng. Sóng âm cuồn cuộn, hùng hậu rõ ràng, hiển nhiên đều là những võ giả có nội lực. Tuy nhiên tu vi đều không cao, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tiên tiên trung kỳ. Tiên tiên trung kỳ xem ra đám này khá giàu có. Từ xưa đến nay, nghèo học văn giàu học võ, một đám sơn phỉ mà lại có tiên tiên võ giả, xem ra chuyện cướp bóc, giết người phóng hỏa đã làm không ít. Phải biết rằng, trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải cũng chỉ là tiên tiên hậu kỳ. Theo thói quen, Lý Dục vận chuyển thuật thôi diễn. Hừm. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Lý Dục lạnh đi, sát khí nổi lên, rút ra lệ ngân kiếm. Đám sơn phỉ này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, trước đó đã bao vây cả ngọn núi, ra vẻ thế tất phải được, nhưng hoàn toàn không nhận ra lần này đã phải tâm sát. Nhìn đám phỉ này mắt sáng rực nhìn chằm chằm các nữ nhân, không cần nghĩ cũng biết bọn hắn đang có ý đồ gì. Lý Dục không cho bọn hắn cơ hội nói lời bẩn thỉu, lệ ngân kiếm ra khỏi vỏ, Tịch Tà kiếm pháp vừa học đã lần đầu lộ ra sự sắc bén. Tuy Tịch Tà kiếm pháp mới chỉ nhập môn, nhưng cảnh giới đại tông sư của Lý Dục đủ để nghiền nát đám gà đất chó sành này. Chỉ thấy một bóng ảo mờ ảo qua lại trong rừng, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết, đám vị lúc trước còn kiêu ngạo ngang ngược đã ngã xuống như lúa bị cắt. Đợi Lý Dục lau sạch thân kiếm, thu về vỏ trở lại, tất cả sơn phỉ đều bị chém ngang lưng, không một ai sót lại. Chương 66, Hoa Khấu thật giả, vừa là quan vừa là giặc. Chương 66, Hoa Khấu thật giả, vừa là quan vừa là giặc. Trong rừng núi, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Các nữ nhân đều kinh ngạc nhìn Lý Dục. Tuy các nàng chưa tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, nhưng cũng biết công pháp này chú trọng bốn yếu quyết quỷ, kỳ, khoái, hiểm. Cách giết người bình thường là một trạm tức thu, dù là đâm vào tim hay cắt cổ đều dễ như trở bàn tay. Chém ngang lưng người ta, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, còn dễ làm hỏng kiếm, ngoài việc tra tấn người khác ra thì không có chút lợi ích nào. Chém ngang lưng và chém đầu không giống nhau, chết chậm hơn so với đâm vào tim hay cắt cổ, trước khi chết còn nhìn thấy ruột của mình chảy ra từ vết cắt, càng có thể khiến người ta sợ đến suy sụp. Lẽ nào Lý Dục vốn định tra tấn những người này đến chết? Nhưng tại sao lại như vậy? Các nữ nhân biết Lý Dục tuy giết người không bao giờ nương tay, nhưng nếu không phải là kẻ cực kỳ hung ác, hắn thường sẽ không cố ý tra tấn. Bây giờ đã làm như vậy, chắc chắn phải có lý do. Lý Dục không đổi giải thích, để lại một câu, ta sẽ quay lại ngay. Thi triển khinh công, thân hình biến mất trong rừng rậm. Thiết Tâm Lan tò mò hỏi, Dung Nhi muội muội, ngươi có biết hắn đi đâu không? Hoàng Dung không chút do dự trả lời, 10 phần thì hết 9 là đi tiêu diệt xảo huyệt của sơn vị rồi. Sau một tuần trà, Lý Dục quay lại, các nữ nhân hỏi, quả nhiên đúng như lời Hoàng Dung nói. Tốn chút thời gian, giết sạch đám sơn phỉ ở lại sơn trại, âm thầm dùng sức mạnh của mã phù chú chữa trị cho mấy nữ tử xui xẻo trong hang ổ của bọn cướp, đặt một ít tiền tài trên đường trốn thoát của các nàng, rồi lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, không ai nhìn thấy bóng dáng của Lý Dục. Hơn nữa, khác với phong cách hành sự trước đây, lần này Lý Dục để lại toàn bộ thi thể của bọn hắn, để tránh bị liên tưởng đến mình, dẫn đến sau khi kế hoạch tiếp theo hoàn thành sẽ gây phiền phức cho hắn. Khi Lý Dục quay lại, đám phỉ bị chém ngang lưng gần như đã tắt thở hết, số ít còn chưa chết hẳn thì được bồi thêm một nhát dao. Lý Dục lấy ra Bạch Long Liễn, cùng các nữ nhân quay trở lại. Khúc Phi Yên hỏi, Lý đại ca, sao chúng ta lại quay lại vậy? Lý Dục nhẹ nhàng lau lệ ngân kiếm, nói, đám sơn phỉ vừa rồi không phải là giặc cấp thông thường, mà có một cái tên mà người Đại Minh ai cũng quen thuộc, Hoa Khấu. Hoa Khấu. Các nữ nhân mở ra. Trong 8 nữ nhân có mặt, có 5 người là người Đại Minh, đối với Hoa Khấu tự nhiên không xa lạ, không khỏi kỳ lạ hỏi, Hoa Khấu không phải là những tên hải tặc từ Đông Doanh đến, xâm phạm cướp bóc các khu vực ven biển của Đại Minh sao? Sao lại liên quan đến đám sơn phỉ này? Lý Dục không trả lời mà hỏi ngược lại, Đại Minh thực hiện chính sách cấm biển, kiểm soát nghiêm ngặt các tàu thuyền ra khơi ở khu vực ven biển, không chỉ ra ngoài khó, mà muốn vào cũng không dễ, vậy tại sao Hoa Khấu lại có thể liên tục xâm phạm biên giới? Hoa Khấu tuy phiền phức, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đám lưu phỉ vượt biển xa xôi mà đến, trên mảnh đất Đại Minh này chính là cây không dễ, nước không nguồn. Với thực lực của Đại Minh, nếu thật sự quyết tâm quét sạch, sao có thể thất bại? Vậy tại sao Hoa Khấu lại cấm mại không hết, càng dẹp càng nhiều? Kỹ thuật hàng hải của Đông Doanh bình thường, vượt sóng gió đến đây phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Hoa Khấu nghe nói Đại Minh giàu có, đến đây giết chóc cướp bóc, loại người này không phải không có, nhưng số lượng lại nhiều như vậy, chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Lý Dục hỏi một chàng, các nữ nhân đều im lặng. Hoàng Dung liên hệ với những gì Lý Dục vừa làm, là người đầu tiên nghĩ thông mấu chốt, vỗ tay nói, à, ta hiểu rồi. Hoa Khấu ban đầu là Hoa Khấu thật, về sau thì không phải tất cả đều là vậy, phần lớn ngược lại là sơn phỉ, đạo tặc gây loạn. Quan biên địa phương không muốn sự việc ầm ĩ, nên đổ hết lên đầu hoa khấu, để thoái thác trách nhiệm quản lý dân chúng không tốt. Dục ca ca, có phải không? Lý Dục mỉm cười gật đầu. Không hổ là nữ gia cát, một lúc đã hiểu rõ mấu chốt. Nếu hắn không có thuật thôi diễn có thể trực tiếp vạch trần sự thật, đầu óc cũng không thể nhanh nhạy hơn Hoàng Dung. Lý Dục lại hỏi, nhưng ngươi nói đó là giai đoạn thứ hai của thai họa hoa khấu, bây giờ một số người còn ngang ngược hơn. Dung Nhi, ngươi nói tiếp xem, giai đoạn thứ ba này lại như thế nào? Hoàng Dung nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói, Hắc Bạch cấu kết, vừa là quan vừa là giặc. Hắc Bạch cấu kết, vừa là quan vừa là giặc. Lý Dục từ từ nhấm nháp, gật đầu nói, không sai, tám chữ này coi như đã nói lên sự thật. Hắc đạo là sơn phỉ, đạo tặc và các tổ chức sát thủ mà các gia tộc lớn âm thầm nuôi dưỡng, thậm chí là hòa khấu thật. Bạch đạo là các cấp quan viên từ phủ doanh đến huyện lệnh, còn có hào thân địa phương, các thương gia thế gia lớn nhỏ. Thiên hạ hối hạ đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà đi. Những kẻ hắc bạch này vì theo đuổi quyền lực và lợi ích, đã cấu kết với nhau, tạo thành một mạng lưới lợi ích khổng lồ. Ở Phúc Kiến này thật sự có thể nói là một tay che trời. Thêm vào đó là bối cảnh của mỗi bên, quan quan bao che cho nhau, e rằng triều đình muốn tra cũng không dễ dàng. Tức là bọn hắn tự tìm đường chết. Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, lập tức đoán ra suy nghĩ của Lý Dục, Dục ca ca định ra tay dọn dẹp bọn hắn. Lý Dục gật đầu, triều đình muốn giải quyết mớ hỗn độn này, phải thu thập chứng cứ, đi theo quy trình, giữa chừng còn có đủ loại trở ngại, rất phiền phức, thậm chí cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng ta thì khác, ta biết sự thật, cho nên không cần chứng cứ, chỉ cần xác định ai đáng chết, kẻ đó phải chết. Hơn nữa, ta có thực lực có thể thay trời hành đạo. Võ thánh không ra, ai quản được ta? Ai làm gì được ta? Ta muốn thế nào thì thế đó. Cho nên nói, trên đời này, quan trọng nhất không phải là quyền lực hay tiền tài, mà là thực lực. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, kẻ có quyền có tiền cũng không chịu nổi một đòn, thậm chí có thể tùy lúc biến đồ của bọn hắn thành của mình. Hôm nào nhìn hoàng đế không vừa mắt, cũng có thể trực tiếp xông vào hoàng cung giết chết, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Sáu nữ nhân Hoàng Dung nghe vậy, nhìn nhau, vô cùng đồng tình. Chỉ có Thiết Tâm Lan và Khúc Phi Yên không biết sự tồn tại của Lưỡng Nghi Tiên Kinh nên có chút nghi ngờ về câu cuối cùng của Lý Dục. Dù sao trong nhận thức của các nàng, hoàng đế là chí cao vô thượng, bên cạnh chắc chắn có cao thủ tuyệt đỉnh đương thời bảo vệ, làm sao có thể như gà vịt, nói giết là giết. Nếu không, hoàng đế của các nước chẳng phải sẽ lần lượt chết đi chết lại sao? Ngay hôm đó, Lý Dục dẫn các nữ nhân đi dạo một vòng phong cảnh Phúc Châu, dùng Thận Lâu Châu che giấu dung mạo thật, rồi lại dẫn các nàng đi nếm thử các món ăn vặt địa phương. Lý Dục đột nhiên có một phát hiện. Trong cửa hàng hệ thống, ngoài các loại hàng hóa, món ăn của kiếp trước vốn không có các loại đặc sản ẩm thực của thế giới này. Nhưng sau khi Lý Dục ăn uống vui chơi ở đây, giống như đã mở khóa một chức năng mới, các loại đặc sản ẩm thực của Phúc Châu cũng được đưa lên kệ hàng. Tuy nhiên, việc mua những món ăn đương thời này không dùng khí vật điểm, mà là vàng bạc thật. Lý Dục thử một chút, trong tay có thêm một đĩa bánh ngọt đã mua, nhưng trên người lại thiếu đi số tiền đồng tương ứng. Lẽ nào là thủ đoạn cách không lấy vật? Lý Dục kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, sự thần kỳ của hệ thống không phải là thứ hắn hiện tại có thể đoán được. Nếu là năng lực của hệ thống giúp hắn và thương nhân ở xa giao dịch cách không, thì quá tiện lợi rồi. Đêm đó, các nữ nhân đã vui chơi cả ngày trở về khoang xe nghỉ ngơi, còn bóng dáng của Lý Dục thì buôn ba qua lại dưới màn đêm. Trong một đêm, hắn xuất phát từ Phúc Châu, dấu chân đã đi khắp ba phủ của Phúc Kiến. Tuy vì lý do đường xá, không giết sạch tất cả những kẻ liên quan, nhưng những nhân vật chủ chốt thì không một ai thoát. Sau đó, Bạch Long Liễn nên ngang rời đi. Ngày hôm sau, một cơn bão nổi lên từ Phúc Kiến, quét qua toàn bộ Đại Minh, thậm chí các hoàng triều khác cũng bị kinh động. Trong một đêm, hơn 100 nhân vật có máu mặt ở một phủ, thậm chí một châu, lại bị ám sát liên tiếp tại nhà. Thậm chí có một vị phủ doãn, đầu bị cắt xuống, bị người ta dùng một cành cây đâm vào miệng, cắm cả cái đầu lên tấm biển Minh Tinh cao huyền ở công đường, máu nhỏ giọt tí tách. Trên tường nha môn, vết đao chi chít, trên đó liệt kê đầy đủ một danh sách và giới thiệu sơ lược về sự thật của hạ khấu. Một hòn đá làm dậy sóng, tin tức truyền ra, dân chúng sôi sục, Đại Minh chấn động. Giang hồ, dân gian, triều đình bàn tán xôn xao. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này. Làm việc tốt không lưu danh, chỉ sợ lưu đi lưu lại lưu mất mạng, Lý Dục đã mang theo các nữ nhân rời khỏi Phúc Kiến, thẳng tiến đến kinh thành. Biết cửa hàng hệ thống có thể mở khóa các món ăn địa phương, Lý Dục đã tăng tốc độ của Bạch Long Liễn khi đi qua những ngọn núi hoang. Khi đi qua các thành trì thì sẽ dừng lại một lát, mua một ít món ăn địa phương, mở khóa cửa hàng. Hành động này khiến một đám nha đầu ham ăn vui mừng khôn xiết. Trong thời gian dừng lại này, Lý Dục lại nghe được một tin tức, chuyện Trương Vô Kỵ giết chết Không Chí Thần Tăng và viên âm của Nam Thiếu Lâm ở Vạn An tự đã bị bại lộ. Vì vậy, Nam Thiếu Lâm nổi giận, tuyên bố muốn đòi một lời giải thích. Không cần nói, dùng nông nghĩ cũng biết tin tức là từ Hoa Sơn Kiếm Tông hoặc phái Không Động tiết lộ ra. Dù sao lúc đó có mặt, ngoài môn nhân võ đang ra thì chính là hai phái bọn hắn. Cho dù cao tầng hai phái cảm kích ơn của Trương Vô Kỵ, giữ được bí mật, nhưng lúc đó còn có rất nhiều môn nhân có mặt, xuất hiện một kẻ lắm mồm là chuyện quá bình thường. Có lẽ, lần này có thể thấy được một phần thực lực của Nam Thiếu Lâm. Lý Dục suy ngẫm, hắn không cho rằng Nam Thiếu Lâm đang hư trương thanh thế, bởi vì Trương Vô Kỵ đã giết Không Chí, chứng tỏ hắn muốn báo thù cho cha mẹ, mà Nam Thiếu Lâm là thủ phạm chính đã ép chết vợ chồng Trương Thúy Sơn năm đó, hai bên không thể nào hòa giải. Nếu đã là kẻ địch, Trương Vô Kỵ lại thể hiện ra thiên phú kinh người như vậy, thì phải trừ khử sớm. Nếu là bình thường, có Trương Tam Phong ở bên cạnh nhìn chằm chằm, muốn giết Trương Vô Kỵ, e ngại không nhỏ. Nhưng lần này, bí mật của Đồ Long Đao đã khuấy động thiên hạ phong vân, bọn hắn liền có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nếu Nam Thiếu Lâm như vậy mà vẫn không làm gì được Trương Vô Kỵ, thì chứng tỏ nó đã thật sự xa suốt rồi. Nam Thiếu Lâm sẽ báo thù Trương Vô Kỵ, Lý Dục không hề bất ngờ, vì chuyện này vốn đã nằm trong tính toán của hắn. Hắn lo lắng Triệu Mẫn gây thủ chuốc oán quá nhiều trong giang hồ Đại Minh, nên đã dùng chút nhu kế, mượn tay Trương Vô Kỵ, dưới con mắt của bao người, bồi thêm nhát dao cuối cùng, gánh thay Triệu Mẫn cái nổi đen này. Hắn đoán rằng dù sao cũng có Trương Tam Phong chống lưng, Trương Vô Kỵ phần lớn sẽ không sao. Chỉ là bí mật của Đồ Long Đao bị phanh phui quả thực là một biến số, không nằm trong dự liệu của Lý Dục, cũng không biết sự việc sẽ phát triển theo hướng nào. Lý Dục không nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trương Vô Kỵ bây giờ chính là tâm bão, xung quanh vây quanh một vòng võ thánh, hắn không muốn dính vào. Đầu tháng 8, đoàn người vội vã lên đường cuối cùng cũng đã đến kinh thành. Không hề chậm trễ, bọn họ đi thẳng ra ngoại ô để giải cứu Thiết Như Vân. Có thuật thôi diễn trong tay, địa lao của Lưu Hỷ đối với Lý Dục mà nói không có bí mật gì, hắn dễ dàng tìm được nơi này. Sau khi giết chết đám thái giám ở lại canh gác, Thiết Tâm Lan cuối cùng cũng gặp được phụ thân. Ngoài Thiết Như Vân, tứ dương còn lại lần lượt là Thiết Toán Bàn Mạnh Trung Lưu, cùng Lưu Ly Cao, Nguyên Dương Chân Nhân, Thần Hành Thái Bảo Triệu Thiên Hạc. Nhưng bọn hắn không bị giam ở đây, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhau. Còn về nhị âm chính là hai tỷ bội Mộ Dung Thục và Mộ Dung Tiên của Mộ Dung gia ở kinh thành. Người chị còn là thuộc phi được sủng ái trong cung, cả hai tỷ bội đều chưa bị Lưu Hỷ bắt được. Cùng sư Thiết Như Vân là một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, tóc dài ngang vai, khuôn mặt lạnh lùng, dù đã trở thành tù nhân nhưng vẫn không mất đi khí chất kiệt ngạo. Đôi mắt hắn sáng ngời, trong bóng tối dường như có thể phát ra ánh sáng. Vào khoảnh khắc đối mặt với hắn, có lẽ ngươi không nhìn thấy mắt hắn, nhưng cũng sẽ tự nhiên nảy sinh một cảm giác kinh hãi, dường như mình đang bị một con sư tử hùng mạnh âm thầm theo dõi. Cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Chương 67, tiểu tiên nữ Mộ Dung Tiên. Chương 67, tiểu tiên nữ Mộ Dung Tiên cha con gặp nhau, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Từ miệng Thiết Tâm Lan, Thiết Như Vân cũng biết được sau khi mình bị bắt lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô con gái cưng của mình lại trở thành một miếng thịt bị bầy sói tranh giành, điều này khiến hắn vừa giận, vừa hổ thẹn, vừa sợ hãi. Thiết Như Vân nắm lấy cổ tay nữ nhi, thấp giọng nói, "Tâm Lan, ngươi nói thật với cha, có thật sự bằng lòng đi cùng tiểu tử này không? Nếu ngươi không muốn, cha dù liều cái mạng già này cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn." Thiết Tâm Lan nghe vậy giật nảy mình, đã được chứng kiến thủ đoạn và những điều thần kỳ của Lý Dục, nàng không cho rằng cha già nhà mình sẽ là đối thủ. Thiết Tâm Lan vội nói, "Cha, ngươi tuyệt đối đừng làm vậy." Nữ nhi tự nhiên là bằng lòng, hắn đối với ta rất tốt. Hơn nữa, nữ nhi đã sớm muốn xông pha giang hồ rồi, chẳng phải cha vẫn luôn không yên tâm về nữ nhi sao? Bây giờ có Dục ca che chở, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hắn còn lợi hại hơn cả cha. Hắn lợi hại làm đó. Giọng Thiết Tâm Lan ngày càng nhỏ, vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, trong lời nói, má nàng ửng hồng, thần thái mang ba phần e thẹn, ba phần vui mừng. Dáng vẻ tiểu nữ nhi như vậy, không thể nào là giả được. Thiết Như Vân thu hết mọi phản ứng của nàng vào mắt. Hắn có tướng mạo thu kịch, ngày thường làm việc cũng hào khí ngút trời, sấm rền gió cuốn, chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Tính cách hào sảng thẳng thắn của Thiết Tâm Lan chính là chịu ảnh hưởng từ hắn từ nhỏ. Nhưng người thường không biết, hắn thực ra là thô mà có thế, không phải là kẻ lỗ mãng không biết dùng não. Nếu không, hắn cũng không thể lăn lộn trong cái giang hồ đầy mưu mô lừa lọc này đến tận cảnh giới đại tông sư. Còn việc thất thủ trong tay Lưu Hỷ. Thứ nhất, Lưu Hỷ quyền cao chức trọng, sau lưng là triều đình, lực lượng có thể huy động cực lớn, nhất cử nhất động của hắn có thể nói đều nằm trong tầm mắt của đối phương. Thứ hai, bản thân Lưu Hỷ thực lực không yếu, lại cực kỳ có mưu lược, giỏi tâm kế. Thứ ba, địch trong tối ta ngoài sáng, có lòng tính toán kẻ vô tâm, nên đã trúng phải âm mưu. Nhiều yếu tố cùng ảnh hưởng, Thiết Như Vân bại trong tay Lưu Hỷ cũng là điều hợp lý. Phải biết rằng, trong nguyên tắc, Lưu Hỷ vì để có được nhị âm đã một tay tính kế khiến cho hoàng thân quốc thích như Mộ Dung gia bị Chu Di cựu tộc. Ngay cả thuộc phi được hoàng đế sủng ái cũng không thoát khỏi một kiếp. Từ đó có thể thấy được bản lĩnh của Lưu Hỷ. Vì vậy, sau khi biết Thiết Tâm Lan nói lời thật lòng, Thiết Như Vân cũng không nói lời phản đối nào. Con gái lớn rồi cũng phải gả chồng, có thể gả cho một người đối xử tốt với nàng, tu vi lại cao hơn mình, rõ ràng là một lựa chọn rất tốt. Đây cũng có thể coi là trong họa có phúc. Dĩ nhiên, nếu bên cạnh tiểu tử đó không có nhiều oanh oanh yến yến như vậy thì càng tốt hơn. Tức là điều đó không thực tế, dù sao nữ nhi của mình cũng chỉ là người đến sau, không có ưu thế gì. Là con rể của người ta, Lý Dục tự nhiên phải tiến lên chào hỏi, lời nói cử chỉ khiêm tốn lễ phép, không vì tu vi cao cường mà bênh báo tự đắc, điều này khiến Thiết Như Vân rất hài lòng. Trước khi từ biệt, Lý Dục chưa khỏi những vết thương ngầm trên người Thiết Như Vân, lại tặng Cửu Dương chân kinh, Nhất Dương chỉ và Lăng Ba vi bộ làm sính lễ. Người ta đã giao cô con gái cưng khổ cực nuôi nấng cho hắn, Lý Dục tự nhiên cũng không keo kiệt. Đồng thời, tu vi của Thiết Như Vân càng cao, khả năng tự bảo vệ càng mạnh, Thiết Tâm Lan sẽ càng yên tâm, càng có thể một lòng một dạ ở bên cạnh hắn. Mà Thiết Như Vân là thân thể thuần dương, tu luyện võ học chí dương là thích hợp nhất. Nhìn bóng Bạch Long Liễn dần đi xa, Thiết Như Vân nắm chặt ba quyển bí kíp trong tay, trong lòng vô cùng khâm phục sự hào phóng của Lý Dục. Đồng thời càng hài lòng hơn với người con rể này, ngay cả võ học thiên giai thượng phẩm cũng đưa cho lão cha vợ này. Điều này thật vô cùng hiếm có. Phải biết rằng, người trong võ lâm đều giữ của riêng, không phải người thân yêu nhất thì không thể chuyển tuyệt học. Thiết Như Vân chưa từng nghe nói có ai lấy võ học cấp bậc này làm sính lễ tặng cho cha vợ. Có so sánh mới thấy quý giá. Sau khi học thành, phải bị bí kíp đi. Thần công như vậy, tuyệt đối không thể từ tay ta mà tiết lộ ra ngoài. Thiết Như Vân đã quyết định. Sau khi cứu Thiết Như Vân, Lý Dục tạm thời chia tay các nàng, để lại Bạch Long Niệm và Thận Lâu Châu cho họ, một mình lẻn vào kinh thành. Thực ra, nếu không phải vì không muốn tiểu tiên nữ Mộ Dung Tiên phải chịu khổ vì hàn độc nữa, hắn bây giờ căn bản sẽ không vào thành. Không vì lý do gì khác, chỉ vì nơi đây họa hổ tàng long, đối với Lý Dục cần phải kín đáo lúc này, khá là mạo hiểm. Tuy khả năng vừa vào đã gặp cao thủ có thể uy hiếp mình không lớn, nhưng hắn trời sinh cẩn thận, sẽ không dễ dàng đi đánh cược. May mà không xui xẻo đến vậy, Lý Dục vận dụng thuật thôi diễn, thuận lợi đến Mộ Dung phủ, lặng lẽ lại bảo, rồi tìm đến tận khuê phòng của Mộ Dung Tiên. Nhìn khuôn mặt thanh tú quen thuộc của thiếu nữ trên giường, tinh thần Lý Dục hơi hoảng hốt, có một cảm giác không thật giữa hư ảo và hiện thực giao thoa. Nhưng chuyện này dù sao cũng không phải lần đầu, hắn rất nhanh đã hoàn hồn. Nhìn thiếu nữ đang say ngủ, Lý Dục thầm suy tính, phải làm sao để thu phục quả ớt nhỏ này. Tiểu tiên nữ đánh đá tùy hứng, thích gây chuyện, Lý Dục đã xem nguyên tắc đương nhiên biết cách chinh phục. Nhưng hắn không muốn dùng cách của tiểu nữ nhi. Phiền phức thì không nói, chủ yếu là quá tốn thời gian. Điều này đối với Lý Dục không nên ở lại kinh thành lâu rõ ràng là không thích hợp. Vậy thì có thể đổi một hướng suy nghĩ khác, để nàng tự mình chinh phục mình không? Lý Dục đột nhiên có ý tưởng. Đêm đó, Mộ Dung Tiên có một giấc mơ, dường như lại trở về thời thơ ấu, cái bản thân hoạt bát đanh đá đó, vì tranh cường hào thắng, đã lén học tuyệt học vô lượng thập tam kiếm mà Nam Hải Thần Nhi dạy cho tỷ tỷ. Nhưng vì không đúng phương pháp, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, bị hàn khí xâm nhập kỳ kinh bát mạch. Nàng vốn sinh vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, thân thể thuần âm chí hàn cộng thêm hàn khí, không khác gì tuyết rơi trên sương, lập tức khiến nàng khổ không kể xiết. Từ đó về sau, nàng phải dùng thuốc chí dương mới có thể áp chế hàn khí. Khi nghiêm trọng, thậm chí cần phải nằm trên tảng đá núi lửa nóng quanh năm trong hầm mộ dưới lòng đất của Mộ Dung phủ mới có thể giảm bớt nỗi khổ của hàn độc. Nàng cứ như vậy chịu được bao nhiêu năm. Một đêm nọ, nàng vẫn ngủ như thường lệ, đột nhiên có người đánh thức nàng. Cơn bực bội khi bị đánh thức của Mộ Dung Tiên lúc đó liền bùng lên. Đang định quát mắng, trong lúc mơ màng, liền cảm thấy một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể nàng. Trong nháy mắt, giống như một vầng dương ấm áp mọc lên giữa mùa đông giá rét, ánh nắng bao bọc lấy nàng, khiến nàng cảm thấy thoải mái như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Tứ chi trăm hải đều ấm áp. Nàng trực tiếp không muốn động đậy, hơn nữa càng lúc càng buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, cảm giác đó mới từ từ tan đi. Ngay sau đó Mộ Dung Tiên cảm thấy môi mình nóng lên, như thể bị ai đó hôn một cái. Mộ Dung Tiên lập tức tỉnh giấc, mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng một khuôn mặt nam nhân đang mỉm cười với nàng, còn nói một câu, đóng một cái dấu, ngươi chính là người của ta. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất. Mộ Dung Tiên vô thức đưa tay ra bắt, nhưng lại bắt vào khoảng không, không khỏi hét lớn một tiếng. Và tiếng hét này cũng khiến nàng thật sự tỉnh lại từ trong mộng. Mộ Dung Tiên ngồi trên giường, ngẩn người một lúc, lẩm bẩm, ta đang mơ sao? Trong đầu không khỏi nhớ lại bóng dáng của nam nhân đó, tướng mạo khí chất, tất cả đều nhớ rõ một một, căn bản không giống như là giả. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi, Mộ Dung Tiên có chút hoài nghi nhân sinh, mình vừa rồi có phải thật sự bị nam nhân hôn không? Nụ hôn đầu đó rốt cuộc còn hay mất? Mộ Dung Tiên đột nhiên tức giận, ném ngôi xuống đất, vừa định đứng dậy, lại nghĩ đến điều gì đó. Nàng vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Ủa? Không lạnh nữa. Hàn độc trong cơ thể ta hình như đã bị loại bỏ hoàn toàn rồi. Mộ Dung Tiên sững sờ, mặt đầy vẻ khó tin, ngay sau đó sắc mặt âm u bất định, biểu cảm cũng vô cùng phức tạp. Vừa có kinh ngạc vui mừng, lại vừa có xấu hổ tức giận. Nếu hàn độc thật sự được giải, đối với nàng tự nhiên là một niềm vui bất ngờ to lớn, nhưng điều này chẳng phải cũng có nghĩa là tất cả mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ, mà là sự thật sao? Và nàng lại bị người ta trộm mất nụ hôn đầu trong tình huống không hề chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tiên tức không chịu nổi, tức giận nói, đóng một cái dấu là người của ngươi. Đóng cái dấu đầu quỷ nhà ngươi ấy. Tức chết bản tiểu thư rồi. Ngươi cút ra đây cho ta. Nhưng dù nàng la hét mắng chửi thế nào, người đó cũng không xuất hiện nữa, ngược lại còn gọi cả tỷ nữ đến. Mộ Dung Tiên lúc này mới xác định, đối phương thật sự đã đi rồi. Điều này lại khiến nàng tức giận một trận, không hiểu tại sao đối phương hôn nàng xong lại chạy, thật vô trách nhiệm. Ta nhớ mặt ngươi rồi. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, tên khốn này. Mộ Dung Tiên nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Ngoài kinh thành, Lý Dục quay đầu nhìn lại, dường như có thể xuyên qua bức tường thành dày đặc, nhìn thấy vị tiểu thư đánh đá đang nổi giận kia. Xoa xoa thái dương, giảm bớt sự mệt mỏi do thi triển bí thuật tinh thần trong tiên kinh, Lý Dục xoay người rời đi. Ta gieo một hạt giống, lặng chờ mùa bội thu. Tiếng thì thầm tan theo gió, bóng dáng hắn cũng biến mất trong đêm đen. Trở lại Bạch Long Liễn, sau khi hội ngộ cùng các nàng, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Ba ngày sau, Bạch Long Liễn đến Hoa Sơn. Chương 68, Mặc Thất Mặc Vong, có nàng Linh San. Chương 68, Mặc Thất Mặc Vong, có nàng Linh San. Đinh nhân duyên thứ 7 của ký chủ đã hoàn thành, Thiết Tâm Lan một lòng, đến chết không đổi đinh, ký chủ thành công đoạt lấy khí vận của Hoa Vô Khuyết, có thể đổi điểm khí vận 4000 không đinh. Phát hiện Thiết Tâm Lan là thiên mệnh chi nữ, hệ thống ngẫu nhiên tặng thưởng đinh. Ngài nhận được thiên phú đặc biệt vận đào hoa. Sau 3 ngày toàn lực cố gắng, vào đêm đến Hoa Sơn, Lý Dục cuối cùng cũng chinh phục được Thiết Tâm Lan, sau đó truyền thụ cho nàng âm quyền của Lưỡng Nghi Tiên Kinh. Đợi vài ngày nữa, hắn có thể giúp nàng tu hành. Thu hoạch từ việc chinh phục thiên mệnh chi nữ, mạnh hơn chinh phục khí vận chi nữ không chỉ một chút. Nhìn điểm khí vận có thể đổi lại tăng vọt, Lý Dục không khỏi cảm thán. Tu vi của Thiết Tâm Lan thấp kém, nhưng lại có lòng hiểm nghĩa, trong tuyến vận mệnh ban đầu, ảnh hưởng của nàng đối với Hoa Vô Khuyết đều là ẩn tính. Hoa Vô Khuyết từ nhỏ lớn lên ở Di Hoa Cung, phong thái tuấn tú, khiêm tốn lễ phép, dưới sự vun trồng tận tình của hai vị cung chủ Yêu Nguyệt và Liên Tinh, càng là học rộng tài cao, đủ trí đủ mưu. Tuy nhiên về mặt tình cảm giữa người với người, lại là một trang giấy trắng. Và sự xuất hiện của Thiết Tâm Lan đã vẽ nên những sắc màu trên trang giấy trắng tình cảm của hắn. Hoa Vô Khuyết tưởng như hoàn mỹ nhưng thực ra lại có khiếm khuyết, từ đó có thêm những tình cảm mà con người sinh ra vốn nên có, trưởng thành theo đúng nghĩa. Lý Dục cướp đi Thiết Tâm Lan, đối với hắn ảnh hưởng tuy không phải là cực lớn, nhưng cũng không nhỏ, nên việc cướp đoạt 40000 điểm khí vận là hợp tình hợp lý. Còn về thiên phú đặc biệt vận đào hoa đó chính là niềm vui bất ngờ. Nếu đối tượng chinh phục là thiên mệnh chi nữ, hệ thống sẽ tặng thêm một lần thưởng, Lý Dục thậm chí đã quên mất chuyện này. Dù sao phần thưởng này hắn cũng chỉ nhận được một lần, chính là lần chinh phục Hoàng Dung, nhận được tiên khí nhân quả bảo giám đến nay đã hơn 4 tháng. Mà thiên phú vận đào hoa đúng như tên gọi, sau này dù hắn không làm gì, cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân tìm đến cửa. Điều này với hệ thống nguyệt lão của hắn quả thực là một cặp trời sinh. Nhưng chủ động tấn công chắc chắn sẽ hiệu quả hơn, còn thêm một phần thú vị. Nhìn về phía Hoa Sơn hiểm trở xa xa, trước mắt dường như hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo đầy sức sống thanh xuân, trong lòng Lý Dục càng thêm mong đợi. Sáng sớm hôm sau, Lý Dục đã lên Hoa Sơn. Các nàng thì điều khiển Bạch Long Liễn, tự mình du ngoạn trên các ngọn núi phụ của Hoa Sơn, chỉ tránh ngọn núi chính nơi Hoa Sơn Khí Tông tọa lạc. Đoàn người Hoa Sơn Khí Tông sau khi tham gia đại hội rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong, liền vội vã lên đường, một đường gió bụi, mãi đến 2 ngày trước mới trở về Hoa Sơn. Sắc mặt Nhạc Bất Quần dạo này rất tốt, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thâm trầm thường ngày. Các đệ tử thậm chí có thể cảm nhận trực quan rằng, sư phụ vốn nghiêm khắc đâu trở nên hiền hòa dễ mến hơn nhiều, không khỏi thầm kinh ngạc. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện tốt, cũng không ai không biết điều chạy đến trước mặt Nhạc Bất Quần hỏi cho ra nhẽ. Đến đồ đệ còn như vậy, là vợ như Ninh Trung Tắc tự nhiên không thể không biết. Ninh Trung Tắc ở lại Hoa Sơn, cũng đã một thời gian không gặp Nhạc Bất Quần. Vừa mới trùng phùng, phát hiện đôi lông mày cau có quanh năm của Nhạc Bất Quần lại giãn ra, thần thái cử chỉ cũng thoải mái chưa từng thấy, ngay cả đi đường cũng như có gió. Trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc, vội hỏi nguyên do. Nhạc Bất Quần đang vui mừng, vô thức định nói ra sự thật. Phái Tung Sơn Mưu Đồ thôn tính Hoa Sơn Khí Tông đã bị diệt môn, Tả Lãnh Thiền vốn như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn cũng nghi là đã chết, hắn sao có thể không vui. Nhưng lời đến bên miệng, đông nhớ ra Ngũ Nhạc kiếm phái của bọn hắn cùng chung một nhánh. Bản thân là trưởng môn của Hoa Sơn Khí Tông, nếu vui mừng trên nỗi đau của người khác, e rằng sẽ làm mất danh tiếng quân tử kiếm của hắn, nên đành khéo léo nói qua chuyện. Linh Trung Tắc tuy mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hai vợ chồng đã tương kính như tân nhiều năm, nàng vẫn rất tin tưởng Nhạc Bất Quần, không nghi ngờ gì. Nhưng niềm vui nỗi buồn của mỗi người không giống nhau, bên Nhạc Bất Quần thì vui như mở hội, còn đám đệ tử của Hoa Sơn Khí Tông lại có chút buồn bã. Bởi vì lệnh Hồ Sung bị phạt lên tư quá nhai diện bích. Nguyên nhân chủ yếu có hai. Thứ nhất, lệnh Hồ Sung khi cứu Nghi Lâm từ tay Điền Bá Quang, đã nói câu hễ thấy Nico, đánh bạc tất thua. Nhạc Bất Quần cho rằng hắn hành sự quá khinh suất, vô lễ với phái Hàng Sơn, người ngoài nghe được chỉ nghĩ mình dạy dỗ không nghiêm. Thứ hai, lệnh Hồ Sung khi bị trọng thương, được ông cháu nhà họ Khúc cứu rút. Nhạc Bất Quần cho rằng đây là chiêu bài mua ân bán nghĩa của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhằm chia rẽ Ngũ Nhạc kiếm phái, lý do cứu mạng lệnh Hồ Sung, thực chất bên trong ẩn chứa một âm mưu cực lớn. Mà lệnh Hồ Sung lại trùng kế, không những không giết Khúc Phi Yên, ngược lại còn có xu hướng chính tà bất phân. Thế là Nhạc Bất Quần phạt lệnh Hồ Sung lên Hậu Sơn Tư Quá Nhai, tự kiểm điểm 1 năm. Lệnh Hồ Sung là đại đệ tử của Hoa Sơn Khí Tông, ngày thường giao hảo rất tốt với các sư đệ sư muội, lần này bị phạt, các đệ tử tự nhiên buồn cho hắn. Nhạc Linh San thì mỗi ngày đều mang cơm cho hắn. Hôm nay, Nhạc Linh San như thường lệ xách cơm, cẩn thận đi đến Tư Quá Nhai. Giữa đường có một đoạn núi dốc đứng hiểm trở, chỉ cần sơ sẩy một chút, ngã một cái, chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng thành đống thịt nát. Đột nhiên, một luồng âm thanh sáo trúc trong trẻo du dương ẩn trong gió núi, theo gió bay đến. Tiếng nhạc mờ ảo, như khúc nhạc trên trời không thể nghe thấy ở nhân gian, lúc có lúc không vang bên tai Nhạc Linh San. Tuy chỉ là vài nốt nhạc đơn điệu và vội vã, nhưng cũng hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của Nhạc Linh San. Đây là tiếng gì? Tại sao lại xuất hiện ở Hậu Sơn Hoa Sơn của ta? Trước đây chưa từng nghe thấy. Trong phút chốc, Nhạc Linh San quên mất việc phải mang cơm cho lệnh Hồ Sùng, lần theo tiếng nhạc mà đi. Dần dần, Nhạc Linh San ngày càng đến gần nguồn âm thanh, nhưng bước chân của nàng lại càng lúc càng chậm. Khuôn mặt ngọc trắng nõn nà không còn nụ cười tinh lịch hoạt bát thường ngày, mà là một vẻ ngây dại, đôi mắt trong veo linh động trở nên trống rỗng và mông lung, rõ ràng đã sớm xuất thần. Tiếng cổ tranh và chuông gió phiêu đãng trong gió, vẫn biết không tan. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt và khuôn mặt xinh đẹp của nàng bắt đầu lộ ra vẻ bi thương. Chìm đắm trong tiếng nhạc, Nhạc Linh San mơ hồ như thấy từng câu chuyện tình yêu vừa bi vừa hỉ. Một gã lưu manh bất cần đời, quyết chí trở thành đại hiệp số 1 thiên hạ. Một thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp như tiên, một lòng son sắt với tình yêu. Một vị đại tiểu thư miệng cứng lòng mềm, yêu sâu đậm một người nhưng cuối cùng chỉ có thể làm người thứ ba. Một thư sinh bệnh tật, thân thể yếu đuối, nộ ra chân lý tình yêu gọi là buông tay. Một cô nhóc vô tư, vô tình nhiều lần làm tan nát trái tim người khác. Một thiếu niên si tình, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, vẫn luôn bảo vệ người mình yêu. Từng người một, rất nhiều rất nhiều. Cuối câu chuyện, gã lưu manh đã trở thành đại hiệp như ý nguyện lại không muốn làm đại hiệp nữa. Thiếu nữ ngây thơ cuối cùng cũng thực hiện sứ mệnh hy sinh vì chúng sinh mà nàng sinh ra đã định sẵn. Vị đại tiểu thư kiêu hãnh cam làm người thứ ba, nụ cười mãi mãi chôn vùi dưới đống đổ nát. Thư sinh bệnh tật sắt son như ngọn đến cháy hết giọt lệ cuối cùng. Thiếu niên si tình cuối cùng cùng cô nhóc ham chơi hóa thành chim liền cánh bay về phương trời xa lạ. Bọn hắn và các nàng đều đã chết, chỉ còn lại gã lưu manh cô đơn lẻ loi. Không biết tự lúc nào, đôi má trắng ngần của Nhạc Linh San đã đẫm những giọt lệ trong veo. Thiếu nữ mới biết yêu chìm đắm trong câu chuyện tình yêu bi thương đó không thể thoát ra, không khỏi khẽ mở đôi môi anh đào, cất lên giọng vênh vàng, ngâm nga khúc điệu bi thương, hòa quyện hoàn hảo vào tiếng chuông gió lanh lảnh, như đang đếm từng khoảnh khắc trái tim tan vỡ. Mỗi một khúc nhạc chạm đến lòng người, đều đại diện cho một câu chuyện. Khi giọng hát của Nhạc Linh San luyện chuyển hòa vào, cảnh tượng trước mắt đột nhiên lại thay đổi, nhân vật chính bên trong biến thành chính mình. Thời gian và ký ức dường như bắt đầu chảy ngược, quá khứ hiện về trước mắt, trở về vài năm trước, trở về thời thơ ấu. Tất cả những chuyện vui buồn, được mất, khóc cười đã xảy ra, đều hiện rõ một một, quá khứ không thể xóa nhòa quần lấy bản thân. Nên khóc nức nở, hay là mỉm cười mãn nguyện. Lắng hay nghe, lòng đau như cắt. Bao nhiêu hồi ức, vạn ngàn cảm xúc, cuối cùng hội tụ thành bốn chữ: Mạc Thất, Mạc Vòng. Đừng đánh mất ký ức xưa, đừng quên đi quá khứ. Đừng đánh mất hy vọng, đừng quên đi tương lai. Ngày hôm qua không thể níu kéo, ngày mai vẫn còn có thể làm lại. Đời người ngắn ngủi, hãy buông bỏ những xiềng xích trói buộc tâm hồn, đi theo đuổi những gì mình mong muốn. Tâm niệm vừa khởi, trong giọng hát bi thương nhẹ nhàng đó, vô hình chung có thêm một tia hy vọng và ánh sáng, mang lại cho người ta sức mạnh để kiên cường và nỗ lực. Cuối cùng, khúc nhạc dứt, người lặng im. Gió núi thổi bay tà áo của thiếu nữ, cũng từ từ thổi tan đi hơi thở bi thương trên người nàng. Nhưng ký ức và cảm nỗi đó lại khắc sâu vào trong lòng nàng, khiến nàng có cảm giác thoát khỏi lồng giam, được tự tại, nhẹ nhõm và vui sướng. Đó là một sự giác ngộ về cuộc đời. Nhạc Linh San ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, dáng chiều đỏ rực tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ lạc quan của nàng càng thêm động lòng người. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên làn da trắng hồng, ngọt ngào và dịu dàng. Tuyệt sắc nhân gian, không gì hơn thế. Lúc này Nhạc Linh San đẹp không phải ở dung mạo, mà là ở khí chất thanh xuân sau khi đã giác ngộ cuộc đời mà vẫn không mất đi bản tính ngây thơ. Lý Dục cũng nhìn đến mà ngơ. Không ngờ khúc nhạc này lại khiến tâm hồn Nhạc Linh San có một lần đột xác. Lúc này, Nhạc Linh San đi thêm vài bước nữa cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Dục đang ngồi trên một tảng đá lớn trên cao. Trước người hắn còn đặt một cây cổ tranh, một đầu cổ tranh buộc một chuỗi chuông gió. Chắc hẳn khúc nhạc vừa rồi chính là được gảy ra từ cây cổ tranh đó. Còn về chuông gió tuy không có tay thứ ba, nhưng chân khí ngoại phóng lại có thể điều khiển, chỉ cần khả năng khống chế đủ, hòa theo một khúc nhạc không phải là chuyện khó. Nhạc Linh San nở một nụ cười ngọt ngào với Lý Dục, cao giọng nói, "Này, ngươi là ai vậy? Khúc nhạc vừa rồi tên là gì?" Lý Dục lặng lẽ thu lại Thận Lâu Châu, đáp lại bằng một nụ cười, "Ta tên Lý Dục, khúc nhạc vừa rồi tên là Mạc Thất Mạc Vong." "Mạc Thất Mạc Vong?" Nhạc Linh San khẽ lẩm bẩm vài lần, chỉ cảm thấy cái tên này quá hợp với cảnh giới của khúc nhạc. "Lý Dục." Đồng thời, nàng cũng cảm thấy cái tên này có chút quen tai, dường như đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Không chỉ tên hắn, ngay cả giọng nói cũng cho Nhạc Linh San một cảm giác quen thuộc. Nhưng lúc này hai người đang đối mặt nói chuyện, im lặng quá lâu chắc chắn sẽ thất lễ, nên Nhạc Linh San cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ. Nàng lại hỏi, "Ngươi là người thế nào? Sao lại xuất hiện ở hậu sơn của chúng ta Hoa Sơn?" Lý Dục không khỏi mỉm cười. Nhạc Linh San dù sao cũng còn non kinh nghiệm, cách hỏi của nàng như vậy, tuy không có ác ý, nhưng lọt vào tai người đang nghi, lại không thiếu ý chất vấn. Người hẹp hỏi, nhẹ thì cảm thấy không vui, nặng thì mượn cớ gây chuyện. Nếu là Nhạc Bất Quần, trong trường hợp không rõ sâu cạn của Lý Dục, có lẽ sẽ nói, không biết thiếu hiệp quang lâm Hoa Sơn, khiến tệ phái rồng đến nhà tôn, xin mời thiếu hiệp đến chính đường uống chén trà. Tệ phái nếu có chỗ nào chiêu đãi không chủ đáo, mong được lượng thứ. Những lời tương tự như vậy, tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi Lý Dục đến Hoa Sơn làm gì. Như vậy rất dễ đắc tội người khác. Chương 69, tiếng tranh gậy động lòng thiếu nữ. Chương 69, tiếng tranh gậy động lòng thiếu nữ. Nhạc Linh San vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, mở to đôi mắt đen láy, nhìn thẳng vào Lý Dục, chờ hắn trả lời. Tính cách của nàng vốn có chút vô tâm, hơn nữa từ nhỏ đã là tiểu sư muội được mọi người ở Hoa Sơn cưng chiều, gần như chưa từng thấy lòng người hiểm ác, vô thức cảm thấy mình ở Hoa Sơn là an toàn. Cậu thêm vừa rồi bị Mạc Thất Mạc Vong làm cho xúc động. Vì vậy, trong tiềm thức Nhạc Linh San không có nhiều đề phòng với Lý Dục, cho rằng hắn không phải người xấu. Lý Dục thầm lắc đầu, tiểu công chúa này được bảo bọc quá kỹ rồi. Người thơ như vậy, nếu đi lại trên giang hồ, e rằng sẽ bị người ta ăn sạch sẽ. Nhưng Nhạc Linh San cũng có những ưu điểm nội tại của riêng mình. Nàng không có sự đánh đá và kiêu ngạo của đại tiểu thư, hơn nữa rất ngoan ngoãn nghe lời. Dù có chút bất mãn với sự sắp đặt của cha mẹ, cũng chỉ là cằn nhằn vài câu, rất ít khi hành động chống đối. Trong số các nàng bên cạnh Lý Dục, Hoàng Dung có hoàn cảnh giống nàng nhất, mà Hoàng Dung khi chịu ấm ức thì làm gì? Trực tiếp lén lút rời Đào Đào Hoa, một mình xông pha giang hồ theo Lý Dục thấy, hành động này của Hoàng Dung có thể nói là kẻ không biết thì không sợ. Hoàng Dung tuy thông minh, hơn nữa còn lo người khác thèm muốn vẻ đẹp của mình, đã cải trang thành ăn mày. Nhưng trên đời này, người có mắt nhìn thì nhiều vô kể, người có tu vi vượt xa nàng lại càng không biết bao nhiêu, chút mánh khỏe nhỏ của nàng căn bản không đủ xem. Không nói lâu xa, nếu để Hoàng Dung gặp phải Điền Bá Quang, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Thiên phú người hương biết nữ nhân có thể khiến lớp ngụy trang ăn mày của Hoàng Dung trở nên vô dụng, cảnh giới tiên tiên hậu kỳ càng khiến nàng không thể trốn thoát. Trong tình huống đó, nếu không có ngoại lực can thiệp, làm sao để phá cục? Dù sao Lý Dục cảm thấy nếu mình là Điền Bá Quang, tuyệt đối sẽ gạo nấu thành cơm trước rồi nói sau, căn bản sẽ không dây dưa với nàng, chỉ tổ thêm biến số. Mà Hoàng Dung sở dĩ lâu như vậy không xảy ra chuyện, có lẽ vẫn là do khí vận của thiên mệnh chi nữ ảnh hưởng. Chỉ có thể nói, Nhạc Linh San có cái tốt của Nhạc Linh San, Hoàng Dung có cái hay của Hoàng Dung. Các nàng giống như những đóa hoa tiên tranh kỳ khoe sắc, thỏa sức bung nở vẻ đẹp tuyệt đại thuộc về riêng mình. Chính vì các nàng muôn hình bản trạng, mới khiến cho thiên hạ tuyệt sắc này đẹp như tranh vẽ. Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lý Dục nhìn Nhạc Linh San, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Cô nương có biết thiên hạ này lớn đến đâu không?" "Thiên hạ lớn đến đâu?" Nhạc Linh San mở ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ nghe cha mẹ nói về Thần Châu và Hải Ngoại. Thần Châu có 7 đại hoàng triều, Hải Ngoại thì đều là Man Di phiên bang. Còn về thiên hạ này cụ thể lớn đến đâu, nàng không biết, thậm chí chưa từng nghĩ đến. Vì vậy, bị Lý Dục đột nhiên hỏi như vậy, nàng nhất thời có chút ngớ ngác. Nhạc Linh San tự nhiên không trả lời được, bèn hỏi, "Ta không biết, lẽ nào ngươi biết sao?" Lý Dục cười nói, "Ta cũng không lớn hơn cô nương bao nhiêu tuổi, tự nhiên cũng không biết. Nhưng chính vì không biết, mà thế giới lại rộng lớn và đa sắc màu như vậy, nên ta rất muốn đi xem. Nấm sớm nở tối tàn không biết đến đêm tối và giảm đông, ve sầu không biết đến mùa xuân và mùa thu, cuộc đời của chúng ngắn ngủi vô cùng, như bóng câu qua cửa sổ. Chúng ta sinh ra là người, khó có được tuổi thọ vượt xa nấm sớm và bẻ sầu, sao có thể như chúng vô tri vô giác, cả đời lãng phí ở một nơi, há chẳng phải rất đáng tiếc sao? Giang sơn như họa, năm tháng như thơ, đôi mắt này của ta chưa ngắm hết non sông gấm vóc, đôi tai này của ta chưa nghe hết âm thanh khắp nơi trên thế giới, đôi chân này của ta chưa đi qua mỗi mảnh đất của thiên hạ. Nếu một ngày nhắm mắt, ngủ yên dưới lòng đất, há chẳng phải sẽ tiếc nuối vô cùng sao? Nhạc Linh San ngây ngẩn nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của Lý Dục, bên tai vang vẳng những lời nói nhẹ nhàng mà không kém phần hào hùng, cả người có chút hoảng hốt thất thần. Lời của Lý Dục tóm lại là: thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Còn nàng thì sao? Nhạc Linh San nhớ lại hơn 10 năm qua, gần như đều ở Hoa Sơn, thỉnh thoảng cùng mẫu thân xuống núi mua rau mua trang sức, cũng chưa từng rời khỏi địa phận Hoa Sơn. Thời gian trước, nàng hiếm khi được theo cha đi xa, đến Hành Sơn thành, nhưng cũng là vội vã đi về. Một chuyến đi lại bốn ba, ngoài một thân bụi bặm, cũng chẳng có thu hoạch gì thú vị. Nghĩ đến đây, Nhạc Linh San mí môi, mi mắt hơi cụp xuống, chỉ cảm thấy cả đời mình bị giam cầm trong cái giếng nhỏ Hoa Sơn này, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài rực rỡ đến nhường nào. Cuộc đời như vậy, thật là vô vị. Trong phút chốc, Nhạc Linh San cảm thấy mình như một con chim trong lồng, không còn hạnh phúc chút nào. Lần đầu tiên Nhạc Linh San nảy sinh lòng khao khát mãnh liệt với thế giới bên ngoài. Đồng thời, nàng cũng nghe ra được ý ngoài lời của Lý Dục. Hắn rõ ràng là đang du ngoạn thiên hạ, tình cờ đi đến Hoa Sơn, mới có cuộc gặp gỡ này giữa hai người. Nhạc Linh San hơi ngẩng chiếc cằm cong mềm mại, gượng cười nói, "Vậy tiên sinh thấy cảnh sắc Hoa Sơn thế nào?" Tiên sinh đã ngắm hết núi sông gấm vóc của thiên hạ, không biết Hoa Sơn có lọt vào mắt tiên sinh không? Lý Dục mỉm cười, có câu mỗi vùng đất nuôi dưỡng một loại người, ta nghĩ sau khi gặp được cô đường, e rằng không ai dám nói Hoa Sơn không phải là nơi linh tú của thiên hạ. Nhạc Linh San nghe vậy trước tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, khuôn mặt xinh đẹp tròn trịa lập tức đỏ bừng, như đám mây cháy của mùa hè, hiểu diễm say người. Thiếu nữ e thẹn cúi đầu, giọng nói như mưa kêu, tiên sinh thật vô lễ. Lời nói tuy là trách móc, nhưng trong giọng điệu lại không có một chút tức giận, ngược lại đầy vẻ e thẹn và vui mừng. Không có nữ nhân nào không thích người khác khen mình xinh đẹp. Lý Dục không khỏi mỉm cười, tạ lỗi, là tại hạ đường đột. Như vậy, ta đàn cho cô nương một khúc nữa, để tỏ lòng xin lỗi, được không? Đôi mắt to sáng của Nhạc Linh San sáng lên, cười cong thành vầng trăng khuyết, được ạ. Nhạc Linh San tuy không biết âm luật, nhưng hay dở nàng vẫn biết. Khúc mạc thất mạc vong trước đó đã khiến nàng vô cùng yêu thích, nên càng mong đợi khúc nhạc tiếp theo của Lý Dục. Lý Dục mời Nhạc Linh San lên ngồi, để hai người không đứng một cao một thấp, nói chuyện cũng kỳ. Nhạc Linh San vui vẻ đồng ý Lý Dục chỉnh dây đàn, một khúc nữ nhi tình vang vọng giữa núi non vách đá. Âm thanh sáo trúc nhẹ nhàng mang theo một chút u buồn, một chút mong đợi, một chút tiếc nuối, hòa vào gió núi, được gió thổi đi xa. Khúc nhạc kết thúc, lòng Nhạc Linh San nặng trĩu, cảm thấy khó chịu không nói nên lời, nhưng lại không kìm được muốn nghe lại. Lý Dục chiều theo ý nàng, lại đàn lên, đồng thời miệng bắt đầu nhẹ nhàng kể câu chuyện đằng sau khúc nhạc này. Ngày xưa có một hòa thượng tên Đường Tam Tạng, là thiện nhân mười kiếp chuyển thế, muốn đến Tây Thiên Linh Sơn cầu lấy chân kinh, truyền đại thừa Phật pháp về quê hương. Hắn một đường gian khổ, định săn phải trải qua 9981 nạn mới có thể tu thành chính quả. Một lần, hắn và ba đồ đệ đi qua nữ nhi quốc, gặp được nữ nhi quốc vương, Đường Tam Tạng vốn luôn giữ gìn thành quy giới luật, cuối cùng cũng không tìm được mà động lòng. Theo lời kể trầm thấp của Lý Dục, Nhạc Linh San say mê, hồn siêu phách lạc, cả người chìm đắm trong câu chuyện khó rời khó bỏ, nhưng cuối cùng lại yêu mà không được, hoàn toàn quên mất mình là ai. Cuối cùng, Lý Dục dùng một câu để kết thúc khúc nhạc này, thế gian an đắc lưỡng toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Càng khiến Nhạc Linh San khâm phục không thôi, ánh mắt nhìn Lý Dục tràn đầy sự sùng bái. Đó là sau phụ thân Nhạc Bất Quần, đại sư minh lệnh hồ sùng, nàng mới nảy sinh cảm xúc này với người thứ ba. Hơn nữa người này còn là một người lạ mới quen. Sau đó, Nhạc Linh San ngày càng thân thiết với Lý Dục, cuốn lấy hắn kể tiếp câu chuyện Tam Tạng Tây Du và những điều hắn thấy nghe được khi du ngoạn thiên hạ. Lý Dục tự nhiên không từ chối, lập tức kể chi tiết, nghe đến mức Nhạc Linh San hai mắt sáng rực, vô cùng thích thú. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bụng nhỏ của Nhạc Linh San đột nhiên kêu lên. Cô nương nhỏ lập tức đỏ mặt, đầy vẻ ngượng ngùng. Đông a một tiếng, đột ngột đứng dậy, nhìn mặt trời, hoảng hốt. Chết rồi, không ngờ nhất thời nghe chuyện mê mẩn, đến giữa trưa rồi mà không biết. Nếu không phải bụng đói bắt đầu phản đối, nàng đến giờ có lẽ vẫn chưa hay biết gì. Ngay cả nàng, người đã ăn sáng, cũng bắt đầu đói, vậy đại sư Minh từ hoàng hôn hôm qua đã không có gì ăn, lúc này có lẽ đã đói đến hoa mắt chóng mặt rồi. Nhạc Linh San không dám chậm trễ, vội cáo lỗi với Lý Dục một câu, sau đó xách hộp cơm vội vã chạy thẳng đến tư quán ngay. Đồng thời, nàng cũng muộn màng báo tên mình cho Lý Dục. Lý Dục nhìn bóng lưng Nhạc Linh San dần đi xa, bị vợ hiền hòa, trong mắt đầy vẻ yêu mến. Đúng là một cô nhóc đáng yêu. Một cơn gió thổi qua, bóng dáng hắn biến mất. Nhạc Linh San gặp lệnh hồ sung, tự nhiên không dám nói thật là nàng đã nói chuyện vui vẻ với một nam nhân mới gặp lần đầu, bất cẩn quên mang cơm cho hắn, chỉ có thể ấp úng nói qua chuyện. May mà lệnh hồ sung đối với tiểu sư muội này cực kỳ cưng chiều và khoan dung, không những không truy cứu, ngược lại còn an ủi nàng đừng tự trách. Điều này khiến Nhạc Linh San càng thêm áy náy, thầm quyết định sau này đều phải mang đồ ăn ngon cho lệnh hồ sung, đặc biệt là rượu. Đúng rồi, đại sư Minh thích uống rượu nhất. Hai người lại nói chuyện một lúc, Nhạc Linh San cũng nói, lệnh hồ sung mời nàng ăn cùng. Nhưng trong hộp cơm là bữa sáng, vốn đã không nhiều, lệnh hồ sung một mình ăn trưa cũng miễn cưỡng, thêm nàng nữa thì không đủ, Nhạc Linh San đành phải cáo tử. Lệnh hồ sung tự nhiên không thể giữ lại, dặn dò nàng đi đường cẩn thận. Nhạc Linh San xuống tư quá nhai, đi qua đoạn đường núi vừa rồi, liếc nhìn nơi hai người đã ngồi, không thấy bóng dáng Lý Dục, trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng. Thực ra, vừa rồi nàng cũng mời Lý Dục đợi một lát, đợi nàng mang cơm cho lệnh Hồ Xung xong, sẽ dẫn hắn về nhà làm khách, chỉ là bị Lý Dục từ chối. May mà Lý Dục đã đảm bảo, hai người sẽ gặp lại, tâm trạng nàng mới khá hơn một chút. Nhạc Linh San thở dài, xoay người xuống núi, trên đường nhớ lại câu chuyện Lý Dục kể, không khỏi mỉm cười. Như hoa xuân mới nở, đẹp không sao tả xiết. Đêm đó, Nhạc Linh San nằm trên giường, tràn trọc không yên. Sau khi bình tĩnh lại từ chuyện hôm nay, nàng lại nhớ đến một vấn đề trước đó. Lý Dục là ai? Tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Ngay cả giọng nói của hắn cũng quen thuộc đến thế. Nhạc Linh San chắc chắn mình chưa từng gặp Lý Dục trước đây, đồng thời giọng nói của mỗi người ở Hoa Sơn nàng đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Vậy có nghĩa là nàng đã nghe giọng Lý Dục ở một nơi ngoài Hoa Sơn, có lẽ là nghe được trong chuyến xuống núi lần này. Ngoài ra, giọng Lý Dục tuy hay, nhưng cũng không có gì đặc biệt, vậy điều có thể khiến nàng nhớ, chắc chắn là đã xuất hiện trong một dịp đặc biệt. Đột nhiên, mắt Nhạc Linh San sáng lên. Đại hội rửa tay chậu vàng ở Hành Sơn Thành, lẽ nào là hắn? Nhạc Linh San toàn thân hơi run rẩy, không phải sợ, mà là kính trọng, giống như sự phấn khích của fan hâm mộ khi gặp thần tượng. Nàng không thể quên hành động hung ác của phái Tung Sơn khi tàn sát Lưu phủ, khiến toàn trường im phăng phắc. Mà Lý Dục không hề hiện thân, đã dùng thần thông không rõ tên khiến bọn hắn tự gánh hậu quả, cứu cả nhà Lưu phủ. Trước khi đi, còn lên tiếng vì tiểu sư đệ Lâm Bình Chi của nàng, tiện tay diệt sát phái Thanh Thành mà nàng ghét nhất, như giết heo giết chó. Tuy cái chết của Dư Thương Hải và những người khác khiến Nhạc Linh San có chút sợ hãi, nhưng nếu không phải lúc đó không đúng dịp, nàng vẫn muốn vỗ tay khen hay. Tiếp đó, Lý Dục lại cở trách các phái chính đạo không hành động, cấu kết với gian tà, cả sảnh đường hàng nghìn khách mời, lại không một ai dám lên tiếng phản bác. Vẻ vai hùng vô địch đó, ngay cả người cha toàn năng trong mắt nàng cũng không sánh bằng. Điều này đã gây ra một cú sốc lớn đối với tâm hồn và nhận thức non nớt của Nhạc Linh San, khiến nàng vô cùng khâm phục. Vì vậy, vừa nghĩ đến việc hôm nay mình lại được trò chuyện vui vẻ với thần tượng cả buổi sáng, Nhạc Linh San đã vui mừng khôn xiết, phấn khích đến không ngủ được. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đầy sao, còn lâu mới đến sáng. Nhạc Linh San buông lỏng cánh tay đang chống người, lại nằm xuống. Ngay sau đó, nàng lại bắt đầu lo được lo mất. Ngày mai, hắn có xuất hiện không? Sau này thật sự còn có thể gặp lại không? Với thực lực của hắn, chắc chắn là người có thân phận lớn, vậy chắc sẽ không thất hứa chứ. Nhạc Linh San không ngừng tự thuyết phục mình, cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chương 70, mối tình Bình San chết yểu, Lâm Bình Chi phân liệt. Chương 70, mối tình Bình San chết yểu, Lâm Bình Chi phân liệt. Ngày hôm sau, Nhạc Linh San ngủ say đến khi mặt trời lên cao, mới bị mẫu thân Linh Trung Tắc gọi dậy, bảo nàng dậy ăn cơm rồi đi luyện kiếm cùng các sư huynh sư tỷ. Nhạc Linh San chống người ngồi dậy trên giường, gãi gãi tóc, ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bực bội. Đều tại ta, cả đêm chỉ biết suy nghĩ lung tung, ngủ mượn. Lý đại ca không thấy ta, không biết có đợi sốt ruột không. Nhạc Linh San thầm lo lắng, tự trách không thôi. Vốn dĩ nàng định dậy thật sớm, đến chỗ cũ chờ trước, như vậy đợi Lý Dục đến, hai người có thể ở bên nhau thêm một lúc cũng tốt. Tuy hôm qua đã gặp mặt nói chuyện, nhưng lúc đó nàng không biết thân phận của Lý Dục. Bây giờ biết rồi, tự nhiên lại là một cảm giác khác. Luyện kiếm, suốt ngày chỉ có luyện kiếm, không vui bằng nghe Lý đại ca kể chuyện chút nào. Nhạc Linh San lẩm bẩm, miệng nhỏ chu ra có thể treo được cả bình dầu. Giờ này, cơ của lệnh Hồ Xung chắc chắn đã được Lục Hầu Nhi hoặc Cao Căn Minh mang đi rồi, nàng tạm thời không tìm được cớ để lên hậu sơn. Nghĩ đến đây, Nhạc Linh San càng thêm hối hận. Hay là không đi luyện kiếm nữa, lén lút trốn đi. Nhạc Linh San nhướng mày, có chút độc lòng, lại có chút do dự. Nàng tuy xưa nay ngoan ngoãn, nhưng dù sao cũng đã đến tuổi nổi loạn, tự nhiên không thể chuyện gì cũng thuận theo. Đặc biệt là trong những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, luôn có suy nghĩ của riêng mình. Nhất là phụ thân Nhạc Bất Quần, vì đối với hậu bối đặc biệt nghiêm khắc, dẫn đến phản ứng ngược. Nhạc Linh San trước đây đã không ít lần lén lút làm những trò nhỏ, sớm đã có tiền án. Chỉ là Ninh Trung Tắc không giống Nhạc Bất Quần, từ nhỏ đã hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc nàng. Nhạc Linh San thật sự chưa từng làm trái ý mẫu thân, thậm chí chưa từng nghĩ đến. Vì vậy, lúc này nàng do dự. Sau khi rửa mặt ăn cơm một cách lơ đãng, Nhạc Linh San vẫn ngoan ngoãn đi luyện kiếm. Dù sao, cha nương nàng đều đang giám sát bên cạnh. Thôi được, lần này thì tốt rồi, nàng không cần phải băn khoăn nữa, bây giờ dù muốn trốn cũng không có cơ hội. Trong lúc đó, vì Nhạc Linh San mất tập trung, hiệu quả luyện kiếm rất kém, đến nỗi bị Nhạc Bất Quần mắng vài câu, khiến Nhạc Linh San oan ức vô cùng. Nhưng trạng thái của nàng không tốt, nhất thời cũng không điều chỉnh lại được. Nhạc Bất Quần tức đến râu ria dựng đứng, định nổi giận, đông nhớ đến chuyện phái Tung Sơn bị diệt. Bây giờ ngọn núi lớn đè trên đầu Hoa Sơn Khí Tông đã bị người ta đập tan cảnh, không còn áp lực lớn như vậy, dường như cũng không cần phải khắt khe như thế. Hơn nữa, Nhạc Linh San dù sao cũng là con gái ruột, nói nặng lời cũng không tốt. Và thiên phú của Nhạc Linh San hắn rất rõ, đời này có thể đạt đến tiên tiên đã gần như là giới hạn rồi, căn bản không thể ảnh hưởng đến hiện trạng của Hoa Sơn Khí Tông, vậy hà cớ gì phải nghiêm khắc với nàng như vậy. Thêm vào đó, Linh Trung Tắc bên cạnh cũng đang nói đỡ, Nhạc Bất Quần đột nhiên hết giận. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, làm yếu đi uy nghiêm của trưởng môn, hừ lạnh một tiếng, đi vào nội đường. Linh Trung Tắc đi theo an ủi hắn. Một trái tim của Nhạc Linh San đập thình thịch. Cơ hội đây rồi. Chỉ là nhớ đến sự uy nghiêm của Nhạc Bất Quần, cô nương nhỏ lại có chút nhục trí, do dự không quyết. A, đúng rồi. Lý đại ca nói sẽ gặp lại ta, vậy nếu hôm nay ta không xuất hiện, hắn có cho rằng ta cho hắn leo cây, rồi tức giận bỏ đi không? Thậm chí nổi giận, không thèm để ý đến ta nữa. Nhạc Linh San bị ý nghĩ đột ngột nảy ra làm cho giật mình, luống cuống tay chân, trường kiếm nhất thời không khống chế được, tuột khỏi tay bay ra, sượt qua hạ bộ của Lục Hầu Nhi. Ken một tiếng, mũi kiếm đâm xuống đất tóe ra một chuỗi tia lửa. Lục Hầu Nhi giật nảy mình, vô thức che hạ bộ, toát mồ hôi lạnh. Hắn kinh hãi nhìn Nhạc Linh San, "Tiểu sư muội, ta là Lục sư huynh của ngươi, không phải Điền Bá Quan đâu. Ngươi cẩn thận chút, Lục sư huynh không muốn trở thành nhân tài dự bị của Đông Sưởng đâu." Nhạc Linh San vốn đầy hãi náy, nghe vậy cũng bị chọc cười phì một tiếng. Thấy Lục Hầu Nhi không sao, Nhạc Linh San yên tâm, không khỏi nói đùa: "Lục sư huynh đừng hoảng, sư muội vốn là vì ngươi tốt thôi. Với tài hoa của Lục sư huynh, Đông Tây Lượng Hán và hoàng cung đại nội đều cần những nhân tài như ngươi." Lục sư huynh không nỡ ra tay, ở lại Hoa Sơn quả là mai một tài năng, sư muội chỉ muốn tắc thành cho người khác thôi. Lục Hầu Nhi nói rất có lý, lần sau đừng nói nữa. Nhưng Lục Hầu Nhi cũng có điểm yếu của Nhạc Linh San, lập tức không chịu thua kém, hay lắm, không ngờ tiểu sư muội lại thấu tình đạt lý như vậy. Nhưng chút tài mọn này của Lục sư huynh, so với đại sư huynh thì kém xa. Ngày nào đại sư huynh nếu cam lòng đi trước, ngươi Lục sư huynh này tự nhiên bằng lòng theo sau. Chỉ là đến lúc đó, có người nào đó sẽ khóc lóc thảm thiết, không sợ xấu hổ sao? Nhạc Linh San đỏ mặt, ngửi một cái, rồi cười nói: "Hay lắm, ngươi dám trêu chọc đại sư huynh, ta phải đi nói với đại sư huynh mới được." Nói rồi cao giọng, như một thiếu nữ ngây thơ đang gọi người thanh mai trúc mã của mình từ xa: "Đại sư huynh, đại sư huynh, Lục Hầu Nhi nói ngươi thiên tư bất phàm, Đông Sưởng cần những nhân tài như ngươi." "Lục Hầu Nhi?" Nhạc Linh San cười khúc khích, đảo mắt, thấy Nhạc Bất Quẩn và Ninh Trung Tắc đến giờ vẫn chưa về, trong lòng hơi yên tâm. Sau đó cô yếu bụng, khẽ kêu: "Tối, đau bụng quá, các ngươi luyện trước đi, không được lười biếng đâu nhé." Nói rồi đi thẳng đến nhà xí, nhưng lại rẽ ở góc quất, đi một vòng lớn, thẳng đến hậu sơn. Tất cả những điều này không ai biết, chỉ có Lâm Bình Chi tình cờ đang luyện kiếm một mình ở một góc hẻo lánh nhìn thấy. Lâm Bình Chi từ khi bái nhập Hoa Sơn, dường như bát tự không hợp với mọi người, trước sau vẫn không thể hòa nhập. Tuy không đến mức bị cố ý chèn ép, nhưng đám đệ tử do Lục Hầu Nhi cầm đầu lại ngấm ngầm bài xích hắn, đến nỗi một số nữ đệ tử vốn thấy hắn tuấn tú sợ bị liên lụy, cũng đành phải vạch rõ ranh giới với hắn. Nhìn khắp Hoa Sơn, trong số đồng bối chỉ có Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San đối xử tốt với hắn hơn một chút. Lâm Bình Chi mang trên mình mối thù diệt môn, một lòng chỉ muốn luyện tốt tu vi, sau đó xuống núi diệt phái Thanh Thành, để báo cho cha mẹ trên trời có linh thiêng, vì vậy cực kỳ chăm chỉ. Ngày luyện đêm luyện, hắn không thể bẻ một ngày thành hai ngày để dùng. Lệnh Hồ Sung thiên tư cực cao, nhưng tính tình lại ham chơi. Là đại sư huynh, các sư đệ sư muội tự nhiên noi gương theo, vì vậy rất ít người chịu khổ luyện võ học. Cứ như vậy, Lâm Bình Chi lại càng có vẻ lạc lõng, ngày càng bị xa lánh. Trong thời gian đó, Lệnh Hồ Sung cũng từng mời Lâm Bình Chi đi chơi cùng, nhưng hắn đều từ chối. Đến lần thứ ba, thứ tư, Lệnh Hồ Sung cảm thấy hắn thật nhàm chán, cũng không mở lời nữa. Còn Nhạc Linh San, vì lần đầu được làm sư tỷ của người khác nên cảm thấy mới lạ, vì vậy ban đầu rất thích trêu chọc Lâm Bình Chi, thỉnh thoảng lại bày trò nghịch ngợm hắn. Nhưng Lâm Bình Chi lại như một quả bầu cầm, bị làm phiền 5 lần 7 lượt cũng có chút bực bội. Chỉ vì nể Nhạc Linh San là con gái của trưởng môn, hắn không dám nổi nóng, đành phải giả câm giả điếc, không thèm để ý thái độ lạnh nhạt này hoàn toàn khác biệt với các đệ tử khác trên Hoa Sơn. Nhạc Linh San vốn luôn được cưng chiều, tâm lý nổi loạn bị khơi dậy, không khỏi nảy sinh lòng hiếu thắng và ham muốn chinh phục. Chỉ là bên cạnh Nhạc Linh San còn có một đại sư huynh mà nàng tự cho là mình yêu nhất, thời gian ở bên Lệnh Hồ Sung luôn nhiều hơn hẳn. Mỗi lần Lệnh Hồ Sung gọi nàng đi chơi, Nhạc Linh San lại lon ton chạy theo. Lâm Bình Chi là ai, sớm đã quên mất rồi. Chính vì có một Lệnh Hồ Sung ở đó, Lâm Bình Chi lên Hoa Sơn đã gần nửa năm mà vẫn chưa phát triển được mối quan hệ trên mức tình bạn với Nhạc Linh San. Nửa tháng trước, Thanh Thành phái do Dư Thương Hải đứng đầu bị một người bí ẩn giết sạch, gián tiếp báo thù cho mối thù diệt môn của Phúc Y Tiêu Cục, điều này không nghi ngờ gì đã khiến Lâm Bình Chi vui mừng khôn xiết. Đừng thấy Lâm Bình Chi cả ngày chăm chỉ luyện công, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, kiếp này muốn tự mình báo thù, cơ hội vô cùng mong manh. Vì vậy, đối với việc người bí ẩn nhúng tay vào, trong lòng hắn chỉ có sự cảm kích. Kể từ đó, Lâm Bình Chi như thể đã thoát khỏi một tầng gông xiềng tinh thần, diện mạo của cả con người cũng trở nên khác hẳn. Không còn là dáng vẻ khổ sở, thù hằn sâu nặng cả ngày, mà đã tìm lại được khí thế hăng hái của một thời áo gấm ngựa hoa. Tâm ma đã trừ, cách nhìn người, nhìn sự, nhìn vật cũng khác trước. Ví dụ như Nhạc Linh San mà trước đây hắn chẳng buồn để ý, đột nhiên trở nên xinh đẹp như nguyệt cung tiên tử, đẹp đến mức hắn không dám nhìn thẳng. Thiếu niên Hoài Xuân, trên đường trở về Hoa Sơn, Lâm Bình Chi không nén nổi tình cảm bản năng đã lén nhìn Nhạc Linh San mấy lần. Mỗi lần ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ, tim hắn lại không khỏi đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy toàn thân Nhạc Linh San không một chỗ nào không đẹp. Tức là trong mắt Nhạc Linh San chỉ có Lệnh Hồ Sung. Mấy ngày trước Lệnh Hồ Sung bị phạt ở Tư Quá Nhai, trong lòng Lâm Bình Chi còn có chút vui mừng thầm kín, vô cùng mong đợi Nhạc Linh San sẽ chạy đến trêu chọc hắn như trước đây, hắn thể sẽ không ngây ngô như trước nữa. Lâm Bình Chi mơ hồ nhận ra một ý nghĩ nào đó sâu trong đầu mình có chút vô sỉ, không hợp với đạo nghĩa hiệp khách. Nhưng có những chuyện, một khi đã đến thì không thể chống cự, trước nay chưa từng có cái gọi là đúng sai phải trái. Lâm Bình Chi không dám nghĩ sâu hơn. Nhưng vì lương tâm bất an, hắn cũng không muốn chủ động cầu xin điều gì. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Chỉ là trong 2-3 ngày nay, hắn đã thất vọng. Nhạc Linh San quả nhiên vẫn thích đại sư mình, lần nào cũng tranh giành đi đưa cơm cho đại sư mình. Điều này khiến trong lòng Lâm Bình Chi chua xót. Nhưng trong xương cốt hắn là một người cực kỳ kiêu ngạo và có nguyên tắc, cũng không muốn chủ động phá hoại tình cảm của người khác, vì vậy hắn biến nỗi hối hận thành động lực, lại bắt đầu chăm chỉ luyện võ. Hơn nữa, sâu trong nội tâm hắn còn có một loại trực giác không nói rõ được. Dường như duyên phận giữa hắn và Nhạc Linh San vẫn chưa đứt, thời cơ đến, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, không cần phải vội. Chỉ là lần này, nhìn bóng lưng rời đi của Nhạc Linh San, trong lòng Lâm Bình Chi lại dâng lên một cảm giác chua xót chưa từng có, hoàn toàn khác với cơn ghen tuông trước đó. Dường như Nhạc Linh San lần này đi xa, là thật sự đi xa rồi, hơn nữa sẽ ngày càng xa, cuộc đời của hai người sẽ không còn giao điểm nào sâu sắc hơn nữa. Lâm Bình Chi trong lòng nói đau, như thể đã mất đi một thứ gì đó quan trọng vốn thuộc về mình. Hắn không phân biệt được đó có phải là ảo giác hay không, trong tiềm thức liền muốn mở miệng gọi Nhạc Linh San lại. Thế nhưng bước chân của Nhạc Linh San rất nhanh nhẹn, hắn vừa mới do dự một chút, đã không còn thấy bóng dáng xinh đẹp của nàng đâu nữa. Lâm Bình Chi ngây ngốc đứng tại chỗ, cũng không còn tâm trí luyện kiếm nữa, đuổi theo gọi nàng lại. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Hắn và Nhạc Linh San chẳng qua chỉ là sư tỷ đệ bình thường, quan hệ hai bên thậm chí còn không thân thiết bằng nàng và Lục Hầu Nhi, cản nàng lại để làm gì? Cho dù cản được, hắn lại nên nói gì? Lâm Bình Chi tâm phiền ý loạn, lắc mạnh đầu, dường như muốn bứt bỏ những suy nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu. Đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, hắn lại giơ trường kiếm lên luyện tiếp. Kiếm quang loang loáng, vừa gấp vừa nhanh. Không lâu sau, kiếm chiêu của hắn đã loạn. Toàn bộ tâm thần đều không đặt vào đó, trong đầu Lâm Bình Chi không ngừng hiện lên mấy câu nói, vợ của huynh đệ, không thể khinh nhẫn. Linh San sư tỷ và đại sư huynh mới là một đôi, ta Lâm Bình Chi sao có thể làm kẻ tiểu nhân đó? Lâm Bình Chi, ngươi tự hỏi mình xem, ngươi có thật sự thích Linh San sư tỷ không? Không, ngươi là thèm muốn thân thể nàng, ngươi hạ tiện. Linh San sư tỷ tuy xinh đẹp, nhưng thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ có người tốt hơn nàng. Thiên hạ thiếu gì có thơm, cớ sao phải yêu đơn phương một cánh hoa? Lâm Bình Chi à Lâm Bình Chi, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ngươi thôi. Lành sẹo quên đau, lẽ nào ngươi không nhớ những sỉ nhục phải chịu khi còn yếu đuối sao? Thực lực mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù độc thân đến 80 tuổi, cũng có thể cưới một cô gái 18. Từng ý nghĩ giống như từng người tí hon cãi nhau ầm ĩ trong đầu, cuối cùng hội tụ thành một câu, hu hu hu, Linh San sư tỷ thật sự rất đẹp. Chương 071, Ngọc Nữ kiếm khắc, màn trời chiếu đất. Chương 071, Ngọc Nữ kiếm khắc, màn trời chiếu đất. Nhạc Linh San tự nhiên không biết hành vi lén lút của mình đã bị Lâm Bình Chi nhìn thấy, còn vì thế mà rơi vào thiên nhân giao chiến. Lúc này nàng đang dốc toàn lực thi triển khinh công, chạy về phía hậu sơn, trong lòng vừa mong đợi vừa sợ hãi. Mong đợi được gặp lại thần tượng của mình, sợ hãi Lý Dục vì hiểu lầm mà tức giận bỏ đi. Cuối cùng cũng đến chỗ cũ, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó, tảng đá lớn treo trong lòng Nhạc Linh San cuối cùng cũng được đặt xuống. Nhạc Linh San vừa định chào hỏi, rồi giải thích với Lý Dục một chút, đột nhiên khẽ hử một tiếng, đây là. Giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nương đỏ bừng. Thì ra, lúc này Lý Dục đang cầm lệ ngân kiếm, vẽ tranh trên một vách đá bằng phẳng. Mà thứ hắn vẽ lại là một nữ tử, chính là nàng. Nét mày, khóe môi, một cái cau mày, một nụ cười, cả dáng người thức tha cùng tà áo bay trong gió, tất cả đều sống động như có hồn, giống hệt nàng như tạc. Thoạt nhìn qua, Nhạc Linh San nàng dường như không phải do cha mẹ sinh ra, mà là bước ra từ bức bích họa trên mặt đá đó. Nhạc Linh San đưa tay che mặt, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực. Lý Dục có thể dùng kiếm khắc bức tranh này lên vách đá, cố nhiên là do tài vẽ của hắn tinh xảo, nội lực thâm hậu, nhưng cũng cho thấy hắn rất hiểu Nhạc Linh San. Chẳng phải điều này có nghĩa là hôm qua hắn thực ra đã âm thầm quan sát nàng rất kỹ sao? Nghĩ đến đây, Nhạc Linh San không kìm được sự e thẹn trong lòng. Lúc này, Lý Dục vung xong nét bút cuối cùng, một thiếu nữ xinh đẹp linh động hiện ra trên đá, đang cầm trường kiếm, bày ra một thế kiếm chiêu. Lý Dục dừng tay quay lại, chào hỏi, ngươi đến rồi. Nhạc Linh San hồi phục lại từ cơn e thẹn, thi triển khinh công nhảy lên, đứng sóng vai với Lý Dục, nhìn bức minh họa, nói, Lý đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Ban đầu Nhạc Linh San tưởng Lý Dục chỉ đơn thuần khắc họa hình dáng của nàng, nhưng khi bức tranh thật sự hoàn thành, nàng lại cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ từ trong đó, mang theo sự lạnh lẽo và nóng bỏng, khiến người xem như đang ở trong cuồng phong lửa dữ. Điều này khiến nàng hiểu ra, bức minh họa này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn tư thế của bức minh họa, dường như là thế khởi đầu của một chiêu kiếm, lẽ nào? Trong đầu Nhạc Linh San nảy ra một ý nghĩ mà ngay cả chính nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Dục cười hỏi, ta dùng hình dáng của ngươi để vẽ tranh, ngươi có trách ta không? Nhạc Linh San mặt xinh hơi đỏ, lắc đầu nói, ngươi cứ vẽ đi, ta sao lại trách ngươi được? Cho dù có trách, cũng là trách tài vẽ của ngươi quá cao siêu, các người trong tranh còn đẹp hơn cả ta. Sau này các sư minh sư tỷ trên Hoa Sơn đều sẽ gọi nàng là tiểu sư muội, còn ta lại sắp thành sư muội già rồi. Lý Dục cười ha hả, nói, vẽ họa dù đẹp, dù sống động đến đâu, cuối cùng cũng không có nũng nịu, không có lời nói mềm mại, không có nụ cười vui vẻ, không có nỗi buồn lo. So với người thật thì kém xa vạn dặm. Nhạc Linh San trong lòng ngọt ngào, vui sướng như được bôi mật. Lý Dục mỉm cười, tài năng hội họa của hắn tự nhiên là đến từ phần thưởng của hệ thống, kỹ năng vẽ của Đường Bá Hổ, quả nhiên danh bất hư truyền, được coi là thiên hạ nhất tuyệt. Dùng để trêu ghẹo trái tim thiếu nữ, không gì thích hợp hơn. Sau đó, hắn lại giơ lệ ngân kiếm lên, bắt đầu khắc bức tranh thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Nhạc Linh San cũng không nói gì. Nàng vốn chỉ có hứng thú 3 phút với việc luyện kiếm học võ, nhưng cảm nhận được luồng kiếm ý gần trong gang tấc, cũng không khỏi say mê, nhìn đến ngẩn ngơ. Tức là, môn kiếm pháp này dường như vô cùng cao minh, không phải là thứ mà nàng bây giờ có thể lĩnh ngộ được nhiều. Nhạc Linh San chỉ xem một lúc, liền thoát ra khỏi trạng thái nhập thần đó. Nhìn lại lần nữa, thân vận của bức kiếm khắc trên vách đá vẫn còn đó, nhưng không còn mang lại cho nàng cảm ngộ trên kiếm đạo như lúc trước. Đối với điều này, Nhạc Linh San tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cơ cầu, chuyển sang lén nhìn khuôn mặt nghiêng của Lý Dụ. Không tuấn mỹ như Lâm Bình Chi, nhưng lại có thêm một phần anh vĩ dương cường, tự tin 10 phần, thần thái phi dương, khí chất có sự khác biệt như trời với đất. Cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc đó, lại càng thu hút ánh mắt hơn cả môn kiếm pháp cao mình chưa biết tên kia. Nhạc Linh San tinh thần thoáng chốc hoảng hốt, lập tức tỉnh táo lại, trong lòng vừa xấu hổ vừa tự trách, ta là thích đại sư mình, sao có thể đối với nam nhân khác như vậy? Nhạc Linh San à Nhạc Linh San, ngươi cũng không biết xấu hổ, để người khác biết được, không biết sẽ cười nhạo ngươi thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Nhạc Linh San ép mình phải nhìn vào bức bích họa. nhưng mỗi lần nhìn lâu, nàng lại không kìm được mà nhìn sang Lý Dục, sau khi nhận ra lại vội vàng rời mắt đi. Lý Dục thấy tâm thần nàng hoàn toàn không ở trên bức bích họa, mà mình cũng không vội khắc xong, nên sau khi khắc một hơi mấy chục bức, liền cùng Nhạc Linh San trò chuyện, tiếp tục kể câu chuyện Tam Tạng Tây Du. Trong lúc đó, Nhạc Linh San đi đưa cơm cho Lệnh Hồ Sung một bữa, nhưng không ở lại lâu đã quay về làm tiểu bội mê mẩn. Theo Nhạc Linh San, câu chuyện của Lý Dục mới lạ và thú vị hơn. Hơn nữa đại sư Minh ở ngay đó, cũng không chạy đi đâu được, còn Lý Dục thì phiêu bạt khắp nơi, không biết ngày nào đó sẽ rời đi, từ đó không còn ngày gặp lại. Lúc này, tự nhiên phải trân trọng từng giây từng phút. Mãi cho đến khi trời gần hoàng hôn, Lý Dục mới cáo từ rời đi. Nhạc Linh San lưu luyến tiễn biệt. Sau khi hai người đi khỏi, một cơn gió núi thổi qua, nơi hai người đứng ban ngày không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người, thân hình gầy dài, mặc một bộ áo bào xanh. Người này lưng quay về phía hoàng hôn, mặt che một tấm vải xanh, chỉ để lộ đôi mắt, ngây ngẩn nhìn những hình khắc trên vách đá. Với nhãn lực và trình độ của hắn, tự nhiên nhìn ra trên đó là hai tầng kiếm pháp. Mà chỉ riêng hai tầng đầu của môn kiếm pháp vô danh này, sự biến hóa phức tạp tuy không tinh diệu bằng một môn tuyệt học mà hắn lấy làm tự hào, nhưng nếu chỉ xét về uy lực thì đã vượt qua rồi. So sánh hai thứ, đối phương hoàn toàn có thể dùng một lực phá và pháp. Người áo bào xanh khẽ thở dài, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Hai ngày sau, Lý Dục và Nhạc Linh San chung sống rất vui vẻ, quan hệ cũng ngày càng thân thiết, mà trên vách đá cũng có thêm hàng trăm bức khắc đồ. Thoạt nhìn qua, dường như có hàng trăm Nhạc Linh San đang múa kiếm, tư thế ưu mỹ, kiếm thế dữ dội, giống như tiên nữ cựu cung hạ phàm, vô cùng trắng lệ. Cuối cùng, Lý Dục ở phía bên phải của bức kiếm khắc, từ trên xuống dưới vạch ra tám chữ lớn: Hỏa Vũ Toàn Phong, tặng nữ Linh San. Hỏa Vũ Toàn Phong, tặng nữ Linh San. Nhạc Linh San khẽ nỉ non, thất thần. Thực ra sau khi nhận ra Lý Dục không phải người thường và đã thấy kiếm pháp cao minh của hắn, Nhạc Linh San đã nhớ ra mình nghe thấy cái tên Lý Dục từ lúc nào. Không ai khác, chính là danh tiếng truyền ra từ trận chiến ở Quang Minh Đỉnh. Một nam nhân mạnh mẽ như vậy, lại đối xử tốt với nàng như thế, còn tặng nàng một món quà như vậy, trong lòng Nhạc Linh San tự nhiên là cảm kích, thậm chí còn cảm thấy nếu mình không phải là thanh mai trúc mã với Lệnh Hồ Sung, nhất định sẽ thích Lý Dục. Đương nhiên, ý nghĩ này có mấy phần thật lòng, lại có mấy phần trốn tránh, mấy phần tự lừa dối mình. Ngay cả Nhạc Linh San cũng không biết. Nàng chỉ cảm thấy ở bên Lý Dục rất vui vẻ, thậm chí còn vui hơn cả khi chơi cùng Lệnh Hồ Sung. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến đây, nàng đều không dám suy nghĩ sâu hơn. Lý đại ca, môn kiếm pháp này tên là Hỏa Vũ Toàn Phong sao? Nó là tặng cho ta à? Nhạc Linh San nhìn Lý Dục, đôi mắt trong veo như có gợn sóng lan tan. Lý Dục cười nói, ta đã dùng hình dáng của ngươi để vẽ tranh rồi, đương nhiên là tặng cho ngươi. Hơn nữa sau khi tặng cho ngươi, đây chính là đồ của ngươi, ngươi muốn cho người khác xem cũng được. Nhạc Linh San tuy ngây thơ nhưng không ngốc biết, nghe vậy làm sao không hiểu ý hắn, trong lòng vô cùng cảm kích, ngọt ngào cười nói, cảm ơn ngươi, Lý đại ca. Nhạc Linh San tuy biết Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp không tầm thường, nhưng hai ngày nay không dám nói cho cha mẹ biết, sợ làm Lý Dục không vui. Bây giờ thì tốt rồi, có câu nói này của Lý Dục, nàng không còn lo lắng gì nữa. Một khi Hoa Sơn có được môn kiếm pháp này, thực lực và nội tình tuyệt đối sẽ tăng gọn. Lý Dục mỉm cười. Trong lòng thì nghĩ, cảm ơn cái gì? Ta đã bỏ ra, tự nhiên phải có hồi báo. Không cần nhiều, một người là đủ rồi. Đồng thời, hắn cũng muốn xem, Nhạc Bất Quần, trưởng môn khí tông luôn kiên trì nội công là chính, chiêu thức là phụ. Sau khi thấy Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, liệu có thể tiếp tục chết vẫn còn giả một không? Chắc là khó thoát khỏi định luật thật thơm, dù sao Nhạc Bất Quần cũng không phải kẻ ngốc thật, chỉ là không bỏ được thể diện của khí tông mà thôi. Nếu không, hắn cần gì phải khổ công như đồ tịch tà kiếm phổ. Nhạc Bất Quần ngay cả tịch tà kiếm pháp có khuyết điểm cực lớn cũng luyện, làm sao có thể chống lại sự cám dỗ của Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp? Sau đó, hai người lại nói chuyện. Lý Dục không nói cho Nhạc Linh San biết kiếm pháp khắc trên vách đá không hoàn chỉnh, chỉ là 6 tầng đầu mà thôi. Môn kiếm pháp này còn có 4 tầng sau bước vào thành giai, uy lực tăng vọt hơn 10 lần, lay động thiên tượng, thế không thể đỡ. Lý do chỉ để lại bản thiếu, là vì mang ngọc bích lại có tội. Tuy hậu sơn Hoa Sơn vô cùng vắng vẻ, nhiều năm chưa chắc có người đến một lần, hơn nữa vị trí Lý Dục chọn lại lệch khỏi con đường chính dẫn đến Tư Quá Nhai, càng thêm hẻo lánh, nhưng cuối cùng vẫn có nguy cơ bị lộ. Một khi có tin đồn truyền ra, nói Hoa Sơn cất giấu kiếm pháp cao siêu, tuyệt đối sẽ thu hút một đám người kéo đến. Nếu kiếm pháp chỉ là thiên giai, cường giả mạnh nhất bị thu hút đến có lẽ cũng chỉ là đại tông sư. Với thực lực hiện tại của Phong Thanh Dương, sau khi học được 6 tầng Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, cũng không sợ bọn hắn. Huống chi, lúc đó Hoa Sơn khí tông, thực lực chắc chắn đã khác xưa, không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng nếu liên quan đến thánh giai, nói không chừng võ thánh cũng sẽ bị kinh động, lúc đó ngay cả Phong Thanh Dương cũng không đủ xem. Vạn nhất chọc giận đối phương, bị một trưởng đập chết, chẳng phải Lý Dục đã có lòng tốt làm chuyện xấu sao? Vì vậy, Lý Dục chỉ có thể để lại những thứ này. Nhiều quá, Hoa Sơn không gánh nổi. Nhưng dù vậy, chỉ dựa vào 6 tầng kiếm pháp này, cũng có thể tung hoành dưới thánh giai, là tài sản có thể gặp mà không thể cầu, tuyệt đối có thể khiến Nhạc Bất Quần, vị nhạc phụ tương lai này thèm đến khóc, cũng không cần cả ngày tơ tưởng đến võ công của nhạc khác. Chiều tối hôm đó, sau khi Lý Dục đưa Nhạc Linh San xuống núi, hắn như thường lệ đi gặp các nàng. Sau đó, Lý Dục giao cho Hoàng Dung một việc, nàng cảm thấy thú vị, liền đồng ý ngay, vô ngực nhỏ bảo đảm, tự tin tràn đầy. Các nàng còn lại cũng đi theo xem náo nhiệt, chỉ có Thiết Tâm Lan bị giữ lại. Ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của thiếu nữ, lòng Lý Dục gợn sóng. Cổ kề nhau, đầu mũi vương vấn mùi hương cơ thể thoang thoảng của thiếu nữ, khi mở miệng, luồng khí ấm áp nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt đỏ ửng, âm quyển tu luyện thế nào rồi? Thiết Tâm Lan thân thể hơi cứng lại, trái tim đập thình thịch, gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, lắp bắp nói, vẫn chưa luyện thành. Lý Dục tự nhiên không tin, hắn luôn chú ý xem quả dưa này bao giờ mới chín, làm sao có thể bị cô nhóc này lừa gạt được. Hắn liền ồ một tiếng, nói, nhưng ta vẫn nói rồi. Thiết Tâm Lan hai má đỏ bừng, hơi thở như lan, Lý Nhi nói, vậy ngươi đợi Dung Nhi muội muội các nàng về, rồi rồi à. Lời chưa dứt, đã bị Lý Dục bế bổng lên, đi về phía hẻo lánh hơn. Thiết Tâm Lan kinh hãi nói, ngươi mau thả ta ra. Bạch Long Liên vẫn ở chỗ Dung Nhi muội muội các nàng kia. Lý Dục bước chân không dừng, cúi đầu cười nói, không sao. Con cái giang hồ, màn trời chiếu đất không phải rất bình thường sao? Thiết Tâm Lan tim run lên, màn trời chiếu đất chẳng phải là hoang dã giao hợp sao? Chú thích, hoang dã giao hợp ở đây chỉ việc cân ái nơi hoang dã. Sử ký Khổng Tử Thế Gia viết, Thúc Lương Hột cùng Nhan Thị nữ hoang dã giao hợp mà sinh ra Khổng Tử. Thiết Tâm Lan vốn là nữ tử hiệp cốt đu tình, không câu nệ tiểu tiết, sau khi biết ý định của Lý Dục, một trái tim đập càng nhanh hơn. Sâu trong nội tâm, lại dâng lên một cảm giác kích thích chưa từng có. Chương 072, Độc Cô Cửu Kiếm, một kiếm không thể ra. Chương 072, Độc Cô Cửu Kiếm, một kiếm không thể ra thế núi Hoa Sơn hiểm trở, nhưng dưới bánh xe của Bạch Long Liễn lại như đi trên đất bằng. Bạch Long Liễn một đường thẳng tiến đến chỗ Ngọc Nữ kiếm khắc, Hoàng Dung ngồi phía trước xe, các nàng còn lại thì không ra khỏi xe, chỉ âm thầm ngắm nhìn cảnh sát xung quanh. Một lát sau, Hoàng Dung dừng Bạch Long Liễn lại, đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, vận dụng chân khí, cất cao giọng nói, "Vạn bối Hoàng Dung, xin mời Phong lão tiền bối hiện thân một lần." Sóng âm chứa đựng nội lực lan tỏa ra bốn phía, giọng không cao, nhưng chữ nào chữ nấy đều rõ ràng, mãi đến gần Tư Quá Nhai mới yếu đi không còn nghe thấy. Nói xong câu đó, Hoàng Dung không lên tiếng nữa, đôi mắt đẹp nhìn quanh, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ và tự tin. Không ngoài dự đoán, giọng nói vừa dứt không lâu, phía trước một bóng xanh lóe lên, một người áo bào xanh che mặt xuất hiện trên tảng đá xanh lớn bên vách đá. Chính là đại lao ẩn thân của Hoa Sơn, Phong Thanh Dương. Cũng là người trong nguyên tắc đã truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm cho Thiên Mệnh Chi Tử Lệnh Hồ Dung, người sau này nhờ đó mà có thể dùng kiếm pháp này lập thân trên giang hồ. Phong Thanh Dương im lặng đánh giá Hoàng Dung một lúc lâu, nói, ngươi làm sao biết ta? Hoàng Dung không trả lời, cười nói, vãn bối cả gan, muốn được chiêm ngưỡng Độc Cô Cửu Kiếm của Phong lão tiền bối. Ngươi lại biết cả Độc Cô Cửu Kiếm? Phong Thanh Dương càng kinh ngạc hơn, đôi mắt dài nheo lại, giọng điệu không mấy thiện cảm, chỉ là muốn chiêm ngưỡng thôi sao? Hoàng Dung quay người nhìn về phía Ngọc Nữ kiếm khắc, nói, Dục ca ca nói, trừ những thứ đặc biệt không thể không có, hắn là người thích nhất giao dịch công bằng. Muốn lấy một vật, trước tiên phải cho một vật, đã cho một vật thì phải lấy một vật. Một vật đổi một vật, đôi bên không ai nợ ai. Thì ra ngươi là người của hắn. Phong Thanh Dương bừng tỉnh, nói, một vật đổi một vật, cũng thú vị đấy. Xem ra, hậu sinh họ Lý kia rất có hứng thú với Độc Cô Cửu Kiếm của ta. Hoàng Dung cười nói, kiếm pháp do kiếm ma Độc Cô Cầu Bại sáng tạo, tự nhiên là hiếm có khó tìm. Phong Thanh Dương đối với việc Hoàng Dung có thể nói ra lai lịch của Độc Cô Cửu Kiếm đã không còn thấy lạ, bình tĩnh nói, nhưng tại sao hắn không tự mình đến lấy? Dục ca ca có việc quan trọng, hơn nữa vãn bối cũng rất tò mò về Độc Cô Cửu Kiếm, nên vãn bối sẽ thay mặt thỉnh giáo tiền bối. Hoàng Dung chớp mắt, nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Phong Thanh Dương im lặng. Sống nhiều năm như vậy, hắn làm sao không nghe ra sự qua loa trong câu nói của Hoàng Dung? Chỉ là sau khi quan sát những nét kiếm khắc của Lý Dục, hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ, Hoàng Dung đã cho hắn thể diện, hắn cũng vui vẻ thuận theo mà xuống nước. Phong Thanh Dương gật đầu, nói, "Truyền kiếm có thể, nhưng phải thắng được ta đã." Hoàng Dung thấy đối phương tay không có kiếm, liền đặt Ỷ Thiên kiếm lại vào trong xe, đi sang bên cạnh bẻ hai cành cây có độ dài và độ dày tương đương nhau để làm kiếm gỗ. Nàng ném cho Phong Thanh Dương một cành, sau đó hành kiếm lễ, "Tiền bối, mời." Phong Thanh Dương cười ha hả, kiếm gỗ chỉ thẳng, "Tiểu cô nương, đến đây." Hoàng Dung mỉm cười, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện sau lưng Phong Thanh Dương, một kiếm đâm về phía sau lưng hắn. Phong Thanh Dương ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt thêm một phần nghiêm trọng. Một kiếm này của Hoàng Dung nhanh như chớp, quả thực đã vượt xa dự liệu của hắn. Vốn có một Lý Dục tuổi còn trẻ đã đạt đến đại tông sư đã là rất hiếm có, không ngờ cô bé này cũng lợi hại như vậy. Phong Thanh Dương không dám coi thường, chân khí tuôn ra, bao bọc lấy kiếm gỗ, quay kiếm vung về phía sau. Chỉ cần gạt được nhát đâm này của Hoàng Dung, hắn liền có thể thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, nhìn ra sơ hở trong kiếm pháp của Hoàng Dung, sau đó hậu phát tiên trí, thừa cơ xông vào, một chiêu chế thắng. Thế nhưng, hai thanh kiếm gỗ lại không va vào nhau như hắn dự liệu, một kiếm của Phong Thanh Dương lại đâm vào khoảng không. Phong Thanh Dương trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy bên tai gió rít bù bù, một bóng váy màu vàng nhạt như quỷ mị xoay tròn quanh hắn, kiếm gỗ trong tay biến ảo khôn lường, nhanh như chớp, liên tiếp đâm tới. Phong Thanh Dương ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy hoa cả mắt, lại không nhìn ra được sơ hở. Không có sơ hở để tìm, Độc Cô Cửu Kiếm tự nhiên vô dụng, ngay cả phá kiếm thức khắc chế kiếm khách nhất cũng không có gì để phá. Nếu miễn cưỡng thi triển, chưa nói có thể đâm trúng mục tiêu hay không, đối phương đã sớm theo sơ hở của hắn mà tấn công rồi. Đến lúc đó, hậu phát tiên chí thành tiên phát hậu chí quyết không thể chống đỡ, chắc chắn sẽ bị đối phương đâm trúng. Phong Thanh Dương trong lòng chấn động, không còn cách nào khác, chỉ có thể thi triển Hoa Sơn kiếm pháp. Năm đó sau trận tranh chấp kiếm khí, Hoa Sơn phái suy tàn, rất nhiều chiêu thức kiếm pháp đã thất truyền, chỉ có lao cổ động Phong Thanh Dương này vẫn còn nhớ. Lúc này thi triển ra, mỗi chiêu đều kỳ lạ hiểm trở, lại ẩn chứa sự linh hoạt khéo léo, cao thấp trái phải, xoay chuyển như ý. Hoa Sơn phái cũng từng có một thời huy hoàng, kiếm thuật tự nhiên tinh kỳ, trong tay lão già Phong Thanh Dương này càng thêm uy lực. Vì vậy nhất thời, tịch tà kiếm pháp của Hoàng Dung cũng không công phá được vòng kiếm phòng ngự của hắn. Đương nhiên, Phong Thanh Dương cũng không thể phản công hiệu quả, vì hắn ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không chạm tới được. Lúc này, tuy đang giao đấu kịch liệt, Phong Thanh Dương vẫn có chút hồn bay phách lạc. Nghĩ lại từ khi hắn có được Độc Cô Cửu Kiếm, khó gặp đối thủ, vô cùng đắc ý, cho đến khi trận tranh chấp kiếm khí ở Hoa Sơn khiến hắn nản lòng thoái chí quy ẩn, Độc Cô Cửu Kiếm cũng chưa từng một lần thất bại. Lại không ngờ có một ngày, Độc Cô Cửu Kiếm lại trở nên vô dụng như phế vật. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì, lại có thể khiến cả Độc Cô Cửu Kiếm cũng không thể phá giải? Phong Thanh Dương mở miệng. Từ trước đến nay, Độc Cô Cửu Kiếm của Kiếm Ma chính là tín ngưỡng của Phong Thanh Dương, nhưng lúc này hắn lại có cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Tâm khí suy yếu, uy lực kiếm pháp lập tức giảm sút, Hoàng Dung nhân cơ hội quét ngang một kiếm của Phong Thanh Dương, kiếm gỗ trong tay đưa ra, đâm thẳng vào hõm vai trái của Phong Thanh Dương. Hõm vai trái của Phong Thanh Dương nói đau, cảm nhận được một luồng chân khí trên kiếm gỗ của đối phương vừa chạm vào đã thu lại, liền biết đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, cánh tay trái của hắn đã phế rồi. Phong Thanh Dương tỉnh táo lại, nhưng cũng không muốn chiếm tiện nghi của Hoàng Dung, cánh tay trái bung thong không động, chỉ dùng tay phải, như thể thật sự đã bị phế một cánh tay. Chịu một chút thiệt thòi, liền có thêm bài học, Phong Thanh Dương dù sao cũng từng trải, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhìn kỹ kiếm pháp của Hoàng Dung, bản thân chiêu kiếm không có gì đặc biệt, chỉ là ra tay quá đột ngột, trước đó không hề có dấu hiệu nào, khó mà phán đoán được hướng đi. Sự quỷ dị, kỳ lạ, nhanh, hiểm trong đó, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị, khó mà chống đỡ. Hai người một công một thủ, lại giao đấu một lúc, Phong Thanh Dương đột nhiên lùi lại thu kiếm, thở dài một tiếng, không cần đánh nữa, là ta thua rồi. Đây không phải là hành động kiêu tốn, mà là lời nói từ đáy lòng. Thường nói, thủ lâu thất bại. Huống chi là kiếm pháp sắc bén quỷ quyệt như của Hoàng Dung. Phong Thanh Dương đã cảm thấy ngày càng khó khăn. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được cảnh giới của Hoàng Dung tuy tương đương với hắn, nhưng chất lượng chân khí lại vượt xa. Trong cuộc giao đấu vừa rồi, Hoàng Dung gần như không dùng đến nội lực, chỉ dựa vào kiếm pháp quỷ dị hoàn toàn ngoài dự đoán của đối thủ, đã có thể đánh với hắn như vậy. Từ đó có thể thấy, một khi Hoàng Dung không còn nương tay, thất bại của hắn chỉ là trong chốc lát. Nghĩ thông suốt rồi, Phong Thanh Dương không dãy rủa nữa, dứt khoát nhận thua. Hoàng Dung thu kiếm hành lễ, đà tạ đã nhường. Phong Thanh Dương lắc đầu, vẻ mặt tiêu điều, nói: "Tiểu cô nương, ta là người thẳng thắn, ngươi cũng không cần nói những lời khách sáo đó để an ủi ta. Ngươi muốn chiêm ngưỡng Độc Cô Cửu Kiếm, tức là ta lại ngay cả một kiếm cũng không ra được, thật xấu hổ." "Xấu hổ? Tiểu cô nương, có thể nói cho ta biết kiếm pháp của ngươi là gì không?" Hoàng Dung suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Tịch Tà kiếm pháp." "Tịch Tà kiếm pháp?" Phong Thanh Dương ánh mắt sáng rực, dưới ánh trăng chiếu rọi như hai điểm kiếm mang, có phải là Tịch Tà kiếm pháp mà năm đó Lâm Viễn Đồ của Phúc Uy Tiêu cục đã dựa vào để tung hoành giang hồ không? Hoàng Dung khẽ gật đầu, nhưng không tiết lộ nửa lời về nhược điểm của Tịch Tà kiếm pháp và lý do nàng có thể luyện thành mà không bị ảnh hưởng. Dù sao, chuyện này liên quan đến Lưỡng Nghi Tiên Kinh, dù chỉ một chút manh mối bị lộ ra ngoài, cũng có thể gây ra những phiền phức không cần thiết. Ở bên Lý Dục lâu ngày, Hoàng Dung cũng đã cẩn thận hơn nhiều so với lúc mới vào giang hồ. Phong Thanh Dương thở dài một tiếng, giọng điệu đầy tiếc nuối, nhưng cũng không truy cứu đến cùng, càng không đòi Hoàng Dung Tịch Tà kiếm phổ. Thực tế, hắn đã biết tại sao mình lại thua. Độc Cô Cửu Kiếm lấy yếu thắng mạnh, chuyên công kích sơ hở của địch, để cao nguyên tắc có chiêu là có sơ hở, Tịch Tà kiếm pháp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Tịch Tà kiếm pháp quá nhanh, cho dù lộ ra sơ hở, cũng chỉ là trong nháy mắt, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nắm bắt và lợi dụng. Như vậy, hắn làm sao có thể thắng? Thì ra là vậy. Cô đương yên tâm, bí mật này từ miệng ngươi ra, vào hai ta, quyết không có người thứ ba biết. Phong Thanh Dương đảm bảo, sau đó như đã hứa truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm cho Hoàng Dung. Thiên phú của Hoàng Dung vốn đứng đầu trong số các nàng, hơn nữa còn vượt trội hơn hẳn, cộng thêm bổ đệ tử mà Lý Dục cho nàng, lĩnh ngộ Độc Cô Cửu Kiếm không hề khó. Hai canh giờ sau, Bạch Long Liên thong thả xuống núi. Lúc này Lý Dục và Thiết Tâm Lan đã mây tan mưa cạnh, và sau chuyện này, Lưỡng Nghi Tiên Kinh cuối cùng đã tiến hóa thành thiên giai trung phẩm. Điều này có nghĩa là Lý Dục rất nhanh có thể thuận lợi tiến cấp đại tông sư trung kỳ, không cần phải dựa vào thiên phú và thời gian để mài giũa. Sau khi hai bên gặp nhau, Lý Dục bế Thiết Tâm Lan đang ngủ say vào phòng nghỉ ngơi, sau đó hỏi về trận chiến vừa rồi. Các nàng liễu dĩu, ngươi một câu ta một câu, trong lời nói đầy sự khen ngợi đối với Hoàng Dung và Tịch Tà kiếm pháp, còn có sự oán giận về việc Lý Dục tặng Nhạc Linh Sang ngọc nữ kiếm khác. Các nàng theo Lý Dục lâu như vậy, chưa từng biết hắn lại có tài vẽ tinh xảo đến thế, càng đừng nói đến việc để Lý Dục vẽ cho các nàng. Trong chốc lát, trong xe tràn ngập mùi giấm chua. Lý Dục đau cả đầu, vội vàng cam đoan nhiều lần, sau này sẽ vẽ cho mỗi người, vẽ bao nhiêu bức cũng được, mới dỗ cho các nàng vui vẻ trở lại. Đồng thời, từ lời nói của các nàng, Lý Dục cũng đã biết đại khái quá trình. Đối với kết quả Phong Thanh Dương thua Hoàng Dung, Lý Dục không hề ngạc nhiên. Đừng thấy Độc Cô Cửu Kiếm và Tịch Tà kiếm pháp một chính một tà, cái trước còn do kiếm ma Độc Cô Cầu Bại sáng tạo, danh tiếng cực cao. Nhưng trong tay những người có cảnh giới tương đương, dưới bó thánh, Độc Cô Cửu Kiếm thật sự không địch lại Tịch Tà kiếm pháp. Nhớ trong nguyên tắc cuối truyện, lệnh hồ sung dựa vào một tay Độc Cô Cửu Kiếm đánh bại quân hùng, trên giang hồ ít có đối thủ. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bình Chi thi triển Tịch Tà kiếm pháp, hắn cũng bị dọa cho một phen, tự nhận Độc Cô Cửu Kiếm của mình không thể phá giải, phải quay về Tư Quá Nhai ở Hoa Sơn để thỉnh giáo Phong Thanh Dương. Khi lệnh hồ sung danh chấn thiên hạ, Lâm Bình Chi có thiên phú bình thường vẫn còn là một kẻ yếu ớt, nhưng vì nhẫn tâm tự cắt một nhát, thực lực đã đuổi kịp thậm chí vượt qua lệnh hồ sung. Từ đó có thể thấy Tịch Tà kiếm pháp mạnh đến mức nào. Đương nhiên, nếu là Phong Thanh Dương đối đầu với Lâm Bình Chi, 10 phần thì có đến 9 phần là có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng tương tự, Hoàng Dung cũng không phải là người mà Lâm Bình Chi có thể so sánh. Bỏ qua kiếm pháp của mỗi người, Hoàng Dung ở bất kỳ phương diện nào cũng không kém Phong Thanh Dương, bao gồm cả kinh nghiệm chiến đấu. Phải biết rằng, Phong Thanh Dương tuy có lợi thế về tuổi tác, nhưng hắn quanh năm ẩn cư ở Hậu Sơn Hoa Sơn, không biết đã bao lâu không giao đấu với ai, đối với chiến đấu đã sớm không còn quen thuộc, đánh với Hoàng Dung không có nhiều ưu thế. Vì vậy, thất bại của Phong Thanh Dương cũng là điều hợp lý. Hoàng Dung đi đến bên cạnh Lý Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy vẻ nghi hoặc, "Dục ca ca, ta cảm thấy môn kiếm pháp này vô cùng phi phàm, không phải Tịch Tà kiếm pháp có thể so sánh, hơn nữa Phong Thanh Dương kia đã nghiên cứu cả đời, trình độ chắc chắn không thấp, nhưng tại sao? Tại sao hôm nay ngay cả một kiếm cũng không dùng được, đúng không?"
"Đúng vậy."
Lý Dục mỉm cười, "Ngươi có thể cảm nhận được sự phi phàm của Độc Cô Cửu kiếm, đó không phải là ảo giác, vì bản thân nó có ý cảnh rất cao. Mà ngươi sở dĩ cảm thấy Độc Cô Cửu kiếm trong tay Phong Thanh Dương chỉ có vậy, là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ý cảnh của Độc Cô Cửu kiếm chỉ là một khái niệm mơ hồ, tương đương với việc chỉ ra một phương hướng, nhưng lại thiếu phương pháp thực hành cụ thể, đầy đủ, hoàn toàn dựa vào người sau tự mình lĩnh ngộ. Thứ hai, thiên tư và võ học của bản thân Phong Thanh Dương đã hạn chế uy lực của nó. Chính vì vậy, ngươi mới sinh lòng nghi hoặc." Chương 073, kiếm pháp ngũ đại cảnh, ngơ ngác nhạc bất quần. Chương 073, kiếm pháp ngũ đại cảnh, ngơ ngác nhạc bất quần. Hoàng Dung nghe xong, có vẻ suy tư, nhưng rất nhanh lại nảy sinh thêm nhiều nghi vấn. Đối mặt với ánh mắt của Lý Dục, nàng lắc đầu. Lý Dục cân nhắc lời lẽ một chút, nói, "Độc Cô Cầu Bại là một kiếm khách thuần túy, hắn dùng cảm ngộ cả đời, chia kiếm pháp thành 5 tầng cảnh giới: Lợi kiếm, Nhuyễn kiếm, Trọng kiếm, Mục kiếm, Vô kiếm. Lợi kiếm là sắc bén cương mãnh, không gì không phá được, theo đuổi sự sắc bén thuần túy, phong mang bộc lộ. Nhuyễn kiếm là linh hoạt đa biến, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, theo đuổi tốc độ cực hạn, kiếm pháp phức tạp mà nhanh. Trọng kiếm là nặng nề không sắc, đại xảo bất công, kiếm pháp phản phát quy chân, có thể dùng thế áp người, một lực phá vạn pháp. Mục kiếm là không bị vật cản trở, thoát khỏi sự ràng buộc của binh khí, cỏ cây che đá đều có thể làm kiếm. Vô kiếm là bỏ kiếm không dùng. Nhân kiếm hợp nhất, người là kiếm, kiếm là người, không kiếm thắng có kiếm. Đàn chỉ vung tay, ngắt hoa hai lá, đều là kiếm khí. Từ có đến không." Hoàng Dung suy tư, Độc Cô Cửu kiếm đề cao vô chiêu thắng hữu chiêu, giữa hai điều này chắc chắn có mối liên hệ lớn. Lý Dục gật đầu, nói, "Sự thay đổi từ có đến không này, theo nghĩa hẹp là vô chiêu thắng hữu chiêu, theo nghĩa rộng là vô kiếm thắng hữu kiếm. Nói cách khác, hai điều này cùng một lý, chỉ là cái sơ đã thăng hoa cái trước, đạt đến bản nguyên. Vì vậy ta mới nói, Độc Cô Cửu kiếm tuy chỉ là tầng thứ nhất trong cảnh giới kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại khi còn trẻ tuổi cầm lợi kiếm tung hoành giang hồ, nhưng ý cảnh lại rất cao, gần như chỉ thẳng đến đỉnh cao của kiếm pháp. Chỉ là lúc đó Độc Cô Cầu Bại còn trẻ, tuy có thể nhìn thấy được vài phần chân nghĩa của đỉnh cao kiếm pháp, nhưng chưa thể hoàn thiện nó. Lại vì thiếu kinh nghiệm và cảm ngộ, cũng không để lại được con đường đạt đến đỉnh cao, dù sao lúc đó chính hắn cũng chưa đi đến cuối con đường. Tuy nhiên, Độc Cô Cầu Bại dù sao cũng là người tài hoa tuyệt diễm, đã nắm bắt được phương hướng của con đường phía trước, vì vậy Độc Cô Cửu kiếm mới nhấn mạnh vô chiêu và kiếm ý." Hoàng Dung nhớ lại hai điểm tinh túy của Độc Cô Cửu kiếm. Vô chiêu thắng hữu chiêu, phàm là một chiêu một thức, đều có dấu vết để tìm, nếu có thể lĩnh ngộ được kiếm lý vô chiêu thắng hữu chiêu và vận dụng nó, kiếm pháp tự nhiên sẽ không linh phiêu hốt, khiến người ta không thể đoán được. Kiếm ý là chính, Độc Cô Cửu kiếm vốn không có chiêu thức, nên có thể thi triển một cách tiêu sái tao nhã, nhưng thi triển một cách vụng về xấu xí, uy lực cũng vô cùng lớn, mấu chốt trong đó chính là nó ở ý không ở chiêu. Vô ý. Hoàng Dung mơ hồ có một loại cảm ngộ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn phá vỡ được màn sương mù. Đối với điều này, Lý Dục cũng không có cách nào. Đừng nói là Hoàng Dung, ngay cả chính hắn cũng chưa đạt đến cảnh giới chỉ thẳng vào cốt lõi đó, bây giờ nói thì được, nhưng thực hành thì còn xa lắm. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, nói, "Ta hiểu rồi. Đạo lý mà Độc Cô Cửu kiếm giải thích rất lợi hại, nhưng ở giai đoạn này muốn thực sự làm được lại vô cùng khó. Thậm chí, lúc đó chính Độc Cô Cầu Bại cũng không thể làm đến mức cực hạn, giống như lâu đài trên không trung. Nói cách khác, đầu óc còn hiểu một cách mơ hồ, thì tay càng không thể học được." Lý Dục gật đầu, "Vì vậy môn kiếm pháp này không dễ xác định phẩm cấp, mạnh yếu cụ thể hoàn toàn tùy thuộc vào người sử dụng. Nó có thể rất yếu, cũng có thể rất mạnh." Hoàng Dung lại hỏi, "Dục ca ca nói, thiên tư của Phong Thanh Dương đã hạn chế uy lực của Độc Cô Cửu kiếm, chắc chắn là do nội tính của hắn không đủ. Nhưng hạn chế về võ học của hắn, Dung Nhi lại không hiểu." Lý Dục cười nói, "Dung Nhi, Độc Cô Cửu kiếm có thể khiến người tu luyện không bị ràng buộc bởi nội lực cao thấp, đúng không?" Hoàng Dung thành thật nói, "Đúng vậy." Độc Cô Cửu kiếm giải thích hết đạo lý của sự biến hóa, ảo diệu tinh vi. Bởi vì người luyện thành đều là những người cực kỳ thông minh càng linh hoạt, càng dễ dàng nhận ra sơ hở trong chiêu thức của đối thủ, từ đó đoán trước được hành động của địch, thừa cơ xông vào, hậu phát tiên trí, một chiêu chế địch. Có thể nói, người càng thông minh, thi triển kiếm pháp uy lực càng cao. Dưới thánh cảnh, thậm chí có thể bỏ qua một đại cảnh giới để đánh bại địch. Lý Dục gật đầu, không hề ngạc nhiên. Dưới thánh cảnh, sự chênh lệch giữa các đại cảnh giới liền kề tuy có, nhưng tuyệt đối không phải là không thể vượt qua. Trong võ lâm, người có thể vượt cấp giết địch không nói là nhiều vô số kể, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đặc biệt là những người may mắn có được tuyệt học, giết những võ giả bình thường không có truyền thừa, như giết heo giết chó. Trong nguyên tắc, trận chiến đêm mưa ở Dược Vương Miếu, Lệnh Hồ Sung trong tình trạng không có nội lực và bị trọng thương, vẫn có thể dựa vào Độc Cô Cửu kiếm đâm mù mắt 15 cao thủ của Tung Sơn phái, từ đó có thể thấy uy lực của nó. Phải biết rằng, mười mấy người đó cộng lại, đã có thể treo cả Hoa Sơn khí tông, bao gồm cả tông sư Nhạc Bất Quẩn, lên đánh. Lý Dung hỏi, "Vậy thì Dung Nhi, Phong Thanh Dương có cảnh giới tương đương với ngươi, nhưng tại sao lại không nhìn ra được sơ hở của ngươi?" Hoàng Dung không nghĩ ngợi liền nói, "Bởi vì Tịch Tà kiếm pháp quá nhanh, dù có sơ hở, với nhãn lực của hắn cũng không nhìn ra được, nhìn ra được cũng không nắm bắt được." Lý Dục vô cùng đồng tình, vì vậy, Độc Cô Cửu kiếm chỉ ở một mức độ nhất định không bị nội lực ràng buộc, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn. Mà cách để bù đắp chính là học một môn nội công cao thâm. Nội lực đã thâm hậu, khi nhìn chiêu thức của người khác, liền như đứng trên cao nhìn xuống, tự nhiên sẽ thấy trăm ngàn sơ hở. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, a, đúng rồi. Giống như Trương Vô Kỵ trên Quang Minh đỉnh năm đó, rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thiếu thốn, nhưng sau khi học được Cửu Dương Chân Kinh và Càn Khôn Đại Na Di, đã dựa vào một thân nội lực thâm hậu, dễ dàng đánh bại các đại phái. Lý Dục tiếp lời, mà rõ ràng, Phong Thanh Dương không có cơ duyên như Trương Vô Kỵ, công pháp của hắn phần lớn vẫn là địa giai, sở dĩ bước vào đại tông sư, cũng là nhờ vào thiên phú và thời gian để mài giũa. Không sai, nếu Phong Thanh Dương luyện Cửu Dương Chân Kinh, chắc chắn có thể nhìn ra sơ hở của Tịch Tà kiếm pháp của Dung Nhi, Độc Cô Cửu kiếm cũng sẽ có đất dụng võ. Hoàng Dung hiểu ra. Các nàng bên cạnh nghe hai người một hỏi một đáp, vẫn không chen vào được. Lúc này Tôn Tú Thanh mới hỏi, "Phu quân, kiếm pháp đã chia thành 5 tầng cảnh giới, vậy sau này chúng ta có phải cũng nên đổi sang dùng những kiếm, một kiếm không?" Lý Dục nghe vậy, không khỏi bật cười. Thấy Hoàng Dung cũng đang cười khúc khích, Lý Dục liền hỏi, "Xem ra Dung Nhi đã biết rồi." Hoàng Dung ngỡ ngực nhỏ, đáp ý nói, "Dung Nhi đương nhiên hiểu rồi. Lợi kiếm, nhuyễn kiếm chỉ là cách gọi tượng trưng, không phải thật sự bắt chúng ta phải dùng loại binh khí đó. Cái gọi là tầng thứ nhất của kiếm pháp, lợi kiếm, thực ra là chỉ sự sắc bén cương cường, một đi không trở lại. Tầng thứ 2 đến thứ 5 cũng tương tự, lần lượt đại diện cho biến ảo nhanh nhẹn, phản pháp quy chân, không bị vật cản trở, nhân kiếm hợp nhất. Bất kể là tầng nào, quan trọng nhất là lĩnh ngộ, cảnh giới đến mới là mấu chốt. Ví dụ như một kiếm khách không bị vật cản trở, lợi kiếm trong tay hắn chưa chắc đã thua cho kiếm, có thể giơ nặng như nhẹ, hoặc giơ nhẹ như nặng, tất cả đều trong một ý niệm. Nhưng nếu là một kiếm khách còn mắc kẹt ở cảnh giới tầng thứ nhất, dùng trọng kiếm sẽ trở nên vô cùng bộc bề, nhuyễn kiếm trong tay thậm chí còn có thể tự làm mình bị thương, thả tay không còn hơn. Dục ca ca, Dung Nhi nói có đúng không? Nói xong, Hoàng Dung quay đầu nhìn Lý Dục, đôi mắt to đen lấy sáng ngời lấp lánh ánh sáng mong đợi. Lý Dục lại một lần nữa cảm thán, cô bé này nếu không ham chơi như vậy, chịu khó bỏ chút công sức, lúc rời khỏi Đào Hoa Đạo tuyệt đối đã là tiên tiên khởi đầu, cũng không cần phải tủi thân đóng giả ăn mày để che mắt người khác. Hắn có thể giải đáp vấn đề của Hoàng Dung, là vì hắn là một kẻ gian lận. Khi không có lợi thế về thông tin, Hoàng Dung còn thông minh hơn hắn. Đối với nữ nhân của mình, Lý Dục tự nhiên không tiếc lời khen ngợi. Hoàng Dung mãn nguyện chạy vào bếp nấu cơm. Tuy có thể đổi được rất nhiều món ngon thông qua hệ thống, nhưng Lý Dục vẫn thích nhất tài nấu nướng của Hoàng Dung. Không chỉ vì nàng nấu ngon nhất, mà còn vì trong đó chứa đựng một tình cảm sâu đậm. Tình cảm giữa nam nữ không phải lúc nào cũng là lời thề non hẹn biển, đôi khi trong sự bình dị lại càng thể hiện sự chân thành. Tối hôm đó, sau khi được Lý Dục đồng ý, Nhạc Linh San trở về, không thể chờ đợi được liền nói cho Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc biết tin về kiếm khắc ở Hậu Sơn. Hai người ban đầu không tin, chỉ cho là Nhạc Linh San trẻ con nghịch ngợm, Nhạc Bất Quần còn mắng nàng lấy cha mẹ ra làm trò đùa. Mãi đến khi Nhạc Linh San tức giận phồng má nhắc đến tên của Lý Dục, Nhạc Bất Quần lập tức thất thố, kinh ngạc nói, "Lý Dục, cái người đã lấy Ỷ Thiên kiếm và Liên Hoa bảo giám sao?" "Ỷ Thiên kiếm, Liên Hoa bảo giám?" Nhạc Linh San mặt mày ngơ ngác. Sau khi bí mật của Ỷ Thiên Đồ Long bị phơi bày, vì Đồ Long đao quá nổi bật, chủ nhân của Đồ Long đao là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trên giang hồ Đại Minh lại càng nổi danh, gần như thu hút mọi ánh mắt, ở một mức độ nào đó đã lấn át tin tức về Ỷ Thiên kiếm và chủ nhân của Ỷ Thiên kiếm. Mà Lý Dục là một tân binh, tuy đã có chút danh tiếng, nhưng so với Tạ Tốn năm đó giết người như ngoé trên giang hồ thì còn kém xa. Vì vậy, số người bàn luận về hắn và Ỷ Thiên kiếm còn không bằng 1/2 của Đồ Long đao. Chỉ có một số người có tâm mới đặc biệt chú ý Nhạc Bất Quần một lòng muốn chấn hưng Hoa Sơn chính là một trong số đó. Còn về Liên Hoa Bảo Giám là tin tức mới truyền ra 2 ngày trước. Nghe nói trong tay Lý Dục có Liên Hoa Bảo Giám do quái hiệp một thời Vương Liên Hoa dốc hết tâm huyết cả đời viết ra, nội dung trong đó bao la và tượng, có được nó liền có hy vọng đạt đến võ thánh. Nhạc Linh San chỉ là một tân binh giang hồ, biết rất ít về những chuyện kỳ lạ bên ngoài Hoa Sơn, hơn nữa mấy ngày nay cứ chạy lên Hậu Sơn, làm sao biết được nhiều chuyện như vậy. Nàng hoàn toàn không biết, Lý Dục trong miệng nàng đã gây ra sự dòm ngó của vô số người. Ỷ Thiên kiếm cộng thêm Liên Hoa bảo giám trên giang hồ đã sớm nổi sóng gió. "Cha, cha sao vậy?" "Ỷ Thiên kiếm, Liên Hoa bảo giám gì ạ?" Nhạc Linh San có chút sợ hãi, nàng chưa từng thấy Nhạc Bất Quần ôn văn nhã nhặn lại thất thố như vậy. Nhạc Bất Quần cũng nhận ra không ổn, da mặt giật giật, nở một nụ cười, lại khôi phục vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng thường ngày, vẫn là quân tử kiếm mà Nhạc Linh San quen thuộc. Điều này khiến Nhạc Linh San khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Bất Quần quay lưng lại ra vẻ suy nghĩ. Ở phía không nhìn thấy, ánh mắt hắn lóe lên, những cảm xúc ẩn giấu dưới đáy mắt không ngừng thay đổi, lúc thì kích động, lúc thì tham lam, lúc thì lo lắng, lúc thì không cam lòng. Ninh Trung Tắc bên cạnh lo lắng nhìn Nhạc Bất Quần, tuy mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng chồng mình. Nàng tin chồng mình là chính nhân quân tử, sẽ không làm ra những hành động đáng thất vọng. Một lúc lâu sau, Nhạc Bất Quần cười ha hả quay người lại, trong lòng đã có quyết định. Giữ bí mật, kết một thiện duyên. Hắn đang nghĩ kỹ, từ thực lực mà Lý Dục thể hiện trên Quang Minh đỉnh, Hoa Sơn dù có dốc toàn bộ lực lượng của phái, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, hắn chỉ còn lại 3 lựa chọn. 1, công khai tin tức, tập hợp mọi người cùng tấn công. 2, âm thầm tìm kiếm viện trợ, cùng nhau nưu đồ, sau khi thành công sẽ tính tiếp. 3, che giấu tin tức, kết giao với Lý Dục. Lựa chọn đầu tiên rõ ràng không đáng tin cậy. Tin tức một khi công khai, chưa nói sẽ thu hút bao nhiêu người, và Hoa Sơn có thể chia được một phần lợi ích hay không, e rằng người đầu tiên phải chịu sự trả thù của Lý Dục chính là hắn. Lựa chọn thứ hai, với tính cách đa nghi của Nhạc Bất Quần, hắn hoàn toàn không tìm được đồng minh vừa đáng tin cậy vừa có thực lực. Vậy thì chỉ còn lại con đường cuối cùng. Nếu là trước đây, Nhạc Bất Quần không nghĩ mình có thể trèo cao, nhưng nếu lời Nhạc Linh San nói không sai, thì dường như Nhạc Bất Quần quay đầu nhìn con gái mình, ánh mắt đầy ẩn ý, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Không ngờ, mình dốc hết tâm sức muốn chấn hưng Hoa Sơn, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, ngược lại còn quanh năm sống dưới cái bóng của Tả Lãnh Tiền. Khó khăn lắm cơ hội mới đến, mấu chốt lại nằm trên người đứa con gái ngây thơ của mình. Lẽ nào thật sự là thời cũng là mệnh? Nhạc Bất Quần không thể không nghi ngờ.